Chương 147, ản phạ bụt no 1 chương 147, ản phạ bụt no 1 Trần An nhận ra sự e rẻ thoáng qua trên khuôn mặt Victoria. Cô gái tiêu hánh của gia tộc Lancaster hiếm khi để lộ sự lo lắng, nhưng viễn cảnh tế bào bị phân rã rõ ràng đã khiến cô dùng mình. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo sự trấn an. Không cần quá lo. Chúng ta có công nghệ, có dữ liệu và có thời gian. Chỉ hơi mất công một chút, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra tổ hợp phù hợp. Sẽ không có chuyện xảy ra đột biến không kiểm soát. Victoria trước mắt, nhìn Trần An như đang đánh giá hắn. Cô có thể cảm nhận được sự tự tin trong lời nói của hắn, không phải sự kiêu ngạo vô căn cứ, mà là sự chắc chắn của một người đã đi đến tận cùng con đường khoa học này. Trần An thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn bảng dữ liệu trên màn hình trung tâm. Hắn chợt nhớ đến những ngày đầu tiên, khi mà con người còn phải sống trong những căn hầm tối tăm, những phòng thí nghiệm dã chiến tồi tàn, nơi từng thí nghiệm đều là một cuộc đánh cược bằng mạng sống. Thật tốt khi bây giờ chúng ta có đủ tài nguyên và thiết bị. Hắn thầm nghĩ, những người đi trước đã phải đánh đổi quá nhiều. Nhân loại đã từng phải mò mẫm trong bóng tối, dựa vào những phỏng đoán mơ hồ, thử nghiệm bằng chính cơ thể của mình, để rồi bao nhiêu sinh mạng bị hủy hoại chỉ vì một sai lầm nhỏ nhất. Hôm nay, mọi thứ đã khác. Hắn hít sâu, đưa ra chỉ thị tiếp theo. Tiếp tục trích xuất và phân loại hạt biến dị. Hạt alpha sẽ được chuyển ngay đến phòng điều chế viên nang. Nhóm khoa học gia lập tức tuân lệnh, những cánh tay máy tự động bắt đầu di chuyển, mang theo các hộp lưu trữ chứa hạt alpha đến khu vực xử lý. Trần An quay sang Victoria. Đi thôi. Cô sẽ muốn tận mắt chứng kiến giai đoạn tiếp theo. Cánh cửa hợp kim chợt mở, để lộ một không gian rộng lớn với ánh sáng trắng xanh tinh khiết. Không khí nơi đây mang theo một cảm giác vô cùng hiện đại và vô chủng, đến mức Victoria có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác. Một thế giới nơi con người nắm trong tay quyền lực thay đổi sự sống. Dù chỉ nhìn từ phía bên ngoài, ta có thể thấy được toàn bộ phòng điều chế được thiết kế theo tiêu chuẩn tối tân nhất. Các bề mặt làm từ hợp kim chống ô nhiễm sinh học và các tấm kính siêu sạch ngăn cách từng khu vực chế tạo. Trên trần, hệ thống đèn tợ lạt mạ khử trùng liên tục hoạt động, đảm bảo không có bất kỳ vi khuẩn hay tạp chất nào lọt vào quy trình điều chế. Dọc hai bên phòng là các bộ máy điều chế tự động, mỗi chiếc đều là một tác phẩm công nghệ tối tân. Những cánh tay robot với độ chính xác tuyệt đối đang thao tác trên các viên nang sinh học, điều chỉnh thành phần và cấu trúc phân tử một cách hoàn hảo. Phía xa, bể chứa cờ dị họ phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, đó là nơi bảo quản các hợp chất dễ biến đổi ở nhiệt độ cực thấp. Trung tâm của căn phòng là một thiết bị tổng hợp năng lượng, nơi mà các hạt đạn phạ đang được dẫn truyền qua một hệ thống ống dẫn từ tính. Màn hình hiển thị dòng dữ liệu liên tục cập nhật. Mức năng lượng, độ ổn định và hệ số tương thích với cơ thể con người. Victoria tiến lên một bước, ánh mắt cô bị thu hút bởi những thứ này, công nghệ của nổ và đúng là đáng kinh ngạc. Cô thì thầm. Trần An đứng bên cạnh, hai tay đút vào túi áo khoác phòng thí nghiệm, khẽ cười. Dừng lại trước một cánh cửa lớn thứ hai, Trần An giơ thẻ nhận diện, quét qua đầu đọc sinh chắc học. Một giọng nói điện tử vang lên. Xác nhận danh tính, Trần An quyền truy cập cấp độ 6. Mở cửa. Cánh cửa chợt mở, để lộ bên trong phòng điều chế thuốc. Bước vào trong, Victoria lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác biệt, vô trùng, chính xác và tràn ngập sự kiểm soát tuyệt đối của công nghệ. Căn phòng là một không gian rộng lớn, với trần nhà cao phủ những dãy đèn LED trắng xanh, phản chiếu lên bề mặt kim loại bóng loáng của các thiết bị điều chế. Trên trần, những cánh tay robot di chuyển với tốc độ hoàn hảo, thực hiện các công đoạn chế tác mà không có một chút sai sót nào. Ở trung tâm căn phòng là một hệ thống tiếp nhận năng lượng, một cấu trúc hình trụ lớn, với hàng chục khoang chứa bao quanh. Từng thiết bị lưu trữ hình trụ chứa hạt đạn phạ đang được đưa vào hệ thống. Chúng có hình dáng như những cục tin năng lượng, bề mặt phủ lớp hợp kim phản xạ ánh sáng, với các đường mạch năng lượng nhấp nháy theo chu kỳ ổn định. Khi từng thiết bị được các cánh tay robot nhận lấy và lắp vào, một tiếng cạch vang lên, xác nhận chúng đã kết nối thành công. Màn hình trung tâm bắt đầu hiển thị dòng thông báo. Kết nối hoàn tất, bắt đầu quá trình điều chế. Bên trong hệ thống khổng lồ này, hàng ngàn cánh tay robot bắt đầu di chuyển. Chúng thực hiện hàng loạt công đoạn chế tác với độ chính xác tuyệt đối. Tách chiết, tinh lọc, hòa trộn và kiểm soát năng lượng. Bước 1, giải phóng hạt đạn phạ các thiết bị lưu trữ mở khóa, giải phóng dòng năng lượng hạt phạ vào khoang phản ứng. Hàng loạt bể enzyme sinh học ngay lập tức kích hoạt, dòng chất lỏng màu hổ phách lấp lánh bao phủ lấy các hạt năng lượng. Enzyme này chính là loại protein mà Trần An cùng Neo đã chạy mô phỏng trước đó. Victoria nhìn lên màn hình giám sát, nơi kính hiển vi điện tử phóng to quá trình này. Dưới lớp enzyme, những hạt năng lượng li ti nhanh chóng ổn định và được enzyme bắt giữ lại, tạo thành một hợp chất sinh học hoàn hảo. Bước 2, tích hợp dược liệu sau khi chuyển hóa, hợp chất này được đưa vào hệ thống pha trộn, nơi các vòi phun áp suất cao bổ sung lớp vẹn sinh học và dịch chiết thảo dược đặc biệt. Chất này là gì? Victoria hỏi. Trần An đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo quá trình trên màn hình. Là một loại hợp chất giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn. Thay vì tiêm trực tiếp vào máu, chúng ta tạo ra viên nang với lớp nano phân hủy chậm. Như vậy, năng lượng sẽ được giải phóng từ từ, tránh tình trạng sốc năng lượng. Victoria gật đầu, quan sát khi hỗn hợp này được đưa vào khoang nén áp suất. Bước 3, tạo thành viên nang áp suất thay đổi, kích thích quá trình kết tinh. Chỉ trong vòng vài giây, những viên nang lấp lánh bắt đầu hình thành mỗi viên có bề mặt mịn, phản chiếu ánh sáng nhẹ, như thể chứa một luồng năng lượng nhỏ bên trong. Lô thuốc cường hóa hoàn tất. Một giọng nói điện tử vang lên. Trên màn hình, một thông báo hiện lên. Hiệu suất 99.4. Đang tiến hành đóng gói. Dưới hệ thống ánh sáng lạnh lẽo, những viên nang đầu tiên của nhân loại được chế tạo từ hạt biến dị alpha đã ra đời. Victoria nhìn chăm chú vào dây chuyền sản xuất, nơi từng viên thuốc đang được đóng gói một cách tỉ mỉ. Cô không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cả đời cô đã chứng kiến vô số công nghệ tiên tiến từ gia tộc Lancaster, nhưng thứ đang hình thành trước mắt cô lại là một bước tiến hoàn toàn khác. Victoria cầm viên nang nhỏ màu bạc trong tay, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ suy tư. Cô xoay nhẹ viên thuốc giữa những ngón tay thon dài, rồi bất giác hỏi: "Thứ này có tác dụng gì cụ thể?" Trần An giơ tay ra hiệu. Một trong những màn hình lớn trong phòng lập tức sáng lên, và giọng nói của ai trung tâm vang lên đều đặn. "Công dụng của thuốc cường hóa tăng cường sức bền cơ bắp, các hạt cấp thấp tác động lên hệ cơ, giúp cải thiện sức mạnh mà không làm phì đại cơ bắp bất thường. Tăng cường mật độ xương, các hạt sẽ kích thích sản sinh tế bào xương mới, giúp xương chắc khỏe hơn. Cải thiện tuần hoàn máu, một số thành phần trong viên nang có thể tăng cường lưu thông oxy và dinh dưỡng đến các tế bào. Giảm mệt mỏi, năng lượng từ hạt giúp giảm sự tích tụ axit lactic, làm chậm quá trình kiệt sức sau vận động." Trần An cũng bổ sung thêm viên nang này đặt nền tảng cho sự phát triển tiềm năng thể chất, có thể hỗ trợ thức tỉnh năng lực trong tương lai, nhưng không trực tiếp giúp con người thức tỉnh. Victoria khẽ nhướng mày, nhưng anh vẫn chưa dừng lại. Màn hình chuyển sang hiển thị một loạt cảnh báo màu cam nhấn mạnh. Cảnh báo hạn chế hiệu quả có giới hạn, chỉ có tác dụng cải thiện thể chất trong phạm vi nhất định, không thể kích hoạt năng lực siêu nhiên. Không dùng quá liều, sử dụng liên tục với liều cao có thể khiến cơ thể phát triển sức đề kháng, làm giảm hiệu quả. Không thể thay thế tập luyện, nếu không có hoạt động thể chất song song, hiệu quả của thuốc sẽ bị hạn chế đáng kể. Victoria khẽ gật đầu, trong đầu cô lập tức hình dung ra những ứng dụng tiềm năng của viên năng này. Đầu tiên là có thể dùng cho binh sĩ và lực lượng đặc nhiệm, giúp họ duy trì sức chịu đựng và thể lực tối đa trong những nhiệm vụ kéo dài. Tiếp đó là ứng dụng trong y học phục hồi, đẩy nhanh quá trình tái tạo cơ và xương cho những bệnh nhân chấn thương nghiêm trọng. Và quan trọng nhất có thể là hỗ trợ đào tạo các thức tỉnh giả, đặt nền móng vững chắc để những cá nhân có tiềm năng phát triển lên cấp độ cao hơn. Cô ngẩng lên nhìn Trần An, vừa định hỏi tiếp thì hắn đã lên tiếng trước. "Lát nữa tôi sẽ kê đơn cho cô. Cứ thử dùng trước, nếu nó không trị được hoàn toàn vấn đề của cô thì chúng ta sẽ tính đến phương pháp thứ hai. Nhưng dù sao thì nó cũng sẽ giúp cường hóa cơ thể, ít nhất là giảm bớt sự dày vò mà cô đang chịu." Victoria im lặng, vẫn chìm trong dòng suy nghĩ. Thấy vậy, Trần An khẽ nhíu mày. "Sao vậy? Cô lo lắng về độ an toàn của thuốc à?" Hắn bật cười, khoanh tay trước ngực. "Cô không cần bận tâm. Độ uy tín của thứ này tôi có thể bảo đảm. Nếu cô còn nghi ngại, tôi có thể uống thử ngay bây giờ." Hắn vừa nói vừa giơ tay ra hiệu cho ai chuẩn bị một viên nang cho mình. Nhưng ngay lập tức, Victoria giơ tay ngăn hắn lại. "Không, không phải vì tôi lo về an toàn." Trần An nhướng mày, ra hiệu cho cô nói tiếp. Victoria xoay viên nang trong tay, rồi chậm rãi nói: "Chỉ là cái tên thuốc cường hóa nghe không ổn chút nào. Nó quá đơn giản, thô sơ và không xứng tầm với tiềm năng thực sự của nó." Cô ngước mắt nhìn Trần An, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. "Nếu là tôi sẽ đặt cho nó một cái tên phù hợp hơn, như Ản Phạ Bụt No 1. Hoặc nếu anh thích một cái tên mang phong cách châu Á hơn, thì có thể gọi là Cường Thể Hoàn hay Cường Thể Đan chẳng hạn." Trần An hơi khựng lại, rồi bật cười. Không ngờ cô cũng quan tâm đến vấn đề đặt tên nữa đấy. Victoria nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên. "Đặt tên cũng là một nghệ thuật. Một cái tên hay sẽ tạo ra ấn tượng mạnh, giúp mọi người hiểu ngay giá trị của sản phẩm. Anh nghĩ xem, một viên thuốc có thể thay đổi con người, vậy mà lại gọi nó đơn giản là thuốc cường hóa thì quá thiếu sáng tạo rồi." Trần An đưa tay xoa cằm, có vẻ đang cân nhắc. "Nghe cũng có lý." Hắn liếc nhìn viên nang trong tay cô, rồi lại nhìn vào màn hình dữ liệu. Cuối cùng, hắn nhếch môi, gật đầu chấp nhận. "Được rồi, Ản Phạ Bụt No 1. Tôi sẽ để nó vào danh mục chính thức." Victoria nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên vì Trần An dễ dàng đồng ý như vậy. "Anh đồng ý nhanh thật đấy." Trần An nhún vai. "Nếu nó có thể khiến sản phẩm này nổi bật hơn, thì tôi không có lý do gì để phản đối cả." Chương 148, quái vật hình người. Chương 148, quái vật hình người. Victoria khoanh tay, ánh mắt vẫn dừng lại ở quá trình chế tác viên nang Ản Phạ Bụt No 1. Sau một hồi suy nghĩ, cô ngước lên, giọng nghiêm túc hỏi: "Vậy còn những hạt năng lượng khác thì sao? Những hạt năng lượng từ cấp trung trở lên, chúng có tác dụng gì?" Trần An không đội trả lời ngay. Hắn đưa tay vuốt nhẹ giao diện điều khiển trên cổ tay, lập tức một mô hình 3D xuất hiện trên màn hình lớn giữa phòng. Đó là một hệ thống buồng chứa tối tân, được bao phủ bởi những vòng năng lượng phát sáng, với hàng triệu đầu phát nhỏ li ti có thể di chuyển một cách linh hoạt. Trần An bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một sự tự hào. "Những hạt năng lượng cấp trung trở lên sẽ được sử dụng cho Genesis, hệ thống chỉnh sửa gìn tiên tiến nhất hiện nay." Hắn xoay cổ tay, hình ảnh trên màn hình lập tức thay đổi, hiển thị một đoạn mô phỏng về quá trình hoạt động của hệ thống. "Trước đây," Trần An tiếp tục, "khi chúng tôi còn chưa có công nghệ này, cách duy nhất để thay đổi gìn là sử dụng bức xạ để kích thích đột biến." Nghe đến đây, Victoria cau mày. "Cách đó nghe chẳng khác gì đang đánh cược với sinh mạng cả." Trần An nhún vai. "Chính xác. Đột biến gìn theo cách cũ hoàn toàn ngẫu nhiên, chưa nói đến có kết quả hay không, còn sống đã là rất tốt. Đó là lý do mà phương pháp cũ chưa bao giờ được triển khai." Hắn tạm dừng một chút, rồi chạm vào màn hình, làm hiện lên hình ảnh các hạt năng lượng biến dị xoay quanh một chuỗi DNA đang thay đổi. "Nhưng bây giờ chúng ta đã có các hạt biến dị. Thay vì để gìn tự biến đổi một cách mất kiểm soát, chúng ta có thể chủ động điều chỉnh." Victoria nghiêng đầu. "Chủ động điều chỉnh? Ý anh là?" Trần An mỉm cười, chỉ tay vào hình ảnh buồng kích hoạt trên màn hình. "Hệ thống Genesis hoạt động theo nguyên lý sau. Đầu tiên, chúng tôi sẽ phân tích cấu trúc gìn của một cá thể, xác định điểm mạnh và điểm yếu của họ. Sau đó, một thuật toán AI sẽ thiết lập tổ hợp hạt biến dị phù hợp nhất với cá thể đó. Khi người đó bước vào buồng Genesis, hàng triệu súng phát hạt năng lượng sẽ đồng loạt bắn vào các điểm đánh dấu trên cơ thể họ. Mỗi phát bắn được tính toán với độ chính xác 98%, đảm bảo rằng sự biến đổi sẽ nằm trong giới hạn kiểm soát." Victoria nhíu mày, ánh mắt sắc bén. "Vậy là nếu ai đó có tiềm năng thức tỉnh một năng lực nào đó, hệ thống này sẽ giúp họ đẩy nhanh quá trình, phải không?" Trần An gật đầu. "Chính xác. Tất nhiên, kết quả vẫn phụ thuộc vào tiềm năng gìn của từng người. Không phải ai cũng có thể trở thành một dị năng giả hay một siêu chiến binh. Nhưng với sự hỗ trợ của án phạm bụt và một số hợp chất khác, cơ hội sẽ cao hơn bao giờ hết. Victoria trầm ngâm. Cô bước đến gần màn hình, quan sát kỹ mô phỏng của hệ thống giờ nẹ xì xít một cô máy có khả năng thay đổi con người, không còn dựa vào sự ngẫu nhiên hay rủi ro, mà thay vào đó là sự chính xác tuyệt đối. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra một điều quan trọng. Hiện tại, hệ thống này đã được ứng dụng thực tế chưa? Trần An quanh tay, nét mặt vẫn bình thản như thường. Vẫn chưa có thí nghiệm trên người. Nhưng về mặt kỹ thuật, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi chỉ chờ người tình mà đến, có lẽ là sáng mai họ sẽ tới nơi. Victoria liếc nhìn hắn. Nghĩa là, mọi chuyện đang chờ một bước cuối cùng. Đúng vậy. Đồng nhiên, màn hình hổ lộ gạm phát ra một đoạn thông tin tình nhẹ. Một thông báo hiện lên, kèm theo chữ ký số của một cái tên mà Victoria không là gì. Tiến sĩ Victoria đã tiến hành thí nghiệm trên chuột thí nghiệm. Lượng hạt biến dị cần thiết đã được cung cấp. Victoria quay sang Trần An, ánh mắt có phần sắc bén hơn. Thí nghiệm đã bắt đầu rồi hả? Trần An khẽ gật đầu. Ừ, hiện tại, tiến sĩ Victoria đang sử dụng một nhóm chuột thí nghiệm để kiểm tra mức độ ảnh hưởng của Zernexisit. Victoria khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Trần An. Cô đã từng nghĩ, dù dự án của Nova có đầy tham vọng và đột phá đến đâu, họ cũng sẽ đặt đạo đức lên hàng đầu. Nhưng những gì cô vừa nghe lại khiến cô không thể không nghi ngờ. Khoan đã, cô giơ tay ngắt lời, giọng cô trầm xuống. Anh nói là người tham gia thí nghiệm ngày mai đến. Không phải chúng ta còn phải trải qua giai đoạn thử nghiệm động vật trước khi áp dụng lên con người sao? Trần An bình thản nhìn cô, nhưng hắn không đáp ngay. Ý tôi là... Cô tiếp tục, đôi mày khẽ nhíu lại. Dù gia tộc Lạng Cả Sở trước đây từng có những hoạt động không mấy nhân đạo, nhưng đó là quá khứ, là thời kỳ mà quyền con người còn chưa được xem trọng. Còn bây giờ, với nền khoa học đã phát triển thế này, với quyền con người đã được xác lập, việc thí nghiệm trực tiếp trên con người khi chưa có kiểm chứng đầy đủ. Cô hít một hơi sâu. Nó không khác gì đi ngược lại với loài người, dù mục đích có cao cả đến đâu. Lời nói của Victoria vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Một không gian hiện đại, sạch sẽ đến vô trùng, nhưng bầu không khí lại nặng nề hơn bao giờ hết. Trần An không bất ngờ. Hắn đã đoán trước được phản ứng này. Hắn chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc bén. Victoria, cô có biết bao nhiêu sinh mạng đã bị dẫm đạp lên để chúng ta có ngày hôm nay không? Cô nàng đống sững lại. Nhân loại chưa từng tiến bộ mà không có hy sinh. Giọng hắn trầm ổn, nhưng trong đó ẩn chứa một sự tàn khốc không thể phủ nhận. Thử nghiệm thuốc, vaccine, phẫu thuật, công nghệ gen, tất cả mọi thứ chúng ta đang thụ hưởng ngày nay đều có nguồn gốc từ những nghiên cứu mà ở đó con người đã từng là vật thí nghiệm. Hắn tiến về phía màn hình lớn, nhập vài lệnh. Hiển thị hàng loạt tài liệu, danh sách những thí nghiệm phi nhân đạo trong lịch sử, từ thời chiến tranh đến thời kỳ hiện đại. Victoria không cần đọc cũng biết rõ chúng là gì. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà quyền lợi con người được đặt lên hàng đầu, đúng không? Hắn nhìn thẳng vào cô. Nhưng cô có biết điều đó chỉ áp dụng cho những người có giá trị thôi không? Victoria siết chặt tay không phủ nhận điều Trần An vừa nói, quyền lợi chỉ đến với người có giá trị. Nếu không còn giá trị thì thứ còn lại của họ chỉ là cơ thể sinh học đó. Thử nghiệm của chúng ta không nhắm vào dân thường. Người tham gia là một tử tù. Trần An nói, ánh mắt không hề dao động. Hắn đã đồng ý ký hợp đồng tham gia thí nghiệm, đổi lại một số thứ mà hắn mong muốn trước khi chết. Chính phủ cũng đã phê duyệt điều này, hắn tiếp tục. Họ không chỉ đồng ý, mà còn đang cùng chúng ta thực hiện. Victoria cắn môi. Nhưng anh có chắc đó là lựa chọn của họ không? Hay là bọn họ bị ép buộc? Trần An cười khẽ. Không ai ép buộc cả. Ngựa ta là tình nguyện. Với cả chưa chắc gì là phải chết. Tỷ lệ thành công vẫn thật sự rất cao. Hắn tiến lại gần cô, giọng nói trầm ổn nhưng đầy áp lực. Hãy thành thật với bản thân, Victoria. Nếu chúng ta có thể tạo ra những con người mạnh mẽ hơn, có thể giúp nhân loại vượt qua sự yếu kém của chính mình, thì có lý do gì để không làm? Chỉ cần không thẹn với lòng, không gây hại cho xã hội, và nó mang lại lợi ích lâu dài cho toàn nhân loại, vậy tại sao lại phải ngần ngại? Victoria nhìn hắn, trong lòng như có một cơn bão. Cô hiểu lập luận của Trần An. Cô biết đây là thực tế, là cái giá mà nhân loại luôn phải trả để tiến về phía trước. Nhưng, liệu ranh giới giữa hy sinh và tàn nhẫn có thực sự rõ ràng? Liệu một khi cánh cửa này đã mở ra, con người có thể kiểm soát được mình sẽ đi xa đến đâu không? Hay là một ngày nào đó, lợi ích nhân loại sẽ trở thành cái cớ để trả đạp lên mọi giá trị? 12 giờ 47 phút AM. Dưới bầu trời đêm âm u, hai chiếc xe bọc thép lầm lũi lăn bánh trên con đường hoang vắng. Chạy xung quanh là một đoàn xe quân sự trang bị hạng nặng. Ánh đèn pha rạch ngang màn sương mỏng, hắt lên những hàng cây trơ trọi, kéo theo những bóng đen dị dạng trườn bò trên mặt đường. Mọi thứ tĩnh mịch đến mức tiếng lốp xe nghiền lên lớp nhựa đường lạnh ngắt cũng trở nên rõ rệt, như một điểm báo u ám về thứ đang được vận chuyển bên trong. Bên trong mỗi thùng xe, hai thực thể khổng lồ to lớn đến mức gần chạm nóc xe đang ngồi bất động. Họ hiện tại gần như không còn mang dáng hình con người nữa, mà là những kiệt tác méo mó của khoa học. Cơ bắp phồng lên như những sợi cắp thép xoắn chặt, làn da căng bóng phản chiếu ánh đèn mờ nhạt, dưới lớp da đó là những đường gân xanh ngoằn ngoèo như rễ cây, đập mạnh theo từng nhịp tim chậm chạp. Không tóc, không lông, đây là cái giá phải trả cho tợ dọ tổ bị tạ ít, họ gần như không còn là con người, mà là những tạo vật đến từ truyện tranh. Những chiếc cùm hợp kim titan siết chặt cổ tay, mắt cá chân, kéo dài thành chuỗi xích dày móc chặt xuống sàn xe. Hệ thống khóa bảo mật nhiều tầng khiến cả không gian bên trong xe giống như một nhà tù di động. Nhưng dù vậy, dây xích chỉ là lớp vỏ mỏng manh giữa con người và thảm họa. Một tù nhân khẽ cử động, những thớ cơ cuộn lại như rễ cây cổ thụ vặn xoắn, khiến xích sắt rung lên từng hồi ken két. Một chuyển động nhỏ của hắn cũng đủ khiến không khí bên trong xe căng cứng. Đối diện họ, những binh lính đặc nhiệm ngồi bất động, tay siết chặt trên cò súng. lớp giáp dày che giấu gương mặt họ, nhưng không thể che giấu hơi thở nặng nề sau lớp kính bảo hộ. Không ai nói một lời, nhưng trong ánh mắt sau lớp giáp, sự cảnh giác và căng thẳng đã lên đến cực hạn. Họ biết rõ, một sai sót nhỏ thôi, những thứ bị trói kia sẽ không còn là tù nhân, không còn là vật thí nghiệm, mà sẽ trở thành hung thần. Những bộ máy giết chóc không thể ngăn cản. Ở một nơi xa, trên một sườn đồi phủ đầy bụi rậm, một nhóm người mặc đồ đen, trang bị đầy đủ vũ khí, đang quan sát đoàn xe từ xa. Tên bắn tỉa nằm rạp trong lớp ngụy trang, mắt dán vào ống ngắm quang học. Giọng hắn vang lên trong thiết bị liên lạc. Mục tiêu đang vào vị trí. Dự kiến 5 phút nữa đến điểm phục kích. Một người đàn ông đứng giữa đám lính, toàn thân bọc trong bộ trang phục tác chiến tối màu, đôi mắt sắc lạnh ẩn sau lớp kính chiến thuật. Hắn nhấn nút liên lạc, giọng trầm trầm đầy uy quyền. Tất cả đội viên vào vị trí, bắt đầu kế hoạch. Lập tức, những bóng đen đồng loạt di chuyển, hòa lẫn vào địa hình bồ ghề, như những con thú săn mồi sắp sửa bổ lấy con mồi béo bở. Cái bẫy đã giăng sẵn, chỉ chờ thời khắc cánh cửa địa ngục mở ra. Chương 149, sự bất thường chương 149, sự bất thường mọi thứ đều diễn ra bình thường. Các binh sĩ bên trong duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, mắt quét liên tục qua các hệ thống theo dõi, súng sẵn sàng trên tay. Chiếc xe radar ở trung tâm đoàn xe liên tục quét xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Lớp sóng quét vô hình bao trùm cả khu vực, rà soát từng gốc cây, từng mô đất. Nhưng dù công nghệ có tiên tiến đến đâu, đôi khi vẫn có những thứ mà con người không thể kiểm soát được. Ầm. Một tiếng nổ long trời lở đất xé toạc không khí, chiếc xe đi đầu đống chốc bị hất tung lên cao. Từ bên trong, những tấm thép bọc giáp bị bẻ cong, kính chống đạn vỡ vụn thành từng mảnh, ngọn lửa rực lên như một cơn thịnh nộ hung bạo. Chiếc xe bọc thép bay giữa không trung trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi đổ ập xuống mặt đất với một tiếng rầm chắc chúa. Một cột lửa bùng lên dữ dội, ngọn lửa đỏ rực liếm lấy thân xe, hun nóng lớp kim loại dày, biến nó thành một khối sắt rực cháy trong màn đêm lạnh lẽo. Ngay lập tức, đoàn xe hộ tống phanh gấp, lốp xe rít mạnh trên mặt đường. Một giọng hét vang dội trong hệ thống nội bộ. Phục kích. Toàn đội vào vị trí chiến đấu. Không cần mệnh lệnh thứ hai, các binh sĩ lập tức tràn ra khỏi xe. Súng dương cao, những đôi mắt sắc bén quét nhanh qua hai bên đường, sẵn sàng khai hỏa vào bất kỳ kẻ địch nào lộ diện. Làn sương mù loãng phủ trên mặt đường bỗng chốc trở thành tấm màn che phủ đầy nguy hiểm. Những chiếc xe bọc thép lập tức tạo thành đội hình phòng ngự, liên lạc với chỉ huy ngay. Một binh sĩ vội vàng mở kênh liên lạc, nhưng thay vì giọng nói từ tổng chỉ huy, tất cả những gì anh ta nhận được chỉ là âm thanh rẻ rẻ chói tai. Một nỗi bất an chợt tràn lên như sóng dữ. Chết tiệt, hệ thống liên lạc bị chặn rồi. Người lính nghiến răng đập mạnh vào tai nghe, nhưng tín hiệu vẫn chỉ là tiếng nhiễu. Lúc này, đội trưởng một người đàn ông với tấm giáp sầm màu, ánh mắt sắc lạnh sau lớp kính bảo hộ lạnh lùng ra lệnh. Tổ ba, kiểm tra chiếc xe bị tấn công, tìm người sống sót và báo cáo ngay. Các binh sĩ nhanh di chuyển, những đội viên mang khiên chống đạn lập tức tạo thành đội hình phòng ngự, chậm rãi tiến về phía chiếc xe bốc cháy để kiểm tra tình hình. Xung quanh, những người lính còn lại không ai dám di chuyển quá nhiều. Họ biết, bất cứ bước đi bất cẩn nào cũng có thể kích hoạt thêm một cái bẫy khác. Win, hoặc tệ hơn, một cuộc phục kích còn lớn hơn đang chờ săn trong bóng tối. Kiểm tra thương vong. Đội tiên phong tiếp cận chiếc xe bị nổ, mở cửa ra trong làn khói đen. Một cảnh tượng tang thương hiện ra, một binh sĩ đã tử vong, ba người khác bị thương nặng, cơ thể họ bê bết máu với những vết thương bỏng cháy, một người còn lại bất tỉnh. Cố lên, quân y đang đến. Một binh sĩ không chần chừ, ném ra một quả lựu đạn trông có vẻ đặc biệt. Nhưng thay vì phát nổ thành mảnh vỡ sát thương, nó lại phát ra một luồng sáng chói lóa, rồi nhanh chóng hình thành một bức tường băng lạnh lẽo. Tấm chắn tỏa ra luồng khí lạnh, tạo thành một lá chắn hữu hiệu ngăn chặn tầm nhìn của kẻ địch. Bất kể kẻ phục kích có sử dụng kính quang học hay cảm biến nhiệt, chúng cũng khó mà phát hiện được đội quân đang ẩn nấp bên trong. Ngay sau đó, đội quân y lao đến, mang theo những thiết bị tối tân. Một binh sĩ nhanh chóng lấy ra một khẩu súng tiêm áp suất, lắp vào một ống thuốc đặc biệt rồi bơm thẳng vào cơ thể những người bị thương. Cơn đau đớn lập tức bị triệt tiêu, cho họ đủ sức chịu đựng để không rơi vào sốc nặng. Tiếp đến, một hộp thiết bị màu đen được đặt lên những vết thương hở lớn. Chỉ trong tích tắc, nó tự động mở ra, những cánh tay robot nhỏ bé nhanh chóng xuất hiện, tiến hành cầm máu và vá lại mô bị tổn thương một cách chính xác, không khác gì một bác sĩ phẫu thuật dã chiến. Với những vết thương nhỏ hơn, một thiết bị khác được sử dụng, một bình xịt chứa bọt cầm máu đặc biệt. Khi xịt lên vết thương, lớp bọt nhanh chóng bám dính, các tiểu cầu nhân tạo bên trong lập tức kích hoạt, cầm máu và đẩy nhanh tốc độ tái tạo tế bào. Xung quanh, những binh sĩ khác cũng bắt đầu ném ra các quả lựu đạn tạo lá chắn, hình thành một lớp phòng thủ dày đặc. Dù kẻ địch đang ở đâu, chúng cũng không thể dễ dàng bắn tỉa hay gây thêm thương vong cho họ. Bên trong xe áp tải tù nhân, hai kẻ bị giam giữ khẽ động đậy. Một người nhướng mày, giọng trầm khàn cất lên giữa không gian ngột ngạt. Bên ngoài có chuyện gì? Viên binh sĩ ngồi đối diện vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm nghị, tay đặt lên băng súng, ánh mắt sắc bén không có chút dao động. Ngồi yên, chúng tôi sẽ xử lý. Hai tù nhân nhìn nhau, khoe miệng kẻ bên phải khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Cả hai đều cảm nhận được điều gì đó bản năng của bọn họ bảo như vậy. Tiếng nổ thứ hai vang lên, xé toạc màn đêm. Từ hai bên sườn đồi, hàng loạt ánh chớp lóe lên, những viên đạn xuyên giáp rít gào trong không khí. Phục kích từ cả hai phía. Cẩn thận, cẩn thận. Các binh sĩ lập tức phản kích. Những kẻ mặc đồ đen lộ diện từ các điểm ẩn nấp, vũ khí xả đạn như vũ bão. Nhưng quân đội được trang bị công nghệ tiên tiến, lập tức phản công lại. Các bức tường nhìn dù có vẻ không chắc chắn, nhưng vẫn đủ che chắn cho binh sĩ khỏi những loạt đạn dày đặc. Một binh sĩ nhanh chóng gài đầu dò cảm biến lên băng súng, túi thấp người xuống, thả ra một giờ dồn trinh sát. Con giờ dồn nhỏ bé vút lên không trung, tỏa ra quang tuyến quét toàn bộ khu vực. Có ít nhất 30 tên. Chúng có vũ khí hạng nặng. Bên kia chiến tuyến, một quả dọc kẹt rít gào lao đến. Tránh ra. Ầm. mảnh vỡ bắn tung tóe, một binh sĩ không kịp né bị sức ép thổi bay, đập mạnh vào thân xe bọc thép. Áo giáp chống đạn đã hấp thu phần lớn lực nổ, nhưng xương sườn của hắn chắc chắn đã nứt vỡ. Một đội viên khác lao đến, kéo người bị thương vào vùng an toàn. Bắn trả, không để chúng áp sát. Các giờ dồn chiến đấu nhanh chóng được kích hoạt. Những bố máy kim loại mở rộng cánh, đôi mắt quang học phát sáng đỏ rực, những khẩu súng tự động trên thân chúng bắt đầu nhả đạn xuống những kẻ phục kích. Nhưng một chuyện quái lạ đã xảy ra. Những con giờ dồn bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Từng cái một, màn hình điện tử của chúng bị loạn một cách bất thường, rồi đột ngột quay từ phía nhà đạn lung tung không kiểm soát. Giờ dồn bị hắc. Chúng ta đang bị tấn công hệ thống. Một binh sĩ không kịp phản ứng, bị một loạt đạn quét qua người. Bộ giáp bảo vệ hấp thụ phần nào sát thương, nhưng hai viên đạn đã xuyên vào khe giáp ở cổ và bụng, khiến hắn ngã gục với một tiếng rên đau đớn. Những binh sĩ còn lại nhanh chóng thay đổi chiến thuật, bắn hạ từng con giờ dồn bị nhiễu loạn hoặc cố tắt hệ thống. Nhưng chỉ trong tích tắc mất tập trung ấy, những kẻ phục kích lao đến như bóng ma. Tiếng súng nổ vang dội. Một binh sĩ bị bắn trúng chân, máu trào ra từ vết thương. Đồng đội lập tức kéo anh ta vào sau xe bọc thép, nhưng khi vừa rút bộ dụng cụ y tế ra, một lưỡi dao sắc lạnh đã cắt ngang cổ họng hắn. Máu phun thành vòi, hai thân thể đổ gục xuống trong cơn hấp hối. Khốn kiếp, chúng áp sát rồi. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Một số binh sĩ đang nổ súng đông thực lại. Ban đầu, họ chỉ lắc nhẹ đầu, như thể vừa bị choáng nhẹ bởi sóng xung kích. Nhưng rồi đôi mắt họ bắt đầu giật mạnh, con ngươi xoay tròn điên loạn, nhảy múa mất kiểm soát. Chuyện quái gì vậy? Một binh sĩ đột nhiên nâng súng lên, nhắm thẳng vào đồng đội và xếp cỏ. Viên đạn xuyên qua cổ một chiến hữu đứng gần đó, khiến hắn ta ngã vật ra đất, tay ôm lấy vết thương đang phun máu. Những người khác cũng bắt đầu bắn loạn xạ. Không phải họ phản bội, mà là họ đã mất kiểm soát. Có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến chúng ta. Mau rút lui. Nhưng đã quá muộn. Những kẻ phục kích tận dụng thời cơ, xông lên như bầy sói đói. Một binh sĩ cố gắng chống trả, nhưng trước khi kịp bóc cò, một lưỡi kiếm sáng loáng đã xuyên qua bụng hắn, cắt đứt nội tạng bên trong. Kẻ phục kích rút lưỡi kiếm ra, mặc kệ cơ thể binh sĩ ấy ngã xuống như một con bù nhìn rách nát. Đội trưởng lúc này cũng tham gia chiến đấu. Hắn di chuyển nhanh nhẹn giữa chiến trường, hai khẩu súng ngắn nhả đạn chính xác vào đầu từng kẻ địch. Liên lạc tiếp viện ngay. Một đội viên nấp sau xe, tay run rẩy thao tác trên thiết bị liên lạc. Không được, hoàn toàn không có tín hiệu. Bọn chúng chặn hết rồi. Đội trưởng nghiến răng, vừa tránh một viên đạn sượt qua má, vừa quát lớn. Chết tiệt, chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa. Tìm cách rút lui. Nhưng rút lui đi đâu? Mọi hướng đều đã bị khóa chặt. Tiếng nổ, tiếng súng, tiếng la hét hòa lẫn vào nhau. Chiến trường giờ chỉ còn lại máu và khói lửa. Đoán xem ai là chủ mưu của cuộc phục kích lần này. Cả chương 150, đồ sát chương 150, đồ sát trong bóng tối dày đặc của khu rừng bên đường, tiếng súng nổ đanh gọn vang lên từng hồi, hòa vào tiếng gió rít qua những tán cây trơ trọi. Lửa từ chiếc xe bọc thép bị đánh trúng vẫn cháy ngùn ngụt, hắt lên những bóng người loang lổ, méo mó trong màn khói. Bên trong một chiếc xe bọc thép khác, không khí căng như dây đàn. Những người lính đặc nhiệm nắm chặt vũ khí, ánh mắt đầy cảnh giác quét qua hai tù nhân trước mặt, hai gã quái vật cơ bắp khổng lồ bị xích chặt xuống sàn bằng hợp kim titan. Một trong số đó, kẻ ngồi sát cửa sau, nhếch môi cười nhàn nhạt. Hắn hơi nghiêng đầu, liếc ra ngoài qua lớp kính chống đạn, nơi mà những người lính đang lần lượt ngã xuống dưới làn hỏa lực dày đặc. Hắn bật cười, một giọng cười khô khốc, pha lẫn chút thích thú và trêu chọc. Mấy anh có cần bọn tôi ra đó hỗ trợ không? Nhìn đồng đội của mấy anh trông có vẻ sắp thua đến nơi rồi đấy. Lời nói của hắn như một nhát dao rạch qua bầu không khí căng thẳng. Một người lính siết chặt nắm đấm, định bật lại, nhưng khi vừa liếc mắt ra ngoài, hắn chết sững. Trong ánh sáng lập lòe của ngọn lửa, từng đồng đội của hắn đang gục xuống, từng người một. Bàn tay hắn run lên. Một tên tù nhân khác, ngồi sâu bên trong xe, trầm ổn hơn. Hắn tên là Phan Duy Khánh, ánh mắt sắc bén nhưng không mang theo sự khiêu khích như gã bên cạnh. Thay vì chế giễu, hắn chỉ bình thản cất giọng, trầm thấp nhưng có trọng lượng. Chúng tôi là đối tượng thử nghiệm. Cho dù không bị xích thế này, con chim cấy sau gáy cũng đủ để trói buộc bọn tôi. Thay vì ngồi chờ chết, sao không thử liên hệ đội trưởng đi? Biết đâu chúng tôi giúp gì được. Những người lính thoáng chần chừ. Một trong số họ liếc nhìn đồng đội, rồi lại nhìn hai tên tù nhân trước mặt. Ánh lửa phản chiếu trên bộ giáp của họ, hắt lên những đường nét căng thẳng trên khuôn mặt. Cuối cùng, một người gật đầu. Hắn lao ra ngoài, chạy thẳng đến đội trưởng. Đội trưởng Văn Huy đứng giữa đội hình phòng thủ, đôi mắt sắc bén quét nhanh chiến trường. Gương mặt hắn lạnh lùng, nhưng bên dưới lớp giáp kiên cường ấy là một dòng suy nghĩ xoay chuyển không ngừng. Khi người lính chạy đến, báo lại tình hình trong xe bọc thép, ánh mắt Văn Huy thoáng lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Hắn im lặng một giây, rồi dứt khoát cất tiếng. Dẫn tôi đến đó. Không lâu sau, cánh cửa thùng xe mở ra. Hơi nóng từ ngọn lửa bên ngoài phả vào, mang theo mùi khói và khét lẹt của kim loại cháy. Văn Huy bước vào, ánh mắt đảo qua từng tù nhân. Hắn không biểu lộ chút sợ hãi nào, cũng không che giấu sự cấp bách trong ánh mắt. Tình thế thật sự cấp bách. Hắn cất giọng trầm ổn. Dù đã liên hệ được tiếp viện, nhưng họ chưa đến kịp. Nếu các anh xuống giúp cầm cự đến lúc đó, tôi sẽ tự mình lãnh công, xin giảm án cho các anh. Không có lời đe dọa, không có uy hiếp, chỉ có một sự thật rõ ràng. Đây là một trận chiến sinh tử, và hắn cần họ. Nhưng trong câu nói của hắn cũng có một lời cảnh báo ngầm tiếp viện đang trên đường đến. Nghĩa là dù họ có ý đồ gì đi nữa, họ cũng không thể làm loạn. Một thoáng im lặng. Tên tù nhân cao 1m8, kẻ đã cười nhạo lúc trước, chợt bật cười thành tiếng. Hắn đứng dậy, xích sắt rung lên ken két theo từng cử động. Ta thích cái bộ dáng này của ngươi. Hắn meo mắt nhìn Văn Huy, ánh nhìn mang theo sự tán thưởng kỳ lạ. Nếu là trước kia, ta đã không tiếc bất cứ giá nào để bắt ngươi về làm đàn em rồi. Văn Huy không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Không chần chừ thêm, hắn tiến lên, tháo chiếc quòng nghệ đeo trên cổ các tù nhân. Một tiếng tách khô khốc vang lên, rồi từng chiếc cùng titan lần lượt mở ra. Áp lực được giải phóng, những tên tử tù thử siết chặt bàn tay, những khối cơ bắp dần căng lên dưới lớp da căng bóng. Những tử tù của thí nghiệm tợ dọ tổ vị ta ít đứng dậy, ánh mắt sắc bén như thú hoang vừa được thả khỏi lồng giam. Cơn ác mộng của chiến trường giờ đã được giải phóng. Phía ngoài tiếng súng vẫn vang dội, những vụ nổ tiếp tục xé nát không gian. Các binh sĩ của đoàn hộ tống đang dần kiệt sức, dù đã chiến đấu bằng tất cả những gì họ có. Từng đồng đội ngã xuống, những chiếc giờ dồn bị vô hiệu hóa, tầm nhìn của họ bị rối loạn bởi một thứ gì đó khó hiểu. Giữa tình thế ấy, bốn tên tù nhân vừa được cởi xiềng xích chậm rãi bước ra khỏi chiếc xe áp tải. Tên tù nhân cao 1m8, kẻ vừa chọn cặp dịu chiến làm vũ khí, vặn nhẹ cổ, từng khớp xương trên người hắn phát ra những tiếng lách cách đầy đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt ánh lên tia hưng phấn khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Chỉ cần cầm cự đúng không? Hắn nhếch mép cười, giọng nói tràn đầy tự tin. Vậy nếu bọn ta phá giải được thế công này thì sao? Đội trưởng quan sát hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng có phần suy đoán. Có vẻ như gã này không chỉ đơn giản muốn thủ thắng, hắn đang tìm một thứ gì đó khác. Nếu các anh làm được, phần thưởng sẽ cao hơn. Đội trưởng gằn từng chữ. Thậm chí quân đội có thể nợ các anh một yêu cầu. Tên tù nhân 1M8 cười khoái chí, nhận lấy vũ khí. Hắn sở quẳng thử một chiếc dịu lên cao rồi chụp lại bằng một tay đầy điều luyện. Được, ta thích cách đàm phán của ngươi. Hắn quay qua nhìn đồng bọn của mình. Một gã tù nhân cao hơn 2m, thân hình khổng lồ như một con quái vật cơ bắp, đứng ngơ ngác như thể chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Này, tìm cái gì đó làm kiên đi. Tên 1M8 ra lệnh. Tên khổng lồ gật gù, rồi bước đến một chiếc xe bọc thép gần đó. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi binh sĩ xung quanh, hắn nắm chặt lấy cánh cửa xe, những bó cơ trên tay vùng lên, từng thớ thịt rắn chắc cuộn cuộn hiện ra dưới lớp da trần trụi. Rắc. Âm thanh kim loại bị bẻ cong vang lên chói tai. Rầm. Một giây sau, cả cánh cửa xe bị giật phăng ra khỏi bản lề. Không chỉ có đội trưởng, mà ngay cả những binh sĩ lâu năm cũng phải kinh hãi. Dù biết những tên này là đối tượng thí nghiệm, nhưng sức mạnh thể chất của chúng vẫn vượt quá giới hạn con người bình thường. Tên tù nhân 2M nắm chặt cánh cửa xe như một tấm khiên khổng lồ, hắn đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng bùm trầm đục. Tên 1M8 bật cười thích thú, hắn xoay đôi dịu trong tay như đang làm nóng người, rồi quay qua Phan Duy Khánh, tên nhóc này vẫn chưa chọn vũ khí. Này nhóc, chọn vũ khí đi. Đừng nói với ta là ngươi chơi hệ tay không. Khánh lặng im nhìn đôi dao quân sự đặt trên bàn vũ khí. Hắn không muốn bàn tay mình nhuốm máu thêm nữa. Nhưng khi nghĩ về em gái, về phần thưởng và cả yêu cầu có thể đổi lấy từ quân đội, hắn quả quyết bước tới, nắm chặt lấy hai con dao. Tên 1M8 gật đầu hài lòng. Phải thế chứ. Bốn tên tử tù giờ đã được trang bị đầy đủ. Các anh muốn làm gì? Đội trưởng lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh. Tên 1M8 nhắm mắt, hắn quăng một sợi xích lên bay, rồi lắc đầu về phía chiến trường. Tổ chức kiểm trợ đi, bọn ta sẽ đánh cận chiến. Đội trưởng nhíu mày, nhưng hắn không có thời gian để do dự. Hắn giơ tay ra hiệu cho các binh sĩ chuẩn bị bắn kiểm trợ, đồng thời bố trí lại đội hình để hỗ trợ nhóm tù nhân này tiến công. Tiếng súng vẫn rền vang, khói súng hòa lẫn với hơi nóng từ những vụ nổ nhỏ tạo thành một lớp sương mờ ảo trên chiến trường. Đội tập kích vẫn đang duy trì thế áp đảo, từng loạt đạn từ các vị trí mai phục liên tục xé rách màn đêm, cho đến khi một thứ gì đó khổng lồ bắt đầu lao về phía họ. Ban đầu, những kẻ phục kích nghĩ đó là một chiếc xe bọc thép đang mất kiểm soát, nhưng không, đó là một con người, một hình thể đồ sộ, cao lớn như một con gấu khổng lồ, đang dùng cánh cửa xe bọc thép làm kiên chắn. Hắn lao tới, mặc kệ mưa đạn đang chút xuống. Cái quái gì thế này? Một tên hét lên, tay siết chặt cò súng, liên tục bắn về phía hắn. Nhưng đạn dược, thứ vốn có thể xé nát một con người bình thường, lại chẳng mảy may xuyên thủng lớp kim loại hắn cầm trong tay. Phóng lựu, phá hủy cái thứ đó ngay. Một tên đội viên hét lên qua kênh liên lạc. Một binh sĩ vội vàng rút súng phóng lựu, nhanh chóng tháo chốt an toàn. Nhưng ngay khi hắn vừa nạp đạn vào nòng, một chiếc dịu chiến bay thẳng từ màn đêm, xoáy tròn với vận tốc khủng khiếp, đập thẳng vào đầu hắn. Lực va chạm khủng khiếp khiến hộp sọ vỡ nát ngay lập tức, máu cùng nao bắn tung tóe lên đồng đội đứng bên cạnh. Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại, chiếc dịu đó không dừng lại sau khi xuyên qua hộp sọ đầu tiên, nó tiếp tục bay thẳng về phía tên địch thứ hai, xuyên qua lồng ngực hắn trước khi cắm chặt vào một thân cây phía sau. Hai người chết trong tích tắc. Chuyện gì đang xảy ra? Một tên hoảng loạn hét lên. Hắn định gọi đồng đội nhưng bút cơ giác. Một sợi xích sắc nặng nề từ đâu vút qua trong màn đêm, quất mạnh vào người hắn. Cảm giác đau nhói bùng lên, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, toàn bộ phần xương tiếp xúc với dây xích đã bị nghiền nát. Hắn nhìn xuống tay mình, chỉ thấy máu và thịt bị xé toạc như vừa bị một cỗ máy nghiền xử lý. Quái vật. Bên kia có quái vật. Những tên lính sống sót trong đội phục kích bắt đầu hoảng loạn. Một số tên hoảng sợ đến mức quên cả bắn trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái bóng chết chóc đó tiến đến gần. Trên tầng cao hơn, trong một vị trí ẩn nấp an toàn, tên đội trưởng phe tập kích đang theo dõi tình hình qua ống nhòm chiến thuật. Hắn cau mày, trừng mắt nhìn xuống chiến trường. Báo cáo ngay. Bên dưới đang có chuyện quái gì xảy ra? Một đội viên gần đó vội vàng đáp lại, giọng nghẹn ngào đầy sợ hãi. Bên kia chúng đang phản công. Tên đội trưởng meo mắt nhìn xuống. Dưới chiến trường hỗn loạn, hắn mới nhận ra cỗ xe tăng sống kia không phải một chiếc xe thật. Đằng sau nó là bốn con người. Nhưng không, chúng không giống con người chút nào. Mỗi kẻ đều có một dáng vẻ quái dị. Một tên cao to đang đổ sát mọi thứ như thú hoang, cùng với đôi dịu trên tay, hắn chiến đấu như thể mọi thứ chỉ trò chơi. Một kẻ khác dùng dây xích làm vũ khí, chỉ với một cú quật sợi dây đã nghiền nát thân một người. Một tên khác lướt nhanh như bóng ma, mỗi nhát chém của hắn để lại những vệt máu đậm đặc trong không khí. Chúng không phải người. Chúng là quái vật đội lốt con người. Và bây giờ, bọn quái vật đó đang tiến về phía bọn họ. Khánh Di chuyển nhanh như một cơn gió, nhanh hơn cả tốc độ ngắm bắn của những tên kia, khiến những đường đạn khó thể trúng vào hắn. Hai con dao trong tay hắn phản chiếu ánh lửa chiến trường, rồi xoẹt một đường chính xác, cắt ngang đầu một tên phục kích, cơ thể hắn ngã xuống ngay lập tức. Nhóm tù nhân tiếp tục tàn sát không chút do dự. Đội trưởng đứng từ xa quan sát, không thể tin nổi vào mắt mình. Đây thật sự là còn trong phạm chủ của một con người. Tên tù nhân 2M kia đang nắm lấy xác người vung như vũ khí. Thật đáng sợ. Tăng hỏa lực kiểm trợ. Hắn ra lệnh. Những binh sĩ còn lại lập tức bắn áp chế, ngăn chặn các nhóm phục kích tiếp tục tiến công. Tình thế dần xoay chiều. Những kẻ phục kích bắt đầu hoảng sợ. Chúng không ngờ lại có một nhóm quái vật xuất hiện giữa chiến trường này. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Chương 151, Hắc ảnh đội chương 151, Hắc ảnh đội. Không khí buổi đêm trong khu nghiên cứu vẫn còn vương chút ấm áp và thư thái sau bữa ăn khuya. Victoria chậm rãi bước bên cạnh Trần An, đôi mắt xanh biếc của cô ánh lên vẻ thích thú. Ẩm thực Việt Nam đúng là một điều kỳ diệu, cô cười nhẹ, gương mặt vẫn còn hứng khởi sau bữa ăn. Nhất là món bánh xèo kia, rau thì tươi, lại có đủ loại hương vị hòa quyện. Tôi hiểu vì sao người Việt hiếm ai bị béo phì rồi. Trần An đi bên cạnh, vẻ mặt không có gì đặc biệt. Hắn lơ đễnh nhìn cô một cái, giọng pha chút mệt mỏi. Cô ăn xong rồi còn chưa chịu về à? Tính ở đây cả đêm hay sao? Lát nữa tôi còn bận việc, không có thời gian đi theo giải thích cho cô cả đêm đâu. Victoria phì cười, không để tâm đến thái độ của hắn. Nơi này nhiều thứ thú vị quá, khiến tôi quên mất thời gian. Cô nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên nét tinh lịch. Với cả, đã khuya như vậy rồi, anh lại để một cô gái như tôi đi về một mình sao? Không lo lắng à? Nghe vậy, khóe môi Trần An khẽ giật giật. Lo lắng? Lo cái truy. Người khác có thể không biết, nhưng hắn thì lại không quá rõ sao. Đại tiểu thư của gia tộc Lancaster, đi đâu cũng có vệ sĩ theo sau không dưới 10 người, chưa kể đến những hệ thống an ninh và phương tiện bảo vệ tối tân. Cái gọi là cô gái yếu đuối chỉ là một cái cớ. Hắn hừ nhẹ, đang tính mở miệng nói thẳng thì màn hình trên chiếc đồng hồ trên tay chợt sáng lên, phát ra một tín hiệu cảnh báo màu đỏ. Vuốt nhẹ màn hình, một thông báo tuyệt mật hiện ra. Cảnh báo cấp độ 2, đoàn vận chuyển tù nhân tham gia thí nghiệm đã mất liên lạc, không có tín hiệu phản hồi. Tình huống có thể liên quan đến một cuộc phục kích. Trần An lập tức dừng bước, ánh mắt trở nên trầm hơn. Tuy hắn đã lường trước sẽ có ngày tập đoàn nổ ba bị nhắm đến, nhưng không ngờ bọn chúng lại ra tay sớm đến vậy. Đoàn vận chuyển lần này có sự tham gia của quân đội, được trang bị vũ khí hạng nặng. Nếu vẫn có kẻ dám ra tay, điều đó có nghĩa là thế lực đứng sau không hề đơn giản. Bên cạnh, Victoria nhận thấy biểu cảm của hắn thay đổi thì nghiêm túc hẳn lên. Chuyện gì vậy? Cô hỏi, giọng không còn chút đùa cợt nào. Trần An trầm giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình trên đồng hồ. Đoàn vận chuyển gặp vấn đề, không liên lạc được. Victoria cau mày, ý anh là có kẻ đã đánh chặn? Hắn không trả lời ngay, mà nhanh chóng thao tác trên màn hình. Những dòng mã lệnh chạy dọc trên giao diện, kết nối trực tiếp đến hệ thống an ninh của khu nghiên cứu. Rồi hắn quay sang nhìn Victoria, giọng nghiêm túc. Hôm nay cô tạm thời ở lại đây. Dù gì nơi này cũng có quân đội bảo vệ, so với bên ngoài thì an toàn hơn. Victoria nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tập đoàn Nova đã hợp tác với nhiều chính phủ, chưa kể đến gia tộc Lancaster. Vậy mà vẫn có kẻ dám ra tay mạnh bạo như vậy. Trần An nhún vai. Bọn chúng đã dám ra tay, nghĩa là chúng đã có kế hoạch kỹ lưỡng. Nhưng tạm thời chưa thể kết luận điều gì. Giờ tôi sẽ cử đội đi kiểm tra. Cô nhìn hắn, ánh mắt lộ ra chút lo lắng. Có cần tôi giúp gì không? Hắn lắc đầu, giọng kiên quyết. Không cần. Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình, tốt nhất đừng manh động. Tôi sẽ tự xử lý. Nói rồi, hắn chạm tay lên màn hình đồng hồ, phát lệnh đến các đội an ninh và lực lượng đặc nhiệm trong khu nghiên cứu. Tại các trạm gác xung quanh khu thí nghiệm, không khí đã thay đổi hẳn. Nếu như lúc nãy, binh sĩ và nhân viên an ninh còn đang trò chuyện thoải mái, thì giờ đây tất cả đã trở nên căng thẳng. Những đèn cảnh báo màu cam bật sáng dọc theo hành lang và các tháp canh. Hệ thống máy quét sinh học được kích hoạt, ra soát từng mét vuông khu vực xung quanh. Lính gác không còn đứng một chỗ, mà bắt đầu tuần tra liên tục, vũ khí đã lên nòng. Tại trung tâm giám sát, các màn hình lớn liên tục hiển thị hình ảnh từ hàng trăm camera an ninh. Một số nhân viên đang kiểm tra lại tín hiệu của đoàn vận chuyển, nhưng không có phản hồi. Bên ngoài khu vực cổng chính, một đội lính được vũ trang đầy đủ đang chuẩn bị xuất phát, hướng đến tuyến đường mà đoàn vận chuyển đã mất tích. Trong không khí lặng im của màn đêm, một luồng căng thẳng vô hình đang bao trùm lên toàn bộ khu nghiên cứu. Trần An đứng trước một bảng điều khiển trung tâm, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn vào thông tin trên màn hình. Victoria đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén đang chăm chú theo dõi những hình ảnh trên màn hình. Trong không khí yên lặng, chỉ có âm thanh của bàn phím gõ liên tục và những tiếng bíp phát ra từ hệ thống máy tính. Cuối cùng, một hình ảnh hiện lên trên màn hình radar. Một đốm sáng đỏ, dấu hiệu của một chiếc xe vận chuyển, nằm bất động trên bản đồ. Hắn nhíu mắt. Chuyện này không đơn giản. Khu nhà ăn khu thí nghiệm nổ và không khí trong khu nhà ăn vẫn còn khá đông, dù là đã giữa đêm. Vì đây là nơi duy nhất trong khu nghiên cứu mà các nhà khoa học, kỹ thuật viên và nhân viên có thể tạm quên đi công việc căng thẳng, tận hưởng một chút thư giãn trong suốt những ngày nghiên cứu mệt mỏi. Những dãy bàn ý nổ sáng bóng được xếp ngay ngắn, từng nhóm người ngồi rải rác khắp nơi, trò chuyện về những chủ đề không liên quan đến nghiên cứu, một cách nhẹ nhàng để đầu óc được giải tỏa. Mùi thơm của súp nóng, của thịt nướng, hòa cùng tiếng xì xèo từ bếp ăn, tạo ra một bầu không khí thoải mái và dễ chịu. Ở khu vực phục vụ, một nhân viên bếp đang nhanh tay múc một phần cơm thịt kho tiêu vào khay, đưa cho một nhà nghiên cứu đang chờ. Nhưng đúng lúc đó, bíp, chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn khẽ rung lên, một thông báo tuyệt mật vừa hiện ra. Ánh mắt hắn lướt qua màn hình. Chỉ một giây sau, sắc mặt hắn biến đổi hẳn. Đội vận chuyển mất liên lạc. Cảnh báo cấp độ 2. tay hắn siết chặt lấy khay đồ ăn, nhưng rồi nhanh chóng buông lỏng. Không một chút do dự, hắn đặt vội cái mông xuống, giật tấm tạp dề ra khỏi cổ và xoay người. "Ê, cậu đi đâu vậy?" Quản lý bếp nhíu mày, ngạc nhiên khi thấy nhân viên của mình bỏ ngang công việc. "À, tôi thấy không khỏe, chắc phải đi nghỉ một lát." Hắn lắp bắp một cái cớ đơn giản rồi vội vàng bước ra khỏi khu bếp, bóng lưng biến mất nhanh chóng qua lối hành lang. Người quản lý vẫn còn đứng nhìn theo, nét mặt đầy thắc mắc. Nhưng rồi hắn chỉ lắc đầu, tiếp tục công việc, không nghĩ ngợi quá nhiều. Không chỉ tại khu nhà ăn, mà ở nhiều khu vực khác, cùng một cảnh tượng tương tự đang diễn ra. Trong khu bảo trì thiết bị, một kỹ thuật viên vừa kiểm tra hệ thống năng lượng thì đồng hồ trên tay rung lên tích tắc một tiếng nhỏ. Hắn ta chỉ cần lướt qua thông báo chưa đến 3 giây, gương mặt đã trở nên nghiêm trọng. Không để đồng nghiệp kịp hỏi han gì, hắn ta đã đóng bảng điều khiển, vớ lấy áo khoác và rời đi ngay lập tức. Ở khu sảnh chính, một lao công đang lau chùi sàn nhà. Tiếng cây lau nhà lạch cạch giữa không gian rộng lớn, đông bít một cái, lát sau đã không thấy hắn đâu. Những biểu hiện kỳ lạ này không thể nào tránh khỏi ánh mắt của các nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên. Một số người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những người vừa rời đi không phải nhân viên bình thường. Họ là binh chủng đặc biệt của tập đoàn Nova, những con người được huấn luyện từ khi còn rất trẻ, tinh nhuệ hơn bất kỳ lực lượng nào. Họ không chỉ là vệ sĩ, mà còn là những con dao sắc bén, chỉ chờ lệnh là sẵn sàng hành động trong bóng tối. Và hiện tại, họ vừa nhận được lệnh từ Trần An. Do xét, điều tra, xác định chuyện gì đã xảy ra. Bầu không khí trong khu nghiên cứu bắt đầu có một sự thay đổi nhỏ, nhưng chưa ai nhận ra nó sẽ dẫn đến điều gì. Ở một góc tối của khu hành lang, những bóng người lặng lẽ lướt qua, hòa vào màn đêm như những chiếc bóng không một tiếng động. Bóng tối phủ trùm lên chiến trường như một tấm màn tang khóc vô tận. Khói lửa cuộn trào trong không khí, nhuộm bầu trời một màu đỏ sẫm tựa như địa ngục vừa mở ra trước mắt nhân gian. Tiếng súng nổ lanh gọn, tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét đau đớn hòa vào nhau thành một bản giao hưởng chết chóc không hồi kết. Nhưng trong cơn hỗn loạn ấy, có thứ gì đó đang hiện diện. Nơi góc khuất của chiến trường, ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, một đội ngũ bí ẩn lặng lẽ quan sát tất cả. Không một ai nhận ra họ, không một ai cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo như tử thần đang âm thầm theo dõi từng diễn biến của trận chiến. Những bóng đen hòa lẫn vào đêm tối, không để lại một dấu vết nào. Trên người họ là những bộ chiến phục tối màu, thiết kế như thể dành riêng cho những sát thủ lần mình. Những lớp giáp bảo vệ được chế tạo tinh vi, nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức cản phá một nhát dao chí mạng. Dù vậy, sự linh hoạt của họ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Không một cử động dư thừa, không một tiếng động thừa thãi. Dù cho có sở hữu đôi mắt sắc bén nhất cùng những trang bị hiện đại nhất, cũng không thể phát hiện ra họ. Bởi lẽ, họ không phải con người bình thường. Dưới lớp mặt nạ tối đen, ánh mắt của từng thành viên đều sắc bén như lưỡi dao. Đôi mắt ấy không mang theo sự dao động, cũng không có lấy một tia cảm xúc nào. Bình tĩnh, lạnh lùng, vô cảm. Một trong số họ nhẹ nhàng lật cổ tay, một màn hình quang học trong suốt bật mở ngay trước mắt hắn. Bản đồ chiến trường hiện ra, những ký hiệu phức tạp nhấp nháy liên tục, mô phỏng từng chuyển động của các mục tiêu. Bọn họ đã bắt đầu phản công. Giọng nói khàn khàn, nhưng không lớn hơn một tiếng thì thầm. Chúng ta có cần hành động không? Một giọng khác vang lên, thấp và trầm ổn. Không có câu trả lời ngay lập tức, chỉ có sự im lặng bao trùm, một sự im lặng đáng sợ. Sau vài giây, kẻ cầm đầu chậm rãi quay đầu, đôi mắt lạnh như băng quét qua từng thành viên. Chờ. Một mệnh lệnh ngắn gọn, nhưng như thể mang theo uy quyền tuyệt đối. Hắc Ảnh đội. Đội quân trong bóng tối của gia tộc Kỳ Hựu, những sát thủ vô danh không tồn tại trên bất kỳ hồ sơ nào. Bọn họ sinh ra để giết chóc, để làm những điều mà ánh sáng không thể dung chứa. 6 đội trưởng, 6 mặt nạ quỷ với hình thù và màu sắc khác nhau. Mỗi người là một cô máy ám sát hoàn mỹ. Đứng đầu nhóm quan sát hôm nay là Hoàng Quỷ. Chiếc mặt nạ quỷ đen tuyển với họa tiết vàng phản chiếu ánh sáng mở nhạt từ chiến trường. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn xuống cuộc giao tranh đang diễn ra. Cảnh tượng hỗn loạn hiện rõ trong tầm mắt, từng tên lính tập kích lần lượt bị xé nát bởi những kẻ vừa được thả ra. Một tên tù nhân vung dịu hạ gục kẻ địch chỉ trong một nhát chém, một kẻ khác dùng dây xích nghiền nát xương cốt, còn một tên khổng lồ như xe tăng xông thẳng vào hàng ngũ địch, tàn phá mọi thứ trên đường đi của hắn. Hoàng Quỷ chỉ lắc đầu. Hắn không cần thêm bất kỳ dữ kiện nào nữa. Là một chuyên gia chiến thuật, hắn nhìn ra kết cục ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Phe tập kích đã thất bại. Không chỉ đơn thuần là thua trận, mà còn là một thất bại tuyệt đối. Đã là thất bại rồi, thì những tên kia cũng không cần giữ lại nữa. Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy quyền. Những hắc ảnh đứng phía sau không hề chần chừ, họ nhẹ nhàng biến mất vào bóng đêm như thể chưa từng tồn tại. Không một tiếng động, không một dấu vết, chỉ còn lại Hoàng Quỷ và Bạch Quỷ. Người đồng đội của hắn vẫn đang ngồi yên một chỗ, dường như đang chìm trong suy tư. Chiếc mặt nạ trắng của y phản chiếu ánh sáng lờ mờ, tĩnh lặng đến kỳ dị. Hoàng Quỷ híp mắt quan sát những động thái kỳ lạ của mấy tên lính khi nãy, cùng với sự hỗn loạn bất thường trong đội hình phe phòng thủ. Dù cho hắn có ngu thì cũng có thể lờ mờ đoán ra được. Bạch Quỷ có năng lực thao túng người khác hoặc điều khiển tâm trí, một khả năng đáng sợ. Hoàng Quỷ không biết rõ về những đội trưởng khác của Hắc Ảnh. Trước đây, tất cả các đội đều hoạt động độc lập, không ai biết danh tính hay năng lực của nhau. Nay có dịp tiếp xúc, hắn cũng nên tìm hiểu một chút. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ quỷ trắng của đối phương. Tĩnh lặng, bí ẩn, nguy hiểm. Hắn chợt có một suy nghĩ táo bạo, liệu hắn có thể kéo chiếc mặt nạ đó xuống không? Bạch Quỷ không có vẻ gì là đang phòng bị. Nếu hắn ra tay nhanh, có lẽ có thể nhìn thấy gương mặt ẩn giấu sau lớp mặt nạ kia. Nhưng Hoàng Quỷ không ngu đến mức làm vậy. Ai biết tên này sẽ phản ứng ra sao? Dù không đến mức bị giết chết ngay tại chỗ, nhưng chỉ cần một lời báo lên cấp trên, hắn cũng sẽ bị trách phạt nặng nề. Hoàng Quỷ không thích gây rắc rối không cần thiết. Hắn khẽ nhún vai, gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Bên dưới, trận chiến vẫn tiếp diễn. Tiếng thét, tiếng gào rú của những kẻ sắp chết hòa vào không gian. Quay, lão Diệp Hạ Châu suy đoán ghê thật. Đúng thật bọn Kỳ Dị Huyền là tác giả, nhưng ai trong tộc Kỳ Dị Huyền là tác giả? Là tộc trưởng cùng các trưởng lão, hay là của hai chị em? Đoán ít thôi, đoán nhiều quá. Tôi thấy hay tôi lại có tí cho vào chuyện giờ khửa khửa. Chương 152, cảnh giác lẫn nhau. Chương 152, cảnh giác lẫn nhau. Màn đêm như bị xé nát bởi ánh lửa và tiếng súng, bốn tù nhân như bốn con quái vật khoác ra người tiếp tục càn quét chiến trường. Tiếng la hét vang lên từ khắp nơi. Kẻ địch vốn còn giữ thế áp đảo, giờ chỉ còn là những con mồi tuyệt vọng giữa bầy thú săn mồi thực thụ. Tên tù nhân 2M với tấm khiên thép khổng lồ trong tay lao về phía trước như một cỗ xe tăng mất kiểm soát. Hắn gầm lên, vung cánh cửa xe bọc thép như một vũ khí. Bùm! Chỉ một cú đập ngang, ba tên phục kích đứng gần bị nghiền nát. Xương cốt vỡ vụn dưới sức mạnh khủng khiếp, thân thể chúng bị ép thành một đống thịt nát không rõ hình hài. Máu bắn tung tóe lên mặt những tên còn sống sót, khiến chúng mặt cắt không còn giọt máu. Chạy! Chạy đi! Một tên hét lên, vứt bỏ vũ khí, quay đầu bỏ chạy vào màn đêm. Nhưng chỉ trong tích tắc, một sợi xích lạnh lẽo đã vút qua bầu không khí, cuốn chặt lấy cổ hắn. Rắc! Âm thanh của cổ họng bị siết chặt đến vỡ vụn vang lên giận người. Cơ thể hắn giật mạnh về phía sau, rồi bị kéo lê trên mặt đất như một con bút bê rách. Tên tù nhân sử dụng dây xích cười nhạt. Đồ hèn! Hắn giật mạnh sợi xích một lần nữa, và đầu của tên kia bị vặn ngược một góc 180 độ. Quái vật! Bọn chúng là quái vật. Những tên phục kích còn lại không còn ý chí chiến đấu nữa. Một số cố gắng chạy trốn, nhưng Khánh đã nhanh hơn. Dưới ánh lửa cháy rực, hắn như một bóng ma lướt qua chiến trường. Dao quân dụng trong tay hắn không kêu lên một tiếng nào, chỉ có những tia máu phun trào phía sau. Một tên địch thậm chí còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, đầu hắn đã rời khỏi cổ. Những binh sĩ quân hộ tống quan sát từ xa, trái tim họ thắt lại. Họ biết bốn kẻ này đang chiến đấu vì phe mình, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến họ lạnh sống lưng. Một người lính mất hàn, tay siết chặt cò súng. Đây không phải chiến đấu, đây là thảm sát. Tên tù nhân một M8 vung dịu lần nữa, nụ cười khoái trá trên mặt hắn thậm chí còn đáng sợ hơn cả cảnh tượng giết chóc. Hắn ném mạnh chiếc dịu. Bụt. Chiếc dịu xoáy tròn, chém ngang qua ba tên địch trong một đường duy nhất. Cả ba tên ngược lại, mắt mở to, miệng cố kêu lên nhưng chỉ toàn là máu tuôn trào. Chúng ngã xuống cùng lúc, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất. Quân sĩ hộ tống nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tên đội trưởng quân hộ tống, dù là một người dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường, cũng phải thở chậm lại để giữ bình tĩnh. Hắn liếc nhìn xung quanh, một số binh sĩ của hắn cũng đã đứng chết chân quên cả nổ súng. Một người lẩm bẩm, chúng ta thực sự đang đứng về cùng một phía với bọn chúng sao? Tiếng súng của phe phục kích giờ chỉ còn lẻ tẻ. Những kẻ sống sót bằng vũ khí, hai tay giơ lên, mặt đầy sợ hãi. Đừng giết chúng tôi, xin đừng giết. Rắc. Tên hai em mở nắm lấy một kẻ đầu hàng, bóp mạnh cổ hắn như nghiền nát một cái cọc giấy. Tiếng gãy vỡ của xương cổ vang lên sắc lạnh. Không ai dám thốt lên một lời nào nữa. Binh sĩ hộ tống có người quay mặt đi, có người tay run run chĩa súng vào đồng minh mà không nhận ra. Tất cả họ đều cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ, không phải với kẻ địch nữa, mà là với bốn kẻ quái vật này. Một sự im lặng chết chóc bao trùm chiến trường. Những kẻ còn sống sót run rẩy quỳ xuống, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Và trong màn đêm ấy, bốn kẻ tử tù thí nghiệm đứng hiên ngang giữa đống xác chết. Ánh mắt của họ không còn giống con người nữa. Dưới chiến trường, những kẻ sống sót trong đội phục kích đang gấp rút tháo chạy, hơi thở nặng nề xen lẫn tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa bãi chiến trường hỗn loạn. Một số kẻ ngẩng đầu lại, thấy rằng phe bên kia không đuổi theo nữa, trong lòng mới dần dần thả lỏng. Hắn nuốt nước bọt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thoát rồi, xuống rồi. Hắn thầm nghĩ, khóe môi vừa nhếch lên được một chút. Nhưng trước khi hơi thở tiếp theo có thể chút ra một cách nhẹ nhõm, tầm nhìn của hắn đột nhiên đảo ngược. Mọi thứ xoay vòng như thể cả thế giới vừa bị lật ngào. Trong giây phút cuối cùng, hắn bỗng nhìn thấy một cảnh tượng không tưởng. Cơ thể hắn vẫn còn đang chạy về phía trước mà không có đầu. Cái gì thế này, không lẽ bọn họ vẫn như ý thức hắn đã vỡ vụn trước khi có thể kịp suy nghĩ gì thêm. Những kẻ chạy cùng hắn cũng không khá hơn. Một tên vừa định hét lên, nhưng chỉ kịp cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng trước khi màn đêm nuốt chửng hắn. Không một âm thanh, không một dấu hiệu báo trước. Chỉ trong chớp mắt, từng thi thể biến mất khỏi chiến trường, như thể chưa từng tồn tại. Máu không kịp loang ra đất, gió cuốn qua mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tử thần trong bóng tối đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Không còn tiếng gào thét, không còn những âm thanh đau đớn vang vọng. Chỉ còn mùi máu tanh nồng, hơi nóng từ những thi thể vừa mới ngã xuống và sự im lặng đầy căng thẳng. Bốn tên tù nhân đứng đó, giữa bãi chiến trường đẫm máu, như những hung thần bước ra từ cơn ác mộng. Hơi nóng bốc lên từ cơ thể họ, tạo thành từng làn khói trắng lượn lờ dưới ánh trăng mờ ảo. Những thớ cơ bắp cuồn cuộn khẽ co giật, như thể có thứ gì đó đang bò trườn bên dưới lớp da của họ. Gương mặt không có lông tóc, làn da căng bóng dính đầy máu và những mảnh thịt vụn. Tất cả kết hợp lại khiến họ trông không còn giống con người nữa. Một binh sĩ mất hàn, bàn tay siết chặt khẩu súng đến mức khớp tay trắng bệch. Không ai nói gì, nhưng nỗi sợ hãi lặng lẽ len lỏi trong lòng tất cả. Họ đều có chung một suy nghĩ. Bọn họ có thực sự là con người không? Nếu bây giờ bọn họ nổi điên tấn công chúng ta lại thì sao? Cảm giác như bốn con quái vật khổng lồ này có thể xé nát cả trung đội chỉ trong vài phút. Rồi bọn tù nhân chậm chậm bước tới. Bước chân của họ nặng nề, không nhanh nhưng có một sức ép vô hình đè lên tâm trí tất cả binh lính. Một binh sĩ trẻ tuổi, tâm lý kém, không chịu nổi áp lực, vội vã giơ súng lên, ngón tay đặt trên cò súng run rẩy. Đứng lại, đừng có tiến thêm bước nào nữa. Hạ súng xuống. Đồ ngu. Một giọng quát vang lên như tiếng sét giữa đêm đen. Đội trưởng đội hộ tống đã kịp thời phát hiện, lao tới gạt mạnh khẩu súng của binh sĩ kia xuống, ánh mắt sắc như dao nhìn hắn. ngươi đang làm cái quái gì vậy? Định bắn vào ân nhân cứu mạng của mình à? Binh sĩ kia tái mặt, mồ hôi chảy ròng ròng, không dám nói gì, chỉ run rẩy gật đầu rồi vội vã tránh sang một bên. Những binh sĩ khác lúc này cũng siết chặt vũ khí theo phản xạ, nhưng sau lời quát của đội trưởng, không ai dám làm gì thiếu suy nghĩ nữa. Đừng có đứng được ra đấy nữa. Đội trưởng quát, chia người đi bắt tù nhân còn sống, cứu chữa thương binh, thống kê thương vong. Mau lên. Binh sĩ ngay lập tức tản ra, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ để quên đi nỗi sợ vừa rồi. Sau khi sắp xếp xong, đội trưởng đích thân tiến đến bốn tù nhân. Hắn hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại trước khi mở miệng. Nhưng chưa kịp nói gì, tên tù nhân cao 2m đã liếc nhìn hắn, giọng nói khàn đặc cất lên. Chúng tôi đói, cần bổ sung năng lượng, ngay lập tức. Giọng nói của hắn không có chút cảm xúc nào, như một cỗ máy sinh học đang thông báo về nhu cầu của mình. Đội trưởng khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng gật đầu. Được, tôi sẽ lo liệu. Hắn quay lại quát, mau chuẩn bị thanh năng lượng và vài hộp lương khô. Ngay lập tức, một vài binh sĩ nhanh chóng chạy đi lấy đồ tiếp tế, dù ánh mắt họ vẫn đầy e dè khi nhìn về phía bốn tù nhân. Một nhóm binh sĩ đang áp giải tù nhân, bước chân dẫm lên nền đất vương đầy máu. Những tiếng rên rỉ yếu ớt của thương binh vang lên rải rác, hòa cùng cơn gió lạnh buốt lùa qua chiến trường đầy xác chết. Đông một binh sĩ trong nhóm đột nhiên run rẩy, ánh mắt hắn đảo loạn như bị thứ gì đó vô hình bám lấy. Cái quái gì? Đồng đội bên cạnh quay sang nhìn hắn, nhận ra cơ thể hắn đang căng cứng, bàn tay siết chặt khẩu súng đến mức các khớp trắng bệch. Đồng tử của hắn co rút kịch liệt, hô hấp gấp gáp như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Này, bình tĩnh lại. Có chuyện gì đoảng? Một tiếng súng xé nát không khí. Không nói một lời, hắn điên cuồng bóc cò, nòng súng nhả đạn liên tục về phía những tù nhân không có đường chống cự. Máu bắn tung tóe, cơ thể những tù nhân bị đạn xé nát, té ngửa ra sau, đôi mắt trừng lớn trong nỗi kinh hoàng không lời. Khống chế hắn ngay. Đồng đội hắn la lên, lập tức lao tới. Một binh sĩ đánh mạnh báng súng vào gáy hắn, khiến hắn loạn choạng. Một người khác quật ngã hắn xuống đất, khóa chặt hai tay. Nhưng hắn không phản kháng. Cơ thể hắn giật lên một cái rồi bất động. Này, còn sống không? Một binh sĩ khẽ chạm vào cổ hắn, nhận thấy mạch đập vẫn còn, nhưng vô cùng yếu. Hắn đã ngất. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, nhìn những cái xác la liệt dưới đất. Không tù nhân nào sống sót. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đã bị giết sạch. Không ai biết tại sao đồng đội của họ lại đột nhiên phát điên. Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra trong đầu hắn. Không ai biết liệu chuyện này có lặp lại hay không. Không ai dám nói gì. Không khí đặc quánh như keo dính, im lặng đến mức chỉ còn tiếng gió rít qua bãi chiến trường. Những người lính vô thức siết chặt vũ khí của mình. Có ai đó nước hang, ánh mắt đảo qua những gương mặt quen thuộc của đồng đội mình, những người lẽ ra là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Nhưng giờ đây, họ không còn chắc chắn nữa. Liệu kẻ đứng cạnh mình có phải người đồng đội sẵn sàng bảo vệ mình trên chiến trường hay sẽ là kẻ nổ súng vào mình ngay giây tiếp theo? Sự ngờ vực len lỏi vào từng ánh mắt. Bọn họ bắt đầu cảnh giác với chính nhau. Quả dị năng này bá quá, phải nó thôi. Bạn bật cân bằng. Chương 153, tử địa nhuốm máu. Chương 153, tử địa nhuốm máu. Dưới ánh trăng lờ mờ, hoang quỷ nhìn chằm chằm vào bạch quỷ. Một loại cảm giác bất an khó tả dâng lên trong lòng hắn. Không phải vì tên này nguy hiểm, tất cả đội trưởng hắc ảnh đều là những kẻ nguy hiểm. Sự bất thường. Tên bạch quỷ ngồi yên lặng như một pho tượng, hơi thở chậm đến mức gần như không hiện hữu, cả cơ thể như bị bao phủ bởi một màn xương vô hình, tách biệt khỏi thế giới này. Nếu không phải giác quan được cường hóa, hoang quỷ thậm chí còn không chắc rằng y có còn sống hay không. Đột nhiên, đôi mắt sau lớp mặt nạ trắng chậm rãi mở ra. Ngươi nhìn đủ chưa? Giọng nói vang lên, trầm thấp nhưng mơ hồ, như thể không thuộc về nam hay nữ, thậm chí còn mang một âm sắc bất ổn, khiến người nghe không khỏi sởn gai ốc. Xong việc rồi, nhanh chóng quay về thôi. Hoang quỷ hơi nhíu mắt. Hắn không thích những thứ hắn không thể hiểu rõ. Còn những tù nhân bị bắt thì sao? Hắn hỏi, giọng bình thản nhưng sắc bén. Lỡ bọn chúng tiết lộ thông tin thì sao? Dù rằng chúng ta đã xóa mọi dấu vết, nhưng biết đâu được. Bạch quỷ không đáp ngay. Trong một khoảnh khắc, bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến mức hoang quỷ có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua những tán cây. Sau đó, bạch quỷ chỉ đơn giản nói, bọn chúng đã chết hết. Đừng lo. Chết hết. Hoang quỷ không hỏi bằng cách nào. Hắn biết mình không cần phải hỏi. Hắn đã thấy những biểu hiện kỳ lạ của đám lính phe phục kích trước khi biến mất, những kẻ có biểu hiện kỳ lạ, làm những hành động không khác nào là phản bội. Hẳn là bằng năng lực quỷ gì đó, bạch quỷ đã thủ tiêu tất cả. Điều này làm hoang quỷ càng thêm cảnh giác. Năng lực của bạch quỷ mạnh mẽ và đáng sợ đến vậy, nhưng tại sao y không sử dụng nó để điều khiển tên đội trưởng phe địch? Hoặc những tên quái vật hình người kia. Nếu có thể kiểm soát tâm trí kẻ khác, việc thao túng đối phương để tự hủy diệt sẽ là chiến thuật tối ưu. Vậy nghĩa là năng lực này có điều kiện hoặc giới hạn nào đó. Hoang Quỷ suy nghĩ nhanh. Nếu liên quan đến tâm lý, có thể năng lực cần mục tiêu phải rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn, sợ hãi hoặc hoang mang cực độ. Hoặc có lẽ cần một dạng kết nối nào đó, một ánh nhìn, một câu nói hay một hành động vô thức nào đó mới có thể kích hoạt sức mạnh này. Dù không rõ ràng, hắn biết một điều, tên này rất nguy hiểm. Và sự nguy hiểm này không đến từ vũ lực, mà từ sự khó đoán và khả năng thao túng tinh thần. Hắn nhìn trước mặt nạ trắng vô cảm của bạch quỷ, chợt cảm thấy với kẻ như bạch quỷ, tốt nhất là giữ khoảng cách. Không nói thêm một lời, cả hai nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Như thể họ chưa từng tồn tại. Phòng chỉ huy tác chiến ngập trong bầu không khí căng thẳng. Đèn tín hiệu đỏ nhấp nháy liên tục, màn hình lớn hiện thị bản đồ khu vực giao chiến, cùng với những đoạn ghi hình rời rạc thu được từ camera trên người lính và các thiết bị giám sát từ xa. Mạng lưới liên lạc vừa được khôi phục, nhưng điều đó chẳng thể giúp giảm đi sự nặng nề đang bao trùm căn phòng. Viên đội trưởng, với khuôn mặt đầy mệt mỏi và căng thẳng, gấp rút báo cáo tình hình cho cấp trên. giọng hắn khàn đặc, từng câu chữ phát ra như nghẹn lại trong cổ họng. Tổng cộng 17 chiến sĩ tử trận. Không gian lặng đi trong vài giây, rồi một tiếng rầm vang lên như tiếng sấm rền. Nắm đấm của đại tá Lương Đình Thạc giáng mạnh xuống bàn, khiến mọi tài liệu rơi tung tóe. Khuôn mặt ông đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt như bốc hỏa khi quét qua những sĩ quan cấp dưới đang đứng nghiêm, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Lẽ nào lại như vậy? Chúng xem thường chúng ta đến thế sao? Giọng ông gầm lên như sấm rền giữa trời quang. Đây là sự sỉ nhục, không chỉ với quân đội mà còn với cả đất nước này. Bằng mọi giá, tôi muốn biết ai đứng sau vụ này. Dùng mọi biện pháp nghiệp vụ mà tra ra cho tôi. Nếu trong vòng một tuần không có manh mối, đừng trách tôi vô tình, các anh cứ chuẩn bị nộp đơn từ trước đi. Ông dừng lại, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn thịnh nộ đang bùng lên trong lòng. Nhưng lửa giận chưa dừng ở đó. Ông nghiến răng, mắt lóe lên tia sắc bén. Còn nữa, vụ vận chuyển này bị lộ, trong khi kế hoạch được giữ bí mật tuyệt đối. Thêm vào đó, có dấu hiệu phản bội từ một số binh sĩ. Điều đó chỉ có thể có một lời giải thích, chúng ta có nội gián. Không khí trong phòng chỉ huy như đông cứng lại. Một số sĩ quan theo phản xạ siết chặt tay, ánh mắt tối sầm. Hai từ nội gián đủ sức khiến bất cứ ai ở đây phải lạnh sống lưng. Phong tỏa ngay lập tức tất cả thông tin liên quan, không để bất kỳ tin tức nào lọt ra ngoài. Bất cứ ai có dấu hiệu khả nghi, lập tức điều tra. Đã đến mức này, ta không thể để một con sâu làm dầu nổi canh nữa. Vừa nói, đại tá Lương Đình Thạc vừa vươn tay cầm lấy điện thoại quân đội. Ngón tay ông lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia, giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại vang lên trong một căn biệt thự. Thượng tướng Lý Phong giật mình mở mắt. Ông ít khi bị làm phiền vào giờ này, nhưng một khi có cuộc gọi đến từ đường dây khẩn cấp, đồng nghĩa với việc có chuyện lớn. Với kinh nghiệm hàng chục năm trong quân đội, ông không lập tức bắt máy. Trước tiên, ông liếc sang người vợ đã chung sống với mình hơn 40 năm, chắc chắn bà vẫn còn ngủ say. Sau đó, ông mới vươn tay nhấc điện thoại lên. Nói đi. Từ đầu dây bên kia, giọng đại tá Lương Đình Thạc vang lên trầm thấp, lạnh lùng, nhưng ẩn chứa cơn giận dữ đang bùng cháy. Lý Phong ban đầu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng càng nghe, nét mặt ông càng thay đổi. Đôi mắt sắc bén, từng trải của một vị tướng dày dạn trận mạc chợt tối sầm. Khi nghe đến số lượng thương vong, bàn tay đang cầm điện thoại của ông siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Khi nghe đến khả năng có nội gián, một luồng sát khí lạnh lẽo lan tỏa khắp phòng. Giây phút ấy, vợ ông khẽ trở mình, đôi mắt mơ màng mở ra, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?" Lý Phong hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại. Ông đặt tay lên bàn tay vợ, khẽ siết nhẹ, rồi nói bằng giọng trầm ổn: "Không có gì. Bà ngủ tiếp đi. Tôi có việc gấp, phải đi ngay." Bà không hỏi thêm. Người phụ nữ đã cùng ông trải qua 40 mấy năm cuộc đời biết rõ khi chồng bà đã nói như vậy, nghĩa là vấn đề thực sự nghiêm trọng. Bà chỉ lặng lẽ ngồi dậy, giúp ông sửa sang lại bộ quân phục, vuốt thẳng từng nếp áo. Chỉ khi thấy chồng bước ra khỏi phòng, bà mới thở dài, ánh mắt thoáng hiện lên sự lo lắng sâu thẳm. Ngồi trong xe, trên con đường vắng lặng giữa đêm khuya, Thượng tướng Lý Phong trầm tư nhìn qua cửa kính. Thành phố vẫn sáng đèn, vẫn bình yên như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng ông biết, sâu trong lòng, một cơn bão ngầm đang hình thành. Nội gián. Ông không phủ nhận rằng trong bộ máy nhà nước có không ít kẻ tham ô, tư lợi. Nhưng lần này, vấn đề không chỉ là tham nhũng, đây là phản quốc. Lý Phong nghiến răng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Kẻ nào dám bán nước, ta sẽ đích thân nổ tận gốc. Xe tăng tốc, lao đi trong màn đêm tĩnh mịch, tiến về nơi báo tố đang chờ đợi. Từ địa nhuốm máu, đội tiếp viện đã đến nơi. Nhưng chỉ sau vài bước chân, nhiều người trong số họ đã khựng lại, hơi thở chợt nghẹn cứng trong cổ họng. Trước mặt họ là một cảnh tượng địa ngục. Xác người nằm la liệt, màu đỏ nhuộm khắp chiến trường, thấm đẫm vào lớp bùn đất, hòa lẫn với máu đen tanh tưởi của những cơ thể bị xé toạc, nghiền nát như những con bút bê bị vặn gãy. Có những thi thể bị mất đi cả nửa người, nội tạng trải đầy trên mặt đất như những đống bùn lầy ghê tởm. Có những cái đầu vỡ nát, nao tương bắn tung tóe lên vách đá gần đó, những mảng da đầu vẫn còn dính lơ lửng trên nhánh cây khô. Mùi tanh nồng của máu, mùi khét lẹt của thịt cháy và cả mùi hôi thối của chất dịch cơ thể tràn ra từ những vết thương hòa vào nhau tạo thành một thứ hỗn hợp kinh tởm đến nghẹt thở. Mẹ. Một vài người trong nhóm tiếp viện không chịu nổi, lập tức bay sang nôn thốc nôn tháo. Tiếng nôn hòa vào sự im lặng rợn người của chiến trường, khiến không khí càng thêm nặng nề, chết chóc. Nhưng thứ làm họ kinh hoàng hơn cả là những người lính vẫn còn sống. Những binh sĩ từng là đồng đội của họ, nhưng giờ đây trông như những kẻ xa lạ. Họ đứng tản mát, đôi mắt đảo quanh như thú hoang trong một khu rừng đầy nguy hiểm. Họ quan sát lẫn nhau, không tin tưởng bất cứ ai bên cạnh mình. Mọi người đều đang cầm chặt vũ khí, nhưng không phải để chống lại kẻ thù, mà để đề phòng chính đồng đội của mình. Có vài người thậm chí bị trói lại, miệng bị bịt chặt, ánh mắt hoang mang đến tột độ. Đội tiếp viện đứng chết chân tại chỗ, một cảm giác lạnh sống lưng chậm chậm bò dọc theo cổ sống họ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây? Không ai lên tiếng hỏi, cũng không ai dám. Họ chỉ có một cảm giác duy nhất, nơi này không an toàn. Còn nán lại đây lâu hơn nữa, có lẽ ngay cả bọn họ cũng sẽ trở thành những xác chết vô danh trên chiến trường này. Nhanh thu dọn chiến trường rồi rút lui. Mệnh lệnh vang lên kéo họ khỏi sự hoang mang. Họ gấp rút làm việc, gom lại những mảnh thi thể rải rác, thu dọn tất cả xác chết, cả của kẻ thù lẫn của đồng đội. Không ai muốn để lại dấu vết nào của cuộc chiến này. Không ai muốn bất cứ ai tìm thấy những gì đã xảy ra ở đây. Và cũng không ai dám nhắc lại chuyện vừa rồi. Chương 154, vùng tái tạo chương 154. Vùng tái tạo bên ngoài khu thí nghiệm 3 giờ 27 phút AM bóng tối vẫn bao trùm vùng đất bằng ngoài rìa khu nghiên cứu nổ bạ, nơi mà cách đây không lâu, một trận chiến ác liệt đã nổ ra. Một đội lính đặc nhiệm của nổ bạ, mặc giáp tối màu có khả năng ngụy trang, trượt qua địa hình hiểm trở như những bóng ma, di chuyển theo đội hình chiến thuật hoàn hảo. mỗi người đều được trang bị vũ khí tiên tiến và kính chiến thuật có chức năng quét môi trường, giúp họ có thể nhìn rõ mọi thứ dù trong điều kiện thiếu sáng. Cuộc chiến đã kết thúc, nên họ không đến để chiến đấu. Họ đến để điều tra. Nếu có thể, họ sẽ bắt một vài kẻ bỏ trốn để tra hỏi. Nhưng điều kỳ lạ là không có bất kỳ dấu vết nào về kẻ địch. Không thi thể, không dấu chân, không bất cứ thứ gì để lần theo. Cứ như những kẻ kia đã xuất hiện từ hư không, rồi cũng biến mất vào hư không. Một binh sĩ dừng lại, kiểm tra mặt đất bằng một thiết bị cảm biến. Hắn nhìn vào màn hình hiển thị một màu xanh trống rỗng, không hề có dấu hiệu nhiệt lượng hay di chuyển nào gần đây. Kỳ lạ, không thể nào có chuyện bọn chúng biến mất sạch sẽ như vậy. Một người khác lên tiếng, giọng nói phát ra từ bộ đàm trong mũ giáp. Đội trưởng, một người có biệt danh Ngọa Long, ra hiệu cho ai hỗ trợ quét môi trường. Delta 7, kích hoạt quét toàn diện. Đã nhận lệnh. Đang phân tích một làn sóng xung năng lượng tỏa ra từ bộ điều khiển ai mà Ngọa Long đeo trên tay. Mọi thứ xung quanh lập tức hiện lên trên màn hình 3D, từng chi tiết nhỏ nhất của môi trường được tái tạo chính xác. Rồi, dấu vết đầu tiên xuất hiện. Một vệt máu rất nhỏ bám trên tảng đá gần đó. Hầu như không thể thấy bằng mắt thường, nhưng hệ thống quét của ai không bỏ sót bất cứ thứ gì. Phát hiện dấu vết sinh học. Phân tích đang thực hiện sở vẽ tờ tiền đến, vì một gối xuống, dùng một thiết bị cầm tay hút lấy mẫu máu. Màn hình lập tức hiển thị thông tin sinh học của mẫu vật. Đã lưu trữ thông tin đang tìm kiếm dữ liệu sinh học có dấu hiệu kéo lê thi thể. Đường kéo hướng về phía Ngọa Long xoay người nhìn theo hướng ai chỉ ra. Cách đó vài mét, có một vùng đất bị xới tung, như thể ai đó đã cố che giấu điều gì đó. Hắn ra hiệu cho một binh sĩ khác lại gần. Khai quật. Người lính rút ra một dụng cụ đặc biệt, bắt đầu đào xuống lớp đất bị xáo trộn. Chỉ vài giây sau, một thứ mà họ không mong muốn tìm thấy hiện ra. Thi thể. Không phải một mà là ba. Bọn chúng không còn nguyên vẹn. Mỗi kẻ đều bị xử lý một cách chính xác và gọn gàng, giống như bị thủ tiêu bởi một sát thủ chuyên nghiệp. Không có dấu hiệu của một trận chiến, chỉ có những đường cắt ngọt ngang cổ, thậm chí người chết mắt vẫn còn đang mở. Bầu không khí trở nên nặng nề. Bọn chúng đã bị thanh trừng. Ngọa Long lạnh giọng nói. Một binh sĩ bên cạnh trầm ngâm. Thủ tiêu để diệt khẩu. Chắc chắn có thế lực nào đó đã can thiệp. Một người khác lên tiếng. Vậy thì có hai khả năng. Một, có một bên thứ ba đã vào cuộc, thủ tiêu bọn này để dọn dẹp dấu vết của họ. Hai, chính lực lượng của chúng đã ra tay, vì không muốn ai bị bắt sống và khai ra thông tin quan trọng. Ngọa Long gật đầu, ánh mắt sắc bén ẩn sau lớp kính. Dù là khả năng nào đi chăng nữa, thì đây cũng không phải là một thế lực đơn giản, từ hành vi mà nói. Vì mục đích, bọn họ có thể làm tất cả. Phòng nghiên cứu tái tạo khu thí nghiệm nổ và tiếng còi báo động nội bộ vang lên, dữ dội nhưng không hỗn loạn. Các nhà khoa học trong phòng nghiên cứu công nghệ tái tạo đồng loạt dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bảng thông báo vừa sáng rực trên màn hình trung tâm. Khẩn cấp, kích hoạt buồng tái tạo sinh học, chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân trọng thương. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mệnh lệnh từ cấp trên đã được đưa xuống. Trong môi trường của Nova, mệnh lệnh là tuyệt đối. Những kỹ thuật viên lập tức rời khỏi bàn làm việc, nhanh chóng chạy đến các trạm điều khiển. Họ bắt đầu kích hoạt hệ thống, làm nóng buồng tái tạo sinh học, một trong những công nghệ tiên tiến nhất của tập đoàn Nova. Buồng tái tạo sinh học, một dãy buồng tái tạo trong suốt, mỗi chiếc cao khoảng 2,5 mét, xếp dọc theo hành lang phòng thí nghiệm. Khi chưa được kích hoạt, chúng trông giống như những khoang ngủ đông trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng bên trong chúng là công nghệ y học tân tiến nhất, kết hợp giữa tế bào tái tạo nhân tạo cùng các hạt sinh học nạ nổ giúp khôi phục các mô tổn thương. Hệ thống truyền dịch thông minh cung cấp chất dinh dưỡng, thuốc giảm đau và chất kích thích phục hồi trực tiếp vào máu. Liệu pháp xung năng lượng dùng các sóng năng lượng để kích thích tái tạo mô và tế bào, giúp tăng tốc quá trình hồi phục gấp 2 lần so với tự nhiên. AI y tế giám sát một hệ thống quét toàn bộ cơ thể của bệnh nhân, chẩn đoán mức độ tổn thương theo thời gian thực. Chỉ trong vòng 3 phút, toàn bộ hệ thống đã sẵn sàng. Cánh cửa trượt mở ra. Một nhóm binh sĩ nổ vạ bước vào, đẩy theo các cáng cứu thương. Các bác sĩ nghiên cứu không khỏi tròn mắt, dùng mình khi thấy tình trạng của những người được đưa đến. Người thì bị phỏng toàn thân, da thịt cháy đen đến mức không thể nhận dạng. Người thì mất tay, mất chân, máu thấm đẫm cả lớp vải bọc. Có người bị xuyên thủng ngực, nhưng vẫn còn hơi thở yếu ớt. Đây không phải là những vết thương thông thường trên chiến trường. Những bác sĩ ở đây đều là những chuyên gia y học hàng đầu, họ đã từng chứng kiến hàng trăm loại vết thương. Nhưng những gì họ thấy hôm nay hoàn toàn là những ca chấn thương nghiêm trọng, mà chỉ có thể xảy ra trong chiến tranh. Dù tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không ai lên tiếng hỏi. Họ biết rằng đây là thông tin tuyệt mật. Nhưng trong đầu ai cũng đang đặt câu hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một vị nhân viên cấp cao gấp rút ra lệnh. Bắt đầu ngay đi. Họ không có nhiều thời gian đâu. Một tiến sĩ đầu ngành đẩy vào kính, ánh mắt sắc bén lướt qua màn hình giám sát trước khi gật đầu, ra hiệu cho nhóm của mình. Đưa họ vào buồng tái tạo. Bắt đầu ngay lập tức. Các nhân viên y tế nhanh chóng di chuyển những binh sĩ trọng thương vào trong buồng tái tạo sinh học. Những cánh cửa kính trượt mở với một tiếng xì khẽ, làn khí lạnh tràn ra như sương mờ, phủ một lớp hơi nước mỏng lên bề mặt kim loại bóng loáng của các thiết bị giám sát. Bên trong, ánh sáng xanh nhạt từ hệ thống đèn LED phản chiếu trên lớp dung dịch tái tạo, tạo nên một quang cảnh đầy huyền bí. Những người lính được đặt cẩn thận vào từng khoang tái tạo, cơ thể họ đầy dây những vết thương nghiêm trọng. Vết cắt sâu, vết đạn xuyên thấu, da cháy xém, xương gãy vụn. Các ống truyền dịch nhanh chóng được kết nối, những cảm biến sinh học tự động bám chặt lên da họ, bắt đầu thu thập dữ liệu. Một chuỗi thông báo xuất hiện trên màn hình chính. Ai kích hoạt quét tổng thể bệnh nhân? Dữ liệu sinh tồn đang tải. Tình trạng nguy kịch trên màn hình, nhịp tim của từng người chớp đỏ, báo hiệu ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Một bác sĩ nuốt khan. Nếu quy trình thất bại, họ sẽ không qua khỏi. Bắt đầu quy trình tái tạo sinh học ngay lập tức, hệ thống truyền dịch được kích hoạt. một chất lỏng màu xanh nhạt bắt đầu tràn vào khoang, nhẹ nhàng bao phủ cơ thể người lính như một lớp xương huyền ảo. Đây không phải là dung dịch thông thường, mà là một hợp chất tiên tiến được nghiên cứu hàng chục năm của nhân loại do Trần An mang từ tương lai về. Kết hợp giữa huyết tương tổng hợp giúp duy trì tuần hoàn máu, nanobot y tế có khả năng sửa chữa các mô bị tổn thương từ cấp độ vi mô. Cùng với loại hạt năng lượng đặc biệt vừa được cấp trên cung cấp, giúp kích thích tái tạo tế bào với tốc độ vượt xa giới hạn tự nhiên. Lớp chất lỏng nhanh chóng dâng lên, nhấn chìm toàn bộ cơ thể bệnh nhân trong thứ ánh sáng xanh huyễn hoặc. Khi dung dịch đã đạt ngưỡng yêu cầu, hệ thống tái tạo cấp 2 lập tức kích hoạt. Những cánh tay máy trên đỉnh buồng tái tạo mở rộng, phóng ra hàng loạt tia sóng sinh học, nhẹ nhàng quét qua từng phần cơ thể bị thương, kích thích quá trình phân chia tế bào với độ chính xác tuyệt đối. Những lớp da cháy xém bắt đầu bong chóc, từng mảng nhỏ rơi ra, lộ ra làn da mới hồng hào bên dưới. Các vết cắt sâu, vốn còn dỉ máu, dần được lấp đầy bởi mô tái tạo, trước khi liền lại một cách hoàn hảo như thể chúng chưa từng tồn tại. Những đoạn xương gãy, vốn vỡ vụn do tác động mạnh, được nanobot tỉ mỉ kết nối lại, từng vi mạch xương nhỏ nhất cũng được hàn gắn chắc chắn như chưa từng chịu tổn thương. Trên màn hình giám sát, các chỉ số sinh tồn thay đổi nhanh chóng theo từng giây. Nhịp tim dần ổn định, đồ thị nhịp tim vốn chao đảo liên tục giờ đây đã trở nên mượt mà hơn. Nhiệt độ cơ thể tăng dần, màu da tái nhợt cũng bắt đầu hồng hào trở lại. Sóng não, trước đó còn hỗn loạn do chấn thương, giờ đã trở nên đồng nhất, báo hiệu sự hồi phục rõ rệt của hệ thần kinh. Tiến trình phục hồi, 10, 40, 80. Chỉ trong vòng 30 phút, những binh sĩ tưởng chừng như không thể cứu nổi đã gần như hồi phục hoàn toàn. Dù họ vẫn chưa thể tỉnh ngay lập tức, nhưng cơ thể đã bước vào trạng thái ổn định, các chức năng sinh tồn được khôi phục đến hơn 80. Một bác sĩ nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc xen lẫn thán phục, giọng nói khe khẽ thoát ra như một tiếng thì thầm. Hạt năng lượng mà phía bên kia cung cấp quả thực là thần kỳ. Số gì mấy ông, cuối tuần này tác bật quá, không nghỉ tay được để mà viết luôn đầy chương 155, kẻ dẫn dắt gia tộc chương 155, kẻ dẫn dắt gia tộc qua lớp kính trong suốt, ánh sáng xanh nhạt từ những buồng tái tạo chiếu lên khuôn mặt của Trần An và Victoria, hắt lên bóng dáng của họ giữa không gian tĩnh lặng. Những binh sĩ đang lơ lửng trong dung dịch tái tạo, từng vết thương ghê rợn trên cơ thể họ đang dần liền lại. Những bộ quần áo cháy xém, rách nát của họ được đặt gọn gàng ở một góc, như một minh chứng cho sự khốc liệt của trận chiến mà họ vừa trải qua. Trần An khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Hắn không xa lạ gì với cảnh tượng này. Binh sĩ bị thương, vùng tái tạo hoạt động, họ hồi phục. Mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác. Một cảm giác khó chịu len lỏi khắp cơ thể hắn, như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực, không bùng lên mãnh liệt, nhưng dai dẳng và bức dứt đến khó chịu. Một tiếng thở dài nặng nề vang vọng trong tâm trí. Thế giới này rốt cuộc ngu xuẩn đến nhường nào? Tham lam, ngu dốt, không có hồi kết. Trần An không phải kẻ ngây thơ, hắn hiểu rõ lòng tham của con người một vực thẳm không đáy. Nô Vạ Sa Nùm đã nhượng bộ, đã chia sẻ công nghệ, đã tỏ rõ lập trường không muốn độc chiếm sức mạnh này, nhưng vẫn có những kẻ không bao giờ cảm thấy đủ. Chúng muốn tất cả. Lần này, bọn chúng đã dám ra tay trước, dùng bạo lực, dùng vũ khí nóng, công khai đối đầu với Nô Vạ Sa Nùm. Vậy lần sau thì sao? Bắt cóc, mua chuộc, thâm nhập nội gián. Từng mảnh ký ức, từng dữ kiện rời rạc chắp nối lại trong đầu hắn, vẽ nên một bức tranh đầy dây những viễn cảnh tồi tệ. Một con đường dẫn thẳng đến hỗn loạn, đến hủy diệt, đến cái kết mà hắn luôn cố gắng ngăn chặn. Trần An không phải quân nhân, không phải chính trị gia, hắn chỉ là một nhà khoa học. Hắn chỉ muốn tận dụng thời gian ít ỏi còn lại để nghiên cứu, để chuẩn bị cho một tương lai đầy bất chắc đang dần hiện hữu. Vậy mà giờ đây, hắn phải tạm gác lại mọi kế hoạch, phải nghĩ cách phòng thủ, phải lãng phí thời gian quý giá để đối phó với những kẻ tham lam ngu dốt kia. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Ý nghĩ đó khiến hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào. Thật mẹ nó nhức cả đầu. Trong khi Trần An chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, một cơn bão của sự giận dữ và bất lực, Victoria lại hoàn toàn bình tĩnh. Khác với hắn, cô sinh ra trong gia tộc Lancaster, một trong những thế lực tài chính và chính trị lâu đời nhất thế giới. Từ nhỏ, cô đã được rèn giũa để trở thành người kế thừa, lớn lên giữa những cuộc chiến trong bóng tối, những âm mưu tinh vi và những trò chơi quyền lực không hồi kết. Với cô, những gì xảy ra hôm nay chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trái lại, khi nhìn thấy vẻ mặt bực tức lộ rõ của Trần An, khóe môi Victoria khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Bực tức, tức giận, những cảm xúc đó chỉ là mở mắt mà thôi. Cô vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay hắn, như một điểm tựa vững chắc giữa sóng gió. Giọng nói của cô trầm ổn, mang theo sự trấn an đầy tự tin. Bình tĩnh nào chàng trai. Những lúc như thế này, chúng ta càng cần giữ vững sự điểm tĩnh hơn bao giờ hết. Trần An hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ rõ sự bực bội. Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt Victoria, hắn không thấy sự chế giễu hay khinh thường, mà chỉ có sự điềm đạm vững vàng. Nụ cười trên môi Victoria vẫn giữ nguyên, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm ấy, một tia sắc lạnh lướt qua như lưỡi dao cắt xuyên màn đêm. Kẻ địch trong tối, ta ngoài sáng. Giọng cô không cao, không thấp, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng và mang theo trọng lượng. Nếu bọn chúng dám công khai đối đầu với chúng ta, thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Cô chậm rãi lướt mắt qua từng chi tiết trong đầu, những mảnh ghép rời rạc dần kết nối lại. Một cuộc tấn công táo bạo, ngay tại địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt. Bọn chúng không thể hành động liều lĩnh như vậy mà không có một kế hoạch chặt chẽ. Victoria dừng lại một chút, đôi mắt thoáng nhìn Trần An, xác nhận rằng hắn đang lắng nghe từng chữ. Hoặc, cô hơi nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn. Chúng có một thứ gì đó khiến chúng tin rằng mình không cần phải e ngại. Trần An trầm mặc. Câu nói này như một mũi kim đâm thẳng vào trung tâm vấn đề. Hắn biết cô nói đúng. Không một kẻ địch nào lao đầu vào chiến tranh mà không có sự tự tin nhất định vào chiến thắng. Nhưng bọn chúng đang nắm giữ thứ gì? Victoria vẫn tiếp tục, đôi mắt khẽ nheo lại, như đang phân tích từng chi tiết nhỏ nhất. Chúng ta có 3 khả năng. Thứ nhất, bọn chúng có nội gián trong hàng ngũ của ta. Đó là lý do vì sao bọn chúng có thể xác định chính xác thời gian và địa điểm, thậm chí nắm rõ quy trình bảo mật. Cô dừng một chút, bàn tay nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc ra sau tai, giọng nói vẫn bình thản nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo. Nếu đúng là vậy, chúng ta cần thanh lọc nội bộ ngay lập tức. Cô nói câu đó như thể việc thanh lọc hoàn toàn không phải là một chuyện gì ghê gớm. Thứ hai, chúng có sự chống lưng từ một thế lực khác, một thế lực mà chúng tin là đủ sức cân bằng cán cân quyền lực với nổ và xà đùm. Victoria híp mắt lại, giọng nói trầm xuống, như thể cô đã có một cái tên nào đó trong đầu. Một thế lực đủ lớn, đủ mạnh và có động cơ rõ ràng để đánh vào chúng ta ngay lúc này. Cô không nói thẳng ra, nhưng Trần An hiểu. Nếu thực sự có một kẻ đứng sau giật dây, thì đối thủ của bọn họ lần này không hề đơn giản. Thứ ba, cô khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén như chim ưng đang nhìn con mồi. Chúng nắm giữ một công nghệ hoặc vũ khí mà chúng tin rằng có thể đối chọi với nổ và xà đùm. Đây là giả thuyết nguy hiểm nhất. Một tổ chức dám tấn công nổ và ngay trên lãnh thổ có an ninh hàng đầu thế giới, đồng nghĩa với việc bọn chúng có trong tay một con bài chưa lật. Điều đó làm Victoria hứng thú. Trần An chậm rãi suy nghĩ, ánh mắt hắn dần tối lại. Từng giả thuyết Victoria đưa ra đều hợp lý. Hắn vừa định mở miệng thì Victoria đã chậm rãi tiếp lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một trọng lượng không thể xem thường. Với cả dù có là vậy thì cũng không cần quá lo lắng, vì đây không phải chỉ là vấn đề của riêng chúng ta. Trần An nhíu mày. Ý cô là? Victoria bật cười nhẹ, nhưng cô không trả lời ngay. Cô không nổi. Thay vào đó, cô chậm rãi đưa tay ra, đôi ngón tay thon dài vẽ một đường trong không khí, rồi chỉ về phía những buồng tái tạo nằm san sát trong phòng thí nghiệm. Nhìn đi, nhìn những gì chúng ta đang làm tại nơi này. Đó là gì? Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình, như thể mỗi chữ thốt ra đều khắc sâu vào không gian xung quanh. Trần An theo bản năng đưa mắt nhìn. Trong làn ánh sáng xanh nhạt, những binh sĩ đang chìm sâu trong dung dịch tái tạo, cơ thể họ dần liền lại từ những vết thương nghiêm trọng nhất. Có người bị mất cả một mảng thịt lớn ở bụng, nhưng từng tế bào đang khôi phục với tốc độ kinh ngạc. Có người gãy lìa một cánh tay, nhưng mô cơ mới đã bắt đầu phát triển, từng sợi gân, từng thớ thịt dần tái tạo lại nguyên vẹn. Một kỳ tích của khoa học, một công nghệ có thể thay đổi vận mệnh nhân loại. Ánh mắt Trần An hơi dao động. Tập đoàn nổ và xạ đùm đã trao cho thế giới một món quà vô giá, một công nghệ có thể cứu sống vô số người, là vì nhân loại. Hắn thầm nghĩ, nhưng lòng hắn cũng không khỏi lạnh đi một phần. Hắn biết trên thế giới này không có điều gì thuần khiết đến mức có thể tồn tại chỉ vì lý do cao đẹp. Victoria chậm rãi lên tiếng, từng câu chữ của cô không chỉ là một nhận định, mà còn là một sự khẳng định, như thể đó là quy luật tất yếu không thể chối bỏ. Chúng ta đang đứng ngoài sáng, chúng ta là chính nghĩa. Giọng cô bình thản, nhưng trong đó mang theo một quyền uy tự nhiên, một sự điềm tĩnh đầy kiểm soát của kẻ đã quen đứng trên đỉnh cao của thế giới. Nếu có kẻ muốn tấn công chúng ta, thì kẻ đó sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới. Trần An khẽ giật mình, không phải vì lời nói của cô, mà vì ý nghĩa ẩn giấu phía sau chúng. Hắn lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt. Victoria không nói về đạo đức, cũng không nói về danh dự. Cô đang nói về thế cờ chính trị. Tập đoàn nổ và xạ đùm không chỉ là một thực thể kinh tế hay một tổ chức nghiên cứu khoa học. Nó là một trụ cột quyền lực, một trụ cột mà vô số quốc gia đang dựa vào. Nếu nổ và xạ đùm sụp đổ, ai sẽ là kẻ tiếp theo? Những quốc gia đã hợp tác, những thế lực đã đầu tư, những tập đoàn đã ký kết thỏa thuận, tất cả đều đang dựa vào công nghệ của nổ bạ để giữ vững vị thế của mình trong cuộc đua quyền lực. Cửa thành bốc cháy, cá dưới ao cũng gặp họa. Bọn họ không thể đứng yên nhìn nổ bạ bị hạ gục. Đó không còn là chuyện của riêng nổ bạ, mà là chuyện của cả thế giới. Lúc này, Trần An mới thực sự hiểu ra. Hắn không thể không thừa nhận Victoria không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh. Cô còn là một kẻ biết cách vận dụng sức mạnh từ những kẻ khác để bảo vệ lợi ích của mình. Và nổ bạ xạ đùm chính là lợi ích chung của những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Trần An. Đây chính là cách mà một gia tộc tồn tại suốt hàng trăm năm qua sao? Hắn liếc nhìn Victoria, cô nàng vẫn giữ phong thái quý phái, điềm tĩnh như thể vừa thả một quân cờ xuống bàn cờ chính trị. Trần An bất lực cười khổ, hắn đã bị cô nàng này dắt mũi rồi. Hắn giơ tay lên, túi người một chút theo kiểu cung kính giả vờ, rồi nói bằng giọng điệu trêu chọc: "Tiểu thư Victoria tôn kính, thường dân này đầu góc ngu muội, mong quý tiểu thư chỉ điểm." Victoria che miệng cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại mang theo vẻ hứng thú. Cô không hề vội vã, tận hưởng từng giây phút trước khi nói ra những lời cuối cùng để chốt hạ ván cờ này. Nếu chúng ta gặp khó khăn, chúng ta có thể tạo áp lực lên những thế lực khác, buộc họ phải đảm bảo an toàn cho chúng ta. Nếu không thì hậu quả sẽ do họ tự gánh lấy. Một giây im lặng trôi qua. Trần An nở nụ cười nhẹ, nhưng trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán. Cô nàng này không hổ là người thừa kế của Lancaster, không thể xem thường. Con người không ai là thập toàn cả, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Nên là mấy vị lão hữu đừng thắc mắc tại sao tác lại thiết lập Trần An như vậy. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc các lão hữu có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 156, Văn Huy. Chương 156, Văn Huy. Ánh sáng từ những buồng tái tạo hắt lên gương mặt đầy mỏi mệt của Văn Huy. Đứng trước những buồng chứa đang chữa trị cho những đồng đội bị thương, hắn khẽ thở ra một hơi thật dài. Hơi thở ấy nặng nề, như thể muốn chút đi tất cả nỗi đau và trách nhiệm đè nặng lên vai. Nhưng nó lại chẳng thể vơi đi được bao nhiêu. Trong tay hắn, một tấm ảnh đã bị nhăn nheo vì bị siết quá chặt. Tấm ảnh chụp cả đội trong một buổi huấn luyện dã ngoại, ai nấy đều cười rạng rỡ, những khuôn mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống. 17 người trong số họ đã không còn nữa. Văn Huy ngửa mặt lên, cố ngăn cho đôi mắt không đỏ hoe. Hắn đã từng nhìn thấy nhiều cái chết, đã từng chuẩn bị tinh thần cho việc đồng đội bên cạnh hắn có thể ngã xuống. Nhưng khi điều đó thật sự xảy ra, nó đau đớn hơn những gì hắn tưởng tượng. Trong số những người đã mất, có một tên từng ngồi cạnh hắn, nửa đêm còn lén lút lấy điện thoại ra khoe với hắn ảnh người yêu. "Đội trưởng, em sắp lấy vợ rồi. Nhìn này, vợ của em xinh không? Hiền lắm nha, nấu ăn cũng giỏi nữa. Hôn lễ vào tháng sau, anh nhất định phải đến đấy." Hắn nhớ rất rõ nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của cậu ta, nhớ cả cái vẻ ngại ngùng nhưng hạnh phúc khi kể về người con gái ấy. Hắn đáp lời, đã vô vai cậu ta thật mạnh, đã trêu rằng sau này nhớ chăm vợ tốt vào. Nhưng giờ đây, đám cưới đâu còn nữa. Cô gái ấy sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy chồng tương lai của mình bước lên lễ đường. Cái tên ấy đã không còn ai gọi nữa. Văn Huy bấu chặt lấy tấm ảnh, khớp ngón tay trắng bệnh vì lực nắm quá mạnh. Hắn không khóc, nhưng nỗi đau trong lòng hắn còn sâu hơn cả nước mắt. Hắn thấy mình bất lực. Là một đội trưởng, hắn đáng lẽ phải bảo vệ họ. Đáng lẽ hắn phải đưa họ về nguyên vẹn. Nhưng cuối cùng, hắn đã thất bại. Hắn đã để họ phải nằm lại trên chiến trường lạnh lẽo. 17 cái tên, 17 con người, 17 sinh mạng. Hắn đã không thể giữ được họ. Chết trận là điều binh sĩ nào cũng phải đối mặt. Nhưng hắn không thể chấp nhận được. Hắn không thể chấp nhận việc những người từng chiến đấu bên cạnh hắn, từng cùng hắn ăn uống, từng cùng hắn cười đùa, giờ đây chỉ còn lại những cái tên được khắc lên bia mộ. Những tiếng vang khe khẽ của buồng tái tạo kéo hắn trở về thực tại. Bên trong đó, những người may mắn sống sót đang được hồi phục. Những vết thương trên cơ thể họ đang dần lành lại, nhưng vết thương trong lòng họ liệu có thể lành được không? Hắn không biết. Hắn chỉ biết rằng, khi họ tỉnh lại, họ sẽ phải đối mặt với sự thật tàn khốc này. Những cái tên quen thuộc sẽ không còn ai gọi. Những người bạn đồng hành sẽ không bao giờ quay trở về. Văn Huy đưa tay lên trán, che đi đôi mắt đầy mệt mỏi. Là một đội trưởng, là một người anh em, hắn đã không thể giữ lời hứa. Hắn không thể đưa họ trở về nguyên vẹn. Xin lỗi, hắn chỉ có thể nói lời xin lỗi với những cái tên đã không còn được gọi nữa. Trần An đứng từ xa nhìn Văn Huy, người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay, những ngón tay run run siết chặt mép giấy nhăn nhúm. Dù chưa từng ra chiến trường, nhưng Trần An hiểu rất rõ cảm giác của hắn ta lúc này. Nỗi đau mất mát, sự giàn vặt của một người đội trưởng không thể bảo vệ những người anh em của mình. Trần An có thể làm được không? Có thể quay mặt bước đi như không thấy gì không? Có thể. Nhưng hắn không muốn. Hắn đôi khi bị người khác nói là khá lạnh lùng, nhưng hắn không phải người vô cảm. Trần An bước đến, chậm rãi vỗ nhẹ lên vai Văn Huy. Đội trưởng, anh không cần tự trách bản thân. Việc này không phải lỗi của anh. Văn Huy không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tấm ảnh trong tay. Trần An tiếp tục. Chuyện này đến quá đột ngột, không ai có thể lường trước được. Công tác an ủi gia đình các binh sĩ đã ngã xuống, tập đoàn nổ và sẽ lo liệu tất cả. Hắn dừng một chút rồi nói thêm, giọng kiên định. Anh và các binh sĩ còn lại cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ báo lại một tiếng với cấp trên của các anh. Văn Huy vẫn không nói gì. Bờ vai hắn khẽ run lên, nhưng rồi rất nhanh lại cứng rắn trở lại. Lời nói của Trần An không thể xoa dịu được hắn. Không phải vì hắn không tin, mà vì hắn không thể tha thứ cho chính mình. 17 cái tên. 17 người anh em. Họ đã ra đi trong trận chiến ấy, và hắn không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến. Giá như chúng ta mạnh hơn, giá như chúng ta có sức mạnh như những tù nhân kia, Văn Huy cười chua xót. Những kẻ từng bị hắn khinh thường, từng bị gọi là quái vật, lại là những người đã vô tình cứu sống hắn cùng đồng đội. Một sự trớ trêu của số phận. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn sang Trần An, giọng nói khàn đặc. Tôi phải cảm ơn tập đoàn Nova. Trần An hơi ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng. Nếu không có công nghệ của các anh, có lẽ tôi và đồng đội đã chết sạch rồi. Ánh mắt hắn dịu lại, nhìn về những chiếc buồng tái tạo. Những chiếc buồng này đã cứu những người mà không một bệnh viện nào trên thế giới có thể cứu được. Một kỳ tích. Trần An mỉm cười, giọng trầm ổn. Đây là trách nhiệm của tập đoàn. Dù sao, mục tiêu của chúng tôi vẫn luôn là biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Văn Huy nhìn chằm chằm vào Trần An, rồi gật đầu nhẹ. Hắn không hoàn toàn tin vào lý tưởng ấy, nhưng lúc này, hắn muốn tin. Văn Huy bỗng nhíu mày, như thể vừa nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng. Hắn ngước lên nhìn Trần An, ánh mắt đánh lại, giọng trầm xuống lộ rõ sự nghiêm túc. Trần tiên sinh, tôi cần nói với anh một chuyện. Trần An cảm nhận rõ sự căng thẳng trong giọng điệu của người đội trưởng. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu cho Văn Huy tiếp tục. Trong cuộc chiến vừa rồi, có một vài điều cực kỳ bất thường. Hắn chậm rãi kể lại. Ngay khi đoàn vận chuyển bị tập kích, sóng tín hiệu lập tức bị cắt đứt, toàn bộ hệ thống liên lạc bị nhiễu loạn nặng. Ban đầu, bọn họ nghĩ rằng đó là một thiết bị phá sóng của địch. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là, giờ dồn giám sát của nổ vạ cũng bị mất kiểm soát hoàn toàn. Đây là điều không thể nào. Công nghệ nổ vạ cung cấp cho quân đội được trang bị thuật toán chống nhiễu cao cấp, thậm chí còn có thể tự động thích nghi với các tần số sóng khác nhau. Không có thứ gì, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, có thể làm được điều đó. Nhưng hết lần này đến lần khác, điều không thể ấy đã xảy ra. Trần An sững người. Trong đầu hắn bắt đầu quay cuồng với hàng loạt giả thuyết. Hắn cũng rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Không phải vì bản thân hắn nghĩ rằng công nghệ của nổ vạ là bất khả xâm phạm. Tập đoàn đã từng đối mặt với nhiều loại tấn công mạng, nhưng hacker hàng đầu thế giới vẫn cố gắng phá hoại hệ thống của họ mỗi ngày. Nhưng lần này thì khác. Công nghệ của tập đoàn được đem về từ tương lai. Tất cả các hệ thống, thiết bị của họ đều đã được cải tiến và thích nghi với những điều kiện khắc nghiệt nhất trong tương lai. Thứ có thể gây nhiễu loạn tất cả những thiết bị này trong hiện tại, hoàn toàn không nên tồn tại. Còn một chuyện nữa, giọng Văn Huy nặng nề hơn, như thể chính bản thân hắn cũng không muốn tin vào điều hắn sắp nói. Trong lúc chiến đấu, một số đồng đội của tôi bỗng nhiên quay súng nã đạn vào anh em của mình. Mắt Trần An co rút mạnh. Hắn lập tức nghĩ đến thao túng tâm trí, một năng lực không mấy tác dụng trong tương lai, nhưng lại rất mạnh trong thời điểm này. Chẳng lẽ có một thế lực khác đang sở hữu những công nghệ tương tự? Không nói đúng hơn là tập đoàn Nova đang sở hữu những công nghệ giống họ, chính vì thế họ mới nghi ngờ và tổ chức cuộc tấn công lần này. Càng nghĩ Trần An lại cảm thấy chuyện này có khả năng. Văn Huy lắc đầu, giọng nói như muốn tự thuyết phục chính mình. Tôi không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nhưng tôi tin vào công nghệ. Hắn nhìn chằm chằm vào Trần An. Tôi tin rằng có một loại công nghệ nào đó có thể điều khiển suy nghĩ và hành động của con người. Nếu không, thì những đồng đội của tôi, hắn nghẹn lại, không thể nói tiếp. Bởi vì nếu không có công nghệ nào như vậy, thì điều đó đồng nghĩa với việc chính những người đồng đội của hắn đã phản bội hắn. Và đó là điều hắn khó thể chấp nhận. Trần An càng nghe, lòng càng lạnh. Hắn biết có chuyện gì đó không đúng. Một công nghệ có thể gây nhiễu loạn hệ thống nổ bạ. Một thứ có thể thao túng con người. Những thứ này không nên tồn tại trong hiện tại. Nhưng giờ đây, nó đã xảy ra. Trần An siết chặt nắm tay. Nếu dự đoán của hắn là đúng, thì nổ bạ đang đối mặt với một thế lực còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với những kẻ tham lam ngoài kia. Một thế lực có năng lực tương tự như nổ bạ. Nhưng dù vậy, hắn không thể để lộ ra sự hoang mang của mình. Trần An bình tĩnh nhìn Văn Huy, gật đầu chậm rãi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh về thông tin này. Tôi sẽ lập tức cho người kiểm tra. Hắn đặt tay lên vai Văn Huy, an ủi lần cuối. Anh đã làm đúng. Anh không hề yếu đuối. Những gì anh đang làm là để bảo vệ đồng đội còn lại của mình. Bây giờ anh đi nghỉ đi, chuyện còn lại cứ để chúng tôi lo. Tôi sẽ cho các anh một câu trả lời thích đáng nhất. Văn Huy hít sâu một hơi, rồi gật đầu. Dù không nói ra, nhưng hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng Trần An thì không. Lần đầu tiên trong đêm nay, hắn thực sự cảm thấy lo lắng. Còn một chương nữa lát tôi đăng sau 3 chương 157, chứng minh chương 157, chứng minh tiếng động cơ gầm rú đều đều, rung lắc nhẹ nhẹ của chiếc xe quân sự dường như đang du binh nhị phan vào giấc ngủ. Đoàn xe hộ tống vẫn lăn bánh trên con đường đất đỏ, chỉ có ánh đèn mở nhạt hắt lên những khuôn mặt lấm lem bụi của các binh sĩ. Nhưng trong giấc ngủ ngắn ngủi đó, Phan lại đang lạc vào một nơi khác, một nơi đầy chết chóc. Tiếng súng nổ chát chúa vang lên, tiếng đạn rít qua mang hai, tiếng la hét của đồng đội vang vọng giữa chiến trường. Khói lửa mịt mù, những bóng người lao về phía hắn, súng trong tay rung giật liên hồi khi hắn bóp cò. Kẻ địch như tràn ra từ bóng tối, những cái bóng lướt qua tầm mắt, những người chiến hữu gục xuống từng người một. Máu nhuộm đỏ đất cát. Trước mặt hắn, người đồng đội thân thiết nhất Hải mắt trợn trừng, rồi ngã xuống với một lỗ đạn ngay giữa trán. Phan muốn hét lên, muốn chạy đến đỡ Hải dậy, nhưng một sức mạnh vô hình kéo giật hắn về phía sau. Mọi thứ tối sầm. Rầm. Chiếc xe sóc mạnh khiến Phan choáng tỉnh. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra như tắm, lòng bàn tay ướt đẫm. Mắt hắn đảo nhanh xung quanh, từng khuôn mặt quen thuộc hiện ra bên trong xe. Vẫn là đồng đội hắn, không phải chiến trường. Nhưng cơn ác mộng quá thật khiến cơ thể hắn vẫn còn căng cứng, tim đập loạn xạ như vừa chạy thoát khỏi địa ngục. "Phan, mày sao vậy?" Một bàn tay vỗ mạnh vào vai hắn. Nhưng phản xạ theo bản năng, Phan lập tức giật lùi lại, tay vươn tới khẩu súng bên hông ý định giơ lên theo phản xạ. Mấy người xung quanh giật mình, có người suýt nữa cũng giương súng theo. Nhưng may thay, trung sĩ Nam kịp thời chộp lấy cánh tay của Phan, rìm chặt hắn xuống. "Phan, bình tĩnh, không có chuyện gì hết." Nam gần giọng, nhưng ánh mắt Phan vẫn hoảng loạn, ngực phập phồng dữ dội. Bóng tối trong xe, ánh sáng mở nhạt ngoài đường, không khí căng thẳng quen thuộc. Tất cả quá giống với giấc mơ. Hắn liếc nhanh xuống đồng hồ. Giờ phút này, chính xác trùng khớp với thời điểm trong giấc mơ. Địa điểm này cũng chính là nơi hắn cùng đồng đội đã bị phục kích. Không thể nào. Phan há miệng thở dốc, hơi thở đứt quãng như kẻ sắp chết đuối. Hắn ngẩng phát lên, tay siết chặt lấy Nam, đôi mắt hoang dại. "Dừng xe, ngay lập tức." Mọi người xung quanh tái mặt. "Mày nói cái gì vậy? Phía trước có phục kích. Mau dừng xe, gọi cứu viện." Phan gào lên, gần như phát điên. Một binh sĩ định giữ hắn lại, nhưng hắn vùng vẫy, gần như sắp lao khỏi xe. Giọng hắn khàn đặc, hoảng loạn. "Đừng để mọi người chết. Nghe tôi, phía trước có bẫy. Mau lên." Lúc này, không ai còn xem hắn là kẻ mất trí nữa. Nam siết chặt bộ đàm, ra lệnh. "Dừng xe ngay, kiểm tra khu vực phía trước." Cả đoàn xe phanh gấp, không gian trở nên im lặng đến nghẹt thở. Và rồi, trong màn đêm, cách một ánh sáng lóe lên. Ầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một quả mìn phát nổ ngay phía trước đoàn xe. Nếu họ không dừng lại, kết cục đã có thể kinh hoàng hơn nhiều. Phan ngồi bật xuống, thở hổn hển, ánh mắt vẫn run rẩy. Trong đầu hắn, hình ảnh từ giấc mơ vẫn ám ảnh như một lời cảnh báo. Là điềm báo, hay chỉ đơn giản là một trí nhớ đã ăn sâu vào tiềm thức? Dù thế nào đi nữa, hắn vừa cứu sống tất cả mọi người. Quay trở về thực tại, bên trong căn phòng kín, ánh sáng từ những màn hình giám sát hắt lên khuôn mặt của những người có mặt. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Ở trung tâm, một thiết bị buồng thực tế ảo tăng cường đang hoạt động. Bên trong, binh nhì Phan vẫn đang chìm trong giấc ngủ nhân tạo. Trên đầu hắn là một chiếc mũ liên kết thần kinh, kết nối trực tiếp vào ý thức. Phía sau của kính, những sĩ quan quân đội thì thầm to nhỏ với nhau, ánh mắt xen lẫn giữa nghi ngờ và tò mò khi nhìn vào hình ảnh tái hiện trên màn hình. Trong không gian ảo, Phan đang phản ứng một cách vô cùng chân thực, sợ hãi, cảnh giác, rồi dần hoảng loạn khi giấc mơ tái hiện lại của phục kích. Nếu đây là một màn kịch, thì chắc chắn hắn là một diễn viên đại tài. Dưới sự kết nối của công nghệ thần kinh Nova, mọi cảm xúc, hành động và phản ứng của Phan đều phản ánh chân thực tiềm thức sâu thẳm trong hắn. Trần An khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh dõi theo màn hình hiển thị. Bên cạnh hắn, Victoria khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút ý vị trêu chọc. "Tiểu thư Victoria đây thật đúng là khiến tôi bất ngờ." Trần An đây là thật sự khen Victoria. Nhưng cô nàng chỉ nghiêng đầu, nhún vai có phần tiếc hận. Tôi đã nói rồi, công nghệ của Nova có rất nhiều tác dụng. Vậy mà các anh chỉ dùng để huấn luyện với tạo ra mấy trò chơi gì đó. Rõ là lãng phí tiềm năng của bọn nó. Trần An hơi sững lại, khóe môi giật giật như muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ biết cười lắc đầu. Thực tế, ngay từ đầu hắn thật sự chỉ nghĩ đến mấy công dụng đó. Việc nó có thể phát huy trong lĩnh vực này hắn chưa từng ngờ tới. Lý do khiến Phan bị đặt vào thiết bị này rất đơn giản, hắn là một trong những người lính đã bất ngờ quay súng tấn công đồng đội trong cuộc chiến vừa qua. Những binh sĩ khác cũng vậy. Họ không có dấu hiệu phản bội trước đó, không có liên hệ nào với kẻ địch, không có động cơ rõ ràng. Nhưng đột nhiên, giữa trận chiến, họ như phát điên, quay súng về phía những người từng kề vai sát cánh. Hậu quả là không ít binh sĩ đã bị thương và chết dưới tay chính đồng đội mình. Bên phía quân đội tất nhiên không thể chấp nhận chuyện này mà không có lời giải thích. Tập đoàn Nova cũng không muốn bị cuốn vào mớ hỗn độn đó, nhưng Trần An biết rằng nếu để quân đội tùy tiện xử lý, những binh sĩ này có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội thanh minh. Tôi tin vào đội của mình. Đội trưởng Văn Huy đã nói vậy. Họ không phải kẻ phản bội. Nhưng lời nói của một trung úy thì không đủ sức nặng để thay đổi quyết định của cấp trên. Phía quân đội yêu cầu giao nộp những người lính này để họ tự điều tra, và ai cũng biết điều đó có nghĩa là gì. Trần An không thể để điều đó xảy ra. Một thứ gì đó khác đã thao túng những người lính này, buộc họ phải tấn công đồng đội mà chính họ cũng không hiểu lý do tại sao. Hắn khá chắc rằng đó là một dị năng có thể thao túng tinh thần. Nhưng vấn đề là làm sao để chứng minh. Trần An không muốn tiết lộ việc thế giới thật sự có thức tỉnh giả quá sớm, tuy có hơi ích kỷ. Nhưng đây vẫn là vì mọi người. Ai mà biết khi tin tức này lộ ra, thì sẽ có bao nhiêu hỗn loạn. Đó là lúc Victoria lên tiếng. Sao chúng ta không thử dùng công nghệ thực tế tăng cường? Một đề xuất đơn giản nhưng đầy sức thuyết phục. Nếu những binh sĩ này thực sự là nội gián, khi tái hiện lại tình huống, họ sẽ hành động tương tự một lần nữa. Nhưng nếu họ chỉ là nạn nhân, phản ứng của họ sẽ cho thấy rõ điều bất thường. Và bây giờ, họ đã có câu trả lời. Nhìn vào không gian ảo, Phan hoàn toàn chìm trong sự hoảng loạn. Nỗi sợ hai trần trụi bùng lên từ sâu trong tiềm thức, phản xạ của hắn không phải là sự giả vờ, mà là bản năng khi bị đặt vào tình huống quen thuộc, một tình huống kinh hoàng đã từng xảy ra trước đây. Không ai trong căn phòng có thể nói rằng hắn đang diễn kịch. Biểu hiện của Phan không phải của một kẻ phản bội đang cố gắng đóng vai nạn nhân, mà là của một người lính từng trải qua cơn ác mộng khủng khiếp, giờ đây lại bị buộc phải đối mặt với nó lần nữa. Trần An lặng lẽ thu lại ánh nhìn, chuyển sang quan sát đám sĩ quan quân đội. Bọn họ cũng đã nhận ra điều này. Một số người cau mày, một số khác thì lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt trầm trọng. Như các ngài đã thấy, Trần An lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng có sức nặng. Phan không phải nội gián, hắn và những người khác đều đã bị thao túng. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua những người có mặt trong phòng trước khi tiếp tục. Chúng tôi đang xem xét khả năng rằng đối phương sở hữu một loại công nghệ nào đó cho phép điều khiển tư duy hoặc một loại khí đặc biệt gây ra ảo giác mạnh, khiến một số binh lính có những hành động tưởng chừng như phản bội. Những lời này lập tức khiến bầu không khí căng thẳng hơn. Một vài sĩ quan quân đội tỏ rõ vẻ lo lắng. Nếu đúng như vậy, điều đó đồng nghĩa với việc chiến trường của họ không còn chỉ đơn thuần là súng đạn, mà còn là một cuộc chiến về tâm trí. Trần An nhìn thấy phản ứng của họ nhưng nhanh chóng trấn an. Tuy nhiên, các anh không cần phải quá lo lắng. Chúng tôi cũng đã có đối sách. Hắn hơi nghiêng người, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Dựa trên dữ liệu chúng tôi thu thập được, công nghệ này không phải là toàn năng. Dường như nó có điều kiện nhất định cần phải đáp ứng mới có thể phát huy tác dụng. Nếu được thêm thời gian, tập đoàn Nova chắc chắn sẽ tìm ra cơ chế chính xác và phương án đối phó phù hợp. Những lời của hắn khiến các sĩ quan dần trấn tĩnh lại, nhưng áp lực vẫn chưa biến mất. Một kẻ sở hữu loại công nghệ như thế này không thể là một đối thủ đơn giản. Trần An nhướng mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Điều chúng ta cần làm ngay bây giờ là xử lý vấn đề nội gián, đồng thời chuẩn bị đối phó với kẻ thù. Một kẻ có năng lực, sở hữu công nghệ tiên tiến và đủ quả quyết để ra tay không hề do dự. Đây không phải là loại địch thủ có thể xem nhẹ. Mai là dành để viết chuyện rồi cả chương 158, trường giang sóng sau vỗ sóng trước chương 158, trường giang sóng sau vỗ sóng trước. Sau khi Phan tỉnh dậy, hắn đã được các nhân viên hỗ trợ dẫn đi nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Trần An, Victoria và một vài sĩ quan của quân đội. Bầu không khí trong căn phòng lúc này nặng nề đến mức gần như ngột ngạt. Dù thời gian đã về khuya, nhưng không ai trong số những người có mặt dám thể hiện chút dấu hiệu mệt mỏi hay thiếu tập trung. Họ biết rõ đây không chỉ là một cuộc họp bình thường, mà là một cuộc thảo luận có thể quyết định đến cục diện an ninh quốc gia. Ở trung tâm phòng họp, Trần An và Victoria ngồi ngay ngắn, sắc mặt nghiêm túc. Đứng cạnh họ là Lâm Chấn Vương, cố vấn trưởng đại diện của Nova. Hắn ta đã ngay lập tức lên đường đến khu nghiên cứu ngay khi được gọi. Trước mặt họ, các thiết bị trình chiếu hồ lô rèm đang dần khởi động. Những hình ảnh ba chiều xuất hiện, hiển thị gương mặt của các đại diện cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban An ninh Nội địa, cùng một vài cố vấn đến từ văn phòng chính phủ. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Đằng sau những người này, màn hình chiếu rộng cho thấy một phòng họp lớn hơn, nơi tập trung rất nhiều cá nhân kiệt xuất của đất nước, những bộ óc chiến lược và những người đang nắm trong tay quyền lực thật sự. Họ không trực tiếp xuất hiện, nhưng họ đang quan sát từng lời nói, từng biểu hiện của những người trong phòng họp Nova. Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Sự im lặng kéo dài, như một cách để tất cả cùng nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cuối cùng, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía quân đội. Vụ tấn công lần này là một sự kiện chưa từng có. Hình ảnh hố lỗ rèm của một vị tướng xuất hiện rõ hơn trên màn chiếu. Đó là Trung tướng Đặng Minh Vũ, một trong những người đứng đầu Bộ Quốc phòng. Ánh mắt ông sắc lạnh khi nhìn về phía Trần An và Victoria. Tập đoàn Nova là một tập đoàn trung lập, hoạt động dưới sự bảo vệ của Việt Nam. Để một cuộc phục kích xảy ra, khiến 17 binh sĩ tử trận ngay trên lãnh thổ của chúng ta, không khác gì một cú tát vào hệ thống an ninh quốc gia. Một vị đại diện của Bộ Công an tiếp lời, giọng ông khô khốc nhưng đầy bị quyền. Không chỉ là vấn đề tổn thất nhân mạng, việc một thế lực nào đó dám tấn công nổ và ngay cả khi có quân đội hỗ trợ, chứng tỏ bọn chúng không hề e dè trước khả năng phản ứng của chúng ta. Căn phòng một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng, nhưng đó không còn là sự im lặng của bàng hoàng hay sợ hãi. Thay vào đó, đó là sự im lặng của những bộ óc chiến lược đang nhanh chóng xử lý từng mảnh thông tin, cân nhắc thiệt hơn giữa vô số khả năng. Trên màn chiếu hồ lộ rèm, khuôn mặt của những lãnh đạo cấp cao phía chính phủ Việt Nam dần hiện rõ. Một số người cau mày, một số khác lặng lẽ trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp của mình. Tại trung tâm cuộc họp, Trấn Vương với phong thái tự tin đang lặng lẽ quan sát phản ứng của từng người. Lâm Trấn Vương cố vấn cấp cao của tập đoàn Nova, nhưng cũng là một trong những nhân vật khó lường nhất của tập đoàn này. Hắn không giống những doanh nhân kiểu mẫu, càng không giống một chính trị gia truyền thống. Ở hắn có gì đó sắc bén hơn, một kiểu nguy hiểm ngầm nhưng lại khiến người ta khó có thể xem thường. Khi hắn lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một sự quả quyết không thể phớt lờ. "Chúng tôi muốn công khai vụ tấn công này lên truyền thông quốc tế." Lời nói của hắn như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, lập tức gây ra những gợn sóng xôn xao. Một số lãnh đạo phía chính phủ ngay lập tức trao đổi với nhau. Một vị tướng thuộc Bộ Quốc phòng cau mày. "Công khai vụ này không phải là không được, nhưng liệu cậu có biết hậu quả của việc đó không?" Một đại diện của Bộ Công an cũng lên tiếng, giọng ông ta đầy sự phản đối. "Làm vậy khác nào vạch áo cho người xem lưng, để cả thế giới thấy rằng ngay trên lãnh thổ của chúng ta, một đoàn xe quân sự trang bị đầy đủ nhưng vẫn bị tấn công. Các cậu có nghĩ đến nếu công khai thì lòng dân bàng hoàng như thế nào không?" Một số người khác gật đầu đồng tình, nhưng cũng có những ánh mắt cân nhắc, không phản đối ngay lập tức. Lâm Chấn Vương vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn không đội vàng tranh luận, mà chỉ chờ đợi cơn phản ứng ban đầu lắng xuống, rồi mới tiếp tục. "Tôi hiểu quan ngại của các vị." Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt đối diện. "Nhưng tôi cũng mong các vị hiểu một điều, nếu cứ giữ im lặng và tự mình đối phó với thế lực này, thì chúng ta đang tự đặt mình vào thế bất lợi." Một vài lãnh đạo hơi nhíu mày, nhưng không ai cắt ngang. Lâm Chấn Vương gật nhẹ đầu, rồi chậm rãi đứng lên, đặt tay lên bàn. Giọng hắn chậm rãi nhưng đầy sức nặng. "Hiện tại, chúng ta không biết kẻ thù là ai. Chúng ta không biết chúng có bao nhiêu nhân lực, không biết chúng sở hữu loại công nghệ nào. Nhưng có một điều chúng ta biết chắc, kẻ thù của chúng ta đủ mạnh để xé nát một đoàn xe được trang bị công nghệ tiên tiến bậc nhất của Nova và quân đội." Hắn để cho câu nói của mình lơ lửng một chút, như thể đang chờ cho những người còn lại tự suy nghĩ về nó. "Nhưng quan trọng hơn, chúng có thể vì mục tiêu mà làm mọi thứ. Bằng chứng là khi kế hoạch thất bại, những kẻ sống sót đều bị giết hết nhằm giữ bí mật thông tin." Căn phòng lại rơi vào một nhịp im lặng ngắn ngủi. "Vậy chúng ta phải làm gì?" Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén. "Nếu chúng ta tiếp tục giữ im lặng, bọn chúng sẽ có thời gian để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo." "Lúc nào? Ở đâu? Bằng cách nào?" "Chúng ta không thể biết. Điều đó buộc chúng ta phải liên tục phân bổ nhân lực, tài nguyên để đề phòng, nhưng lại không thể nào chủ động tấn công. Đây là thế phòng thủ ngu xuẩn nhất." Một vài lãnh đạo phía chính phủ bắt đầu gật gù, nhưng vẫn có những ánh mắt nghi ngại. Nhận ra thời cơ đã đến, hắn bắt đầu thuận thế đẩy thuyền. "Như các vị đã biết, Nova không chỉ là một tập đoàn nghiên cứu. Chúng tôi cũng là một phần của nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta không thể tự cô lập mình trong cuộc chiến này, vì nếu Nova sụp đổ, không chỉ Việt Nam chịu ảnh hưởng, mà nhiều quốc gia và tập đoàn khác cũng sẽ bị liên lụy." Lâm Chấn Vương tiếp tục. "Đó là lý do chúng tôi muốn công khai vụ việc này. Chúng ta cần sự chú ý của truyền thông, của các tổ chức quốc tế, của các tập đoàn công nghệ khác. Chúng ta cần kéo càng nhiều bên vào cuộc chiến này càng tốt." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén. "Đoàn kết là sức mạnh. Chỉ khi đoàn kết lại, chúng ta mới có sức mạnh ngăn chặn kẻ thù trong bóng tối." Câu nói của hắn vang lên, đơn giản nhưng không thể bác bỏ. Lúc này, những đại diện phía chính phủ đã không còn phản ứng gay gắt như lúc đầu nữa. Một số người bắt đầu thảo luận với nhau bằng giọng thấp, rõ ràng đang cân nhắc nghiêm túc đề nghị này. "Nova sẽ cam kết không đổ lỗi cho chính phủ Việt Nam." Lâm Chấn Vương nhấn mạnh. "Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng vụ việc được công bố với tư cách một cuộc tấn công của một thế lực ngoài luồng nhắm vào một tập đoàn trung lập." Hắn mỉm cười nhạt. "Và tất nhiên, nếu Nova gặp nguy hiểm, điều đó cũng có nghĩa là những quốc gia phụ thuộc vào công nghệ của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm." Hắn không cần phải nói rõ ràng hơn nữa. Những quốc gia đó chắc chắn sẽ không thể ngồi yên. Một vị tướng của Bộ Quốc phòng thở dài, khoanh tay suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, ông ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Vương. "Đúng là trường giang sóng sau vỗ sóng trước. Người trẻ bây giờ thật tài giỏi." Ông nói cảm thán rồi chậm rãi nói tiếp. "Hẳn là Nova đang dùng cuộc tấn công này làm bàn đạp để tạo ra một liên minh quốc tế phải không?" Lâm Chấn Vương chỉ mỉm cười. "Tôi chỉ đang tìm cách để cả hai bên cùng có lợi." Lâm Chấn Tiên nhìn về phía các đại diện chính phủ. "Vậy, các vị quyết định thế nào?" Phía bên văn phòng chính phủ, không khí trong phòng họp không còn căng thẳng như trước, nhưng vẫn tràn ngập sự cẩn trọng. Những tiếng thảo luận bắt đầu vang lên khắp phòng, tuy không còn gay gắt nhưng vẫn thể hiện sự thận trọng tuyệt đối của chính phủ. Một số quan chức thuộc ban an ninh nội địa vẫn còn do dự, nhưng những đại diện cấp cao từ văn phòng chính phủ và Bộ Quốc phòng dường như đã dần nghiêng về phía đề xuất của tập đoàn Nova. Sau gần 15 phút thảo luận, một quan chức cấp cao của Bộ Công an đứng lên, giọng nói trầm ổn nhưng rõ ràng, "Sau khi cân nhắc mọi yếu tố, chúng tôi đồng ý với đề xuất của tập đoàn Nova." Lâm Chấn Vương cùng Trần An trao đổi ánh mắt với nhau, không ai nói gì, nhưng trong thâm tâm cả hai đều hiểu. Bước đầu đã được thông qua. Tuy nhiên, vị quan chức tiếp tục, "Tất cả thông tin được công bố ra bên ngoài phải được bàn bạc và thông qua bởi chính phủ trước. Chúng tôi không thể để xảy ra tình huống mất kiểm soát về mặt truyền thông." Trần An mỉm cười, chậm rãi gật đầu. "Đó là điều tất nhiên. Chúng tôi không có ý định hành động đơn phương." Lâm Chấn Vương khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn bình thản nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán những bước tiếp theo. Phía chính phủ có thể kiểm soát truyền thông, nhưng điều đó không có nghĩa là nổ vạ không thể định hướng dư luận theo cách họ muốn. Chỉ cần nhấn mạnh đúng điểm, kích thích đúng tâm lý, nổ vạ có thể đạt được thứ họ cần, một phản ứng mạnh mẽ từ quốc tế buộc các bên liên quan phải vào cuộc. Chương 159, phải tồn tại thì mới làm được. Chương 159, phải tồn tại thì mới làm được. Bầu không khí trong phòng họp một lần nữa trở nên căng thẳng. Ngay sau khi nổ vạ chính thức đề xuất việc thành lập một lực lượng an ninh vũ trang nội bộ, phản ứng từ phía chính phủ gần như ngay lập tức. Không thể được. Một vị tướng thuộc Bộ Quốc phòng lên tiếng, giọng ông trầm mà dứt khoát. Việt Nam không cho phép một tập đoàn tư nhân có lực lượng vũ trang riêng. Điều đó đi ngược lại hoàn toàn với nguyên tắc quản lý an ninh quốc gia. Đúng vậy. Một quan chức cấp cao của Bộ Công an tiếp lời. Việc để một tổ chức ngoài chính phủ sở hữu vũ khí nóng, dù có giới hạn, là một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm. Các vị có nhận thức được điều này không? Phía đại diện nổ vạ vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Lâm Chấn Vương không đội phản bác, mà chỉ mỉm cười, như thể hắn đã đoán trước được phản ứng này. Chúng tôi hiểu rõ những lo ngại của chính phủ, hắn bắt đầu, giọng nói trầm ổn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong các vị hiểu rằng nổ vạ không phải một doanh nghiệp thông thường. Chúng tôi là mục tiêu của những thế lực mà ngay cả chính phủ cũng chưa thể xác định rõ. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng trước khi tiếp tục. Cuộc tấn công vừa rồi là bằng chứng rõ ràng nhất. Khi mà ngay cả lực lượng quân đội hộ tống cũng không thể bảo vệ được đoàn xe nổ vạ, thì chẳng phải chính bản thân chúng tôi nên có một phương án bảo vệ hiệu quả hơn hay sao? Vậy ý của phía các ngài là lực lượng quân đội Việt Nam không đủ năng lực bảo vệ một doanh nghiệp trong nước? Một vị tướng khác gần giọng, ánh mắt sắc lạnh. Không phải chúng tôi nghi ngờ năng lực của quân đội, nhưng thực tế là các vị có quá nhiều thứ phải bảo vệ. Lâm Chấn Vương đáp lời, không hề né tránh. Chúng tôi không thể yêu cầu quân đội hay công an dành toàn bộ tài nguyên để bảo vệ riêng nổ vạ. Đó là một kỳ vọng phi lý. Hắn nhìn thẳng vào những đại diện chính phủ. Đó là lý do chúng tôi cần một đội ngũ chuyên trách của riêng mình, một lực lượng được đào tạo bài bản, bao gồm các cựu quân nhân, đặc nhiệm đã giải ngũ. Họ sẽ chỉ có nhiệm vụ duy nhất, bảo vệ tài sản, nhân sự và công nghệ của nổ vạ. Dù vậy, chúng tôi vẫn cam kết chia sẻ công nghệ kiểm soát vũ khí, hệ thống AI giám sát, cùng với các công cụ truy dấu nội bộ cho Bộ Công an. Điều này đảm bảo rằng lực lượng này sẽ không bao giờ trở thành một mối đe dọa đối với nhà nước. Lời nói của hắn tuy hợp lý, nhưng vẫn không thể thuyết phục ngay lập tức những người có mặt trong phòng họp. Lời nói hay đấy. Một quan chức từ văn phòng chính phủ chậm rãi lên tiếng. Nhưng dù các ông có đưa ra bao nhiêu biện pháp kiểm soát đi nữa, một khi một tổ chức tư nhân sở hữu vũ khí, ranh giới giữa bảo vệ và vũ trang sẽ rất mong manh. Vậy thì để tôi hỏi lại, Lâm Chấn Vương nghiêng người về phía trước. Nếu không có một lực lượng bảo vệ riêng, ai sẽ đảm bảo an toàn cho nổ vạ? Nếu có một vụ tấn công khác xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm? Các vị có thể cam kết rằng không một sự cố nào tương tự sẽ tái diễn không? Sự im lặng bao trùm căn phòng trong giây lát. Câu hỏi này không ai có thể trả lời một cách chắc chắn. Hơn nữa, hắn tiếp tục, việc từ chối yêu cầu này đồng nghĩa với việc buộc nổ vạ phải tìm kiếm giải pháp bảo vệ ở nơi khác. Các vị có thực sự muốn điều đó không? Những lời nói này có trọng lượng. Nếu nổ vạ không thể bảo vệ chính mình trong phạm vi pháp luật Việt Nam, họ có thể tìm cách chuyển dịch một phần hoạt động ra ngoài biên giới, đặt cơ sở nghiên cứu tại một quốc gia khác có chính sách linh hoạt hơn. Điều đó không chỉ làm giảm quyền kiểm soát của chính phủ mà còn có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và lợi ích chiến lược của Việt Nam. Cuối cùng, một giọng nói trầm ổn vang lên từ đại diện cấp cao của Bộ Công an. Giả sử chúng tôi đồng ý về nguyên tắc thành lập lực lượng này, nổ vạ sẽ chấp nhận những điều kiện gì từ phía chính phủ? Lâm Chấn Vương trao đổi ánh mắt với Trần An, rồi chậm rãi trả lời. Thứ nhất, nổ vạ đồng ý rằng lực lượng an ninh chuyên trách nổ vạ sẽ chỉ được trang bị vũ khí hạn chế, bao gồm súng ngắn, súng trường tấn công loại nhẹ, thiết bị không sát thương và dở dồn vũ trang trong phạm vi cho phép. Thứ hai, toàn bộ thành viên của lực lượng này sẽ phải đăng ký, trải qua quá trình kiểm tra lý lịch và huấn luyện theo tiêu chuẩn của Bộ Công an. Thứ ba, các hoạt động giám sát của lực lượng này sẽ chịu sự kiểm tra định kỳ từ phía chính phủ, nhằm đảm bảo không có sự lạm quyền hay phát triển ngoài tầm kiểm soát. Các đại diện chính phủ im lặng suy nghĩ. Những điều kiện này rõ ràng giúp họ có quyền kiểm soát nhất định đối với lực lượng của nổ vạ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được tất cả. Cuối cùng, một vị quan chức thuộc văn phòng chính phủ lên tiếng. Nếu nổ vạ chấp nhận những điều kiện này, chính phủ có thể cân nhắc cho phép thành lập lực lượng an ninh nội bộ, nhưng với một điều kiện bổ sung. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đổ dồn vào ông. Lực lượng này sẽ hoạt động dưới danh nghĩa một đơn vị bảo vệ doanh nghiệp, không được gọi là quân đội tư nhân, không được sử dụng thuật ngữ vũ trang. Và quan trọng nhất, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được phép tham gia vào hoạt động mang tính chất tấn công. Lâm Chấn Vương nheo mắt, nhưng hắn không phản đối ngay. Sau một khoảnh khắc suy nghĩ, hắn gật đầu. Đồng ý. Kết quả này không quá tốt, nhưng với một quốc gia có yêu cầu cao về an ninh như Việt Nam thì đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Không khí trong phòng họp vẫn còn căng thẳng sau khi đề xuất được thông qua. Nhưng Lâm Chấn Vương và Trần An không hề có ý định dừng lại ở đó. Họ biết rõ, đây là thời cơ thích hợp nhất để đưa ra kế hoạch sắp tới của tập đoàn. Lâm Chấn Vương khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén quét qua những người có mặt trong phòng. Giọng hắn trầm ổn, nhưng mỗi từ thốt ra đều mang trọng lượng. Chúng tôi có một đề xuất khác, có thể giúp đảm bảo an toàn cho đất nước trước những mối đe dọa tương tự trong tương lai. Hình ảnh trên màn chiếu lập tức thay đổi, hiện ra mô hình 3D của một mạng lưới căn cứ ngầm trải dài từ miền Trung đến miền Nam. Các điểm sáng trên bản đồ đánh dấu các khu vực chiến lược, nơi nổ vạ muốn xây dựng cơ sở nghiên cứu, sản xuất công nghệ AI, vũ khí, công nghệ sinh học và năng lượng. Chúng ta đều biết rằng dự án thành phố ngầm AZLK đã được thông qua, nhưng việc mở rộng quy mô lại diễn ra chậm chạp do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, rõ ràng chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ. Trần An thêm vào, giọng điềm tĩnh nhưng có phần dứt khoát. Hệ thống cơ sở ngầm không chỉ giúp bảo vệ công nghệ quan trọng mà còn tạo ra một mạng lưới phòng thủ an toàn. Nếu có thêm các căn cứ ngầm, khả năng phục kích và tấn công bất ngờ của kẻ thù sẽ bị hạn chế tối đa. Một vị tướng trong bộ quốc phòng khẽ gật đầu. Rõ ràng, những lý lẽ mà Nổ Vạ đưa ra đều hợp lý. Không ai có thể phủ nhận rằng nếu Việt Nam có một hệ thống căn cứ ngầm trải rộng, việc bảo vệ tài sản chiến lược sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng những lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm không dễ bị thuyết phục chỉ bằng lý do hợp lý trên bề mặt. Một vị quan chức cấp cao từ văn phòng chính phủ trầm giọng nói: "Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của dự án này, nhưng có một điều làm tôi băn khoăn." Ông dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lâm Chấn Vương. Nổ Vạ có vẻ quá gấp gáp. "Các anh đã chuẩn bị kế hoạch mở rộng này từ khi nào? Vì sao ngay khi vừa xảy ra vụ tấn công, các anh đã có ngay bản kế hoạch hoàn chỉnh như thể chỉ chờ một cái cớ để triển khai?" Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống. Một số quan chức khác bắt đầu trao đổi ánh mắt đầy nghi ngờ. Một vị tướng khác của Bộ Quốc phòng quân tay, giọng lạnh lùng: "Tôi cũng cảm thấy điều này không bình thường. Một tập đoàn dù có năng lực đến đâu cũng không thể nhanh chóng đưa ra một kế hoạch tầm cỡ như vậy nếu không có sự chuẩn bị từ trước." Một người thuộc Bộ Công an nhấn mạnh: "Chúng ta không thể bỏ qua khả năng vụ phục kích vừa rồi là do chính Nổ Vạ dàn dựng để đẩy nhanh kế hoạch của họ." Lời này khiến không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Rất nhiều người bắt đầu gật đầu, sự hoài nghi lan rộng khắp phòng. Dù cho mục đích của Nổ Vạ có lợi cho đất nước, nhưng tại sao lại vội vã như vậy? Ngay khi không khí trong phòng họp chuẩn bị bùng nổ thành một cuộc tranh luận căng thẳng, một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang tất cả: "Tôi đồng ý với đề xuất của Nổ Vạ." Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Trên màn chiếu hồ lô rèm, hình ảnh của Thượng tướng Lý Phong, một trong những người có tiếng nói quan trọng nhất trong quân đội, hiện lên rõ ràng. Gương mặt ông không biểu lộ cảm xúc, nhưng giọng nói mang theo sự uy quyền tuyệt đối: "Tôi hiểu tại sao mọi người nghi ngờ, nhưng hãy suy nghĩ theo một hướng khác." Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Hệ thống căn cứ ngầm là thứ chúng ta đã muốn phát triển từ lâu nhưng chưa có điều kiện đẩy nhanh tiến độ. Giờ đây, chúng ta có lý do chính đáng để làm điều đó. Nếu các vị thực sự lo ngại Nổ Vạ có động cơ riêng, tại sao không kiểm soát nó ngay từ đầu?" Ông nghiêng người về phía trước, giọng chậm rãi nhưng đầy sức nặng: "Chúng ta có thể đặt điều kiện. Chính phủ sẽ giám sát toàn bộ quá trình xây dựng và vận hành. Bộ Quốc phòng sẽ có quyền tiếp cận và kiểm tra bất cứ lúc nào." Một số lãnh đạo chính phủ bắt đầu trầm ngâm. Quả thật, nếu có thể kiểm soát chặt chẽ, đây sẽ là một bước đi có lợi cho cả hai bên. Một vị quan chức khác gật đầu: "Nổ Vạ có sẵn công nghệ giám sát, AI kiểm soát và khả năng quản lý cơ sở hạ tầng. Nếu phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, chúng ta có thể đảm bảo rằng mạng lưới căn cứ này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ." Một người khác tiếp lời: "Thực tế là nếu không làm bây giờ, thì sớm muộn chúng ta cũng phải làm. Nếu Nổ Vạ có thể đẩy nhanh tiến độ, tại sao không tận dụng?" Những lời của Thượng tướng Lý Phong cùng các lãnh đạo khác dần khiến làn sóng hoài nghi bị đẩy lùi. Dù có lo ngại về động cơ thực sự của Nổ Vạ, nhưng rõ ràng những lợi ích mà dự án này mang lại là không thể phủ nhận. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng, một đại diện từ văn phòng chính phủ đứng lên tuyên bố: "Chúng tôi đồng ý thông qua đề xuất này, nhưng với một số điều kiện nghiêm ngặt về giám sát và quyền kiểm soát của chính phủ." Lâm Chấn Vương khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn bình thản. "Kiểm soát, giám sát, phải còn tồn tại thì mới làm được những điều nói trên chứ. Đây cũng chính là lý do tại sao Trần An cùng Lâm Chấn Vương lại hào phóng với các điều kiện từ chính phủ như vậy." Chương 160, phà sở 2 chương 160, phà sở 2 cuộc họp kết thúc trong sự yên lặng đầy tính toán. Không ai ăn mừng, không ai cười, bởi tất cả đều hiểu rõ một điều rằng, những gì vừa được thông qua chẳng khác nào thả một con thú hoang vào trong ranh giới của luật pháp quốc gia. Trong lúc các đại biểu dần rời khỏi phòng họp, một nhóm nhỏ vẫn nán lại, gồm những người có vai trò chủ chốt trong buổi thương lượng. Thượng tướng Lý Phong rút đầu thuốc, châm lửa trong im lặng. Đôi mắt ông không nhìn ai, chỉ lặng lẽ roi theo ánh khói mở cuộn lên từ lòng bàn tay, như thể đang cân nhắc điều gì nặng trĩu trong lòng. "Chuyện này đúng là con dao hai lưỡi." Một vị thứ trưởng quốc phòng thì thầm, giọng khàn đặc rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng mỏi mệt ấy, những người còn lại trong phòng đều biết được rằng có lẽ sau vụ việc lần này, ông ta sẽ nghỉ hưu hoặc từ chức. Lý Phong không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt giản mua nhưng tinh tường của ông quét qua căn phòng như một radar tàng hình. Ông biết rõ không phải ai cũng tin vào lý do mà ông đưa ra. Không phải ai cũng đứng về phía ông, hay chính xác hơn, đứng về phía Nổ Vạ. Ở một góc khác của tòa nhà, phía bên trong một văn phòng họp nhỏ hơn, những giọng nói trầm thấp vang lên. Ngài thượng tướng đang quá mềm mỏng với chúng, một người thuộc phe phản đối lên tiếng, gan giọng: "Anh không thấy họ thao túng cả cuộc họp sao? Không phải chỉ là thao túng một người khác là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ?" Hắn hậm rãi nói, giọng đầy hoài nghi: "Tôi tin rằng vài người trong số chúng ta đã đứng chung phe với Nổ Vạ từ lâu rồi." Ánh mắt ông dừng lại ở một danh sách in mở trên bàn, nơi tên của một vài vị quan chức cấp cao được khoanh tròn bằng mực đỏ. "Thượng tướng Lý Phong." Ông nhấn mạnh. "Và cả thứ trưởng bộ kế hoạch nữa. Mấy người đó luôn bảo vệ Nổ Vạ, luôn biện lý do chiến lược quốc gia mỗi khi có tranh cãi. Thậm chí chỉ cần có việc gì liên quan đến Nổ Vạ là chúng ta thấy mặt họ ngay." Một người thứ ba trong nhóm chậm rãi kéo rèm cửa, ánh đèn sáng phía ngoài dần hắt vào không gian căng thẳng. "Anh đang nói rằng họ đã nhận gì đó từ Nổ Vạ sao?" Người đàn ông với danh sách đỏ trên tay khẽ gật đầu, ánh mắt sắc như dao. "Không ai hợp tác không công trong giới này." Ở phía bên kia thành phố, trong một phòng điều hành thuộc trụ sở nghiên cứu Nổ Vạ Sạn Đùm, Trần An, Victoria cùng Lâm Chấn Vương đang theo dõi đoạn video được thu lại từ cuộc chiến vừa qua. Cảnh tượng hiện lên là một trận địa máu me và hỗn loạn, bốn tù nhân thí nghiệm vượt ngoài kiểm soát, binh lính chính quy và một nhóm phục kích trang bị tận răng. Mọi thứ như thể địa ngục hàng lâm. Từng khung hình là một vệt máu, từng âm thanh là tiếng gào thét, tiếng đạn xé gió, tiếng thịt va vào mặt đường. Máu và tứ chi rơi vãi như mưa đỏ. Lâm Chấn Vương đứng kế bên, gương mặt đông cứng lại, nuốt nước miếng một cách khó khăn. Khi thật, cái này mà còn gọi là trận phục kích thông thường à? Trái ngược với hắn ta, Trần An vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lẽo. Hai tay hắn đan vào nhau trước cằm, ánh mắt sắc như dao mổ phẫu thuật đang phân tích từng chi tiết nhỏ nhất trong đoạn ghi hình. Hắn không quan tâm ai chết, ai sống. Điều hắn tìm là manh mối, đặc biệt là những dấu hiệu của thức tỉnh giả. Một đoạn video tua chậm lại, một binh lính bất ngờ quay súng bắn thẳng vào đồng đội, ánh mắt mở đục, miệng lẩm bẩm thứ gì đó vô nghĩa. Một người khác thì gào rú điên loạn, rồi tự lao vào lưỡi dao của chính mình. Trần An gật nhẹ, giống như đội trưởng đã báo cáo, có người bị khống chế. Victoria Lancaster ngồi cách đó không xa, cũng đang chăm chú theo dõi. Mái tóc vàng óng ánh của cô phản chiếu ánh sáng màn hình, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt dần xa vào nỗi nghi hoặc. Đến một đoạn cụ thể, cô bất giác quay sang Trần An, giọng trầm thấp. Đây có phải là? Trần An không cần để cô nói hết câu, chỉ khẽ gật đầu, xác nhận. Đúng vậy. Họ bị khống chế tinh thần bởi thức tỉnh giả. Một làn sóng lạnh buốt len lỏi khắp phòng điều hành. Lâm Chấn Vương chợt nhận ra điều gì đó, hắn tròn mắt nhìn Trần An, có chút kinh ngạc khi thấy Trần An thản nhiên tiết lộ chuyện trọng đại như thế trước mặt Victoria. Nhưng khi nhìn thấy mối quan hệ hiện tại giữa hai thế lực, hắn thấy chuyện này không phải là không thể được. Việc gia tộc Lancaster bất ngờ hợp tác toàn lực với nổ vạ xạ đùn hóa ra là như vậy. Trần An tiếp lời, giọng trầm mà chắc nhưng không chỉ một. Ngoài khống chế tinh thần, các tín hiệu nhiễu loạn cao bất thường ở tần số quân sự. Những chiếc giờ dồn được thiết kế để chống lại hoặc và nhiều sóng thông thường cũng bị tê liệt. Hắn chuyển màn hình sang biểu đồ phân tích tín hiệu, những đường nhiễu gợn lên như sóng nao điên loạn. Một là họ có một thức tỉnh giả khác chuyên về nhiễu loạn sóng điện tử. Khả năng thứ hai là họ có thiết bị liên quan đến biến dị thạch. Victoria khẽ nheo mắt khi nghe đến cụm từ đó. Dù là người hay thiết bị, Trần An nói, thì chúng ta có thể kết luận một điều chắc chắn: đối phương biết rõ về biến dị thạch, hiểu rõ tiềm năng của nó, và quan trọng nhất họ có thể đang đào tạo thức tỉnh giả. Không khí trong phòng đặc quánh như sắp nổ tung. Lâm Chấn Vương cau mày, có thể nào là phía Trung Quốc không? Họ cũng sở hữu biến dị thạch, lại nghiên cứu nó từ lâu rồi. Thành quả chắc chắn không ít. Trần An trầm ngâm giây lát, lắc đầu, không thể khẳng định được, nhưng cũng không thể loại trừ. Lúc này, Victoria lên tiếng, giọng cô không cao, nhưng từng từ như cắt qua lớp sương mù nghi hoặc. Tôi có một ý không chắc là sẽ xác định đối phương là thế lực nào, nhưng hẳn là có thể dụ được thêm một vài con chuột ra khỏi tổ của nó. Tối hôm đó, tại nhà riêng của Thượng tướng Lý Phong, ánh đèn vàng hiu hắt lên bàn trà gỗ cũ kỹ. Một người phụ tá bước vào, đưa ông một phong thư không để tên, chỉ có biểu tượng nhỏ màu bạc hình một con phượng hoàng ôm lấy một mắt thần. Ông mở thư ra, đọc lặng lẽ. Chỉ có đúng một dòng chữ. Phạ sở hai chuẩn bị bắt đầu. Lý Phong nhắm mắt lại, bàn tay run nhẹ trong khoảnh khắc. Nhưng rồi ông lại mở mắt, ánh nhìn sắc bén như thép đã tôi rèn hàng thập kỷ. Ông đã lựa chọn. Và giờ, không còn đường lui. Phạ sở hai chuẩn bị bắt đầu. Dòng chữ ngắn gọn ấy như một tín hiệu ngầm, một lời nhắc nhở, và cũng là mệnh lệnh không thể từ chối. Lý Phong cầm bức thư, đứng lặng người bên khung cửa sổ. Ngoài kia, thành phố về đêm sáng rực ánh đèn. Ông nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay từng cầm súng vì tổ quốc, giờ đang nắm giữ một quân cờ trong ván cờ lớn này. Ngay cả Trần An cũng không biết chi tiết kế hoạch phạ sở hai, vì nó không nằm trong nhiệm vụ của hắn. Chỉ có một vài người trong tập đoàn được biết nhằm tránh thông tin này lộ ra ngoài, và Lý Phong là một trong số đó. Phạ sở hai là giai đoạn quan trọng nhất trong chiến lược của nổ vạ xà đùm. Đồng hóa tuyển chọn thay máu. Mục tiêu là thấm dần ảnh hưởng của nổ vạ vào hệ thống quân đội Việt Nam, từ cấp thấp đến cấp cao, không phải bằng bạo lực, mà bằng tín nhiệm, phần thưởng và tầm nhìn. Những sĩ quan trẻ đầy tham vọng sẽ được chiêu mộ vào các chương trình hợp tác đặc biệt. Những đơn vị tinh nhuệ sẽ nhận thiết bị, tài nguyên và công nghệ từ nổ vạ, đổi lại là sự trung thành với một tương lai khác, không hoàn toàn thuộc về chính phủ. Sẽ có quân nhân nghĩ rằng họ đang phục vụ tổ quốc, nhưng họ không biết rằng tổ quốc trong tương lai có thể do nổ vạ định nghĩa lại. Và Lý Phong, bằng vai trò của mình, sẽ là người lựa chọn ai được bước vào cánh cửa ấy. Cách đây một thời gian, khi nổ vạ lần đầu công khai ngỏ ý muốn hợp tác với chính phủ Việt Nam, Trần Hiên người tưởng đã nghỉ hưu bất ngờ đến gặp Thượng tướng Lý Phong. Cuộc trò chuyện diễn ra tại nhà riêng của ngài Thượng tướng. Không có ghi âm, không có bảo vệ, không có thư ký. Chỉ biết rằng, khi Trần Hiên rời đi, để lại Lý Phong trong căn phòng ấy là sắc mặt thay đổi liên tục. Từ ngạc nhiên, sang lo lắng, rồi trầm mặc. Những ai gặp ông hôm đó đều cảm nhận được rằng, họ chưa từng thấy ông như vậy, cứ như ngài ấy vừa trải qua điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng. Từ đó, Lý Phong bắt đầu thay đổi. Ông dần bảo vệ Nova, dần thuyết phục chính phủ nên cởi mở với hợp tác. Nhưng không ai biết ông làm vậy vì cái gì. Tiền, quyền lực, đương đua, với một người có tất cả như Lý Phong thì hai thứ kia chỉ là phụ du. Quay trở về thực tại. Trong bóng tối của căn phòng riêng, Lý Phong châm thuốc, ánh lửa nhỏ phản chiếu đôi mắt mệt mỏi. Ông lẩm bẩm một mình. Phạ sở hai. Hẳn không phải là kế hoạch của ông mà là thử thách của ông dành cho tôi đúng không Hiên? Ông hiểu, nếu tiếp tục, ông có thể bị coi là kẻ phản bội. Nhưng nếu dừng lại thì viễn cảnh sẽ xảy ra. Thật sự đến lúc đó thì có còn cơ hội cho ông sửa sai nữa không? Chương 161, vấn đề chương 161, vấn đề cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc sau gần 6 tiếng đồng hồ căng như dây đàn. Trần An đứng dậy khỏi ghế, xoa nhẹ cổ tay. Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay 4 giờ 27 phút sáng. Đêm đã tàn, nhưng tâm trí hắn vẫn còn đặc quánh bởi những luồng suy nghĩ chưa dứt. Hắn quay sang Victoria, giọng trầm xuống, nhẹ nhàng khuyên, "Cô nên đi nghỉ đi, tôi sẽ cho người sắp xếp phòng cho cô." Victoria nhìn hắn, hơi nhíu mày như muốn phản đối, nhưng rồi khi cảm thấy cơ thể nặng trĩu vì cơn mệt mỏi, cô chỉ gật đầu. "Vậy thì tôi không khách sáo." Cô nàng quay người bước đi, chiếc áo khoác mỏng khẽ lay động theo từng bước chân. Cánh cửa vừa khép lại, không gian như chìm vào một sự yên lặng tạm thời. Trần An định quay sang bảo Lâm Chấn Vương cũng nên nghỉ ngơi thì đã thấy người kia khoát tay, ra hiệu không cần.
Không cần.
Anh đã được tiêm hợp chất tợ dọ tổ vị tạ, vài ngày không ngủ cũng không sao. Việc lần này quá quan trọng, anh đi chuẩn bị luôn. Thời gian bây giờ là tính mạng và tương lai. Trần An nhìn hắn vài giây, hơi nhướng mày, rồi cũng chỉ nhún vai.
Tùy anh.
Nhớ đừng tạch trước khi tận thế đến là được. Lâm Chấn Vương bật cười, nụ cười ngắn và sắc như thép.
Tạch thì cũng không sao, chỉ cần tương lai ổn định là được.
Nói rồi hắn bước nhanh ra khỏi phòng họp, tiếng giày rứt khoát va nhẹ lên nền nhà. Cánh cửa vừa đóng, Trần An ngồi thụp xuống ghế, như thể sức nặng cả đêm nay giờ mới dội xuống vai. Hắn khẽ thở ra, mí môi.
Chính trị A mệt mỏi thật.
Những cuộc đấu trí, toan tính, luôn từ ẩn dụ. Chúng không dành cho hắn. Hắn là người của khoa học, của thực nghiệm, của kết quả. Không phải của những trò chơi quyền lực đằng sau bàn tròn. Nhưng dẫu không thích, hắn vẫn phải đóng vai này. Bởi vì hiện tại, Nova Xạ Đủng không chỉ là một tập đoàn, nó là một chân trời, một vận mệnh, và hắn đang ở trung tâm của cơn bão ấy. Liếc nhìn đồng hồ, 4 giờ 33 phút sáng. Trần An đứng dậy, nhẹ nhàng phủi lớp bụi tưởng tượng bám trên áo bờ lật trắng tinh như một thói quen nghề nghiệp. Bóng dáng hắn in dài theo ánh đèn hình quang lạnh lẽo trải dọc hành lang ẩm. Bước chân nhanh, dứt khoát nhưng không ồn ào, một nhịp điệu đã trở thành bản chất sau hàng trăm đêm không ngủ trong phòng thí nghiệm. Phải kiểm tra tiến trình thử nghiệm hạt biến dị trên động vật và cả khâu chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm lên tù nhân nữa. Giọng hắn khẽ vang lên trong không gian trống vắng, như lời nhắc dành cho chính mình. Ánh mắt không có lấy một tia do dự, chỉ có sự sắc lạnh của một bộ óc luôn hướng về kết quả tuyệt đối. Không biết tiến sĩ việc tỏ xử lý đến đâu rồi, mong là không lệch khỏi thiết kế ban đầu. Đêm nay, Trần An lẽ ra phải có mặt để giám sát trực tiếp toàn bộ quy trình. Mỗi bước thí nghiệm, mỗi chỉ số, mỗi phản ứng vi mô đều là một biến số mà hắn không bao giờ muốn để người khác tự ý quyết định. Nhưng chuỗi sự kiện hỗn loạn ban nãy đã cuốn hắn khỏi kế hoạch định sẵn. Dù đã để lại toàn bộ lý thuyết cùng quy trình chi tiết đến từng vi phân, hắn vẫn không khỏi bất an. Lý thuyết luôn đẹp trên giấy, nhưng trong thực nghiệm, sai số dù là 0.1 cũng có thể tạo ra một sự việc ngoài dự đoán hoặc tệ hơn là một tai họa. Tất cả các mô phỏng trên hệ thống lượng tử đều đã được chạy đến mức tối đa. Các thông số đều lý tưởng, nhưng Trần An hiểu rõ hơn ai hết, mô phỏng không bao giờ là thực tại. Một chuỗi phản ứng sinh học chỉ cần lệch một mắt xích cũng có thể tạo nên một hiệu ứng đổ mì nổ không thể kiểm soát. Hắn bước sâu hơn vào lòng khu nghiên cứu, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt không cảm xúc nhưng đầy suy tính. Với Trần An, thí nghiệm không chỉ là công việc, đó là nghi thức, là đạo, là cách duy nhất để áp chế hỗn loạn và cứu nhân loại khỏi bức màn mù mịt của thế giới này. Khi Trần An đẩy cánh cửa an ninh cuối cùng và bước vào khu phòng thí nghiệm ngầm cấp cao, hắn thoáng nhíu mày. Không khí không giống bình minh, mà giống một cơn bão đang gào thét trong im lặng. Trái với suy đoán ban đầu rằng nơi này sẽ vắng lặng, nghỉ ngơi sau một đêm dài thí nghiệm, thì toàn bộ khu vực vẫn đang sôi sục một cách đáng sợ. Đèn trắng rọi khắp các dãy bàn. Hàng chục nhà khoa học trong trang phục bảo hộ trắng bạc như những linh hồn ám ảnh bởi chân lý khoa học, đang miệt mài thao tác với thiết bị, gõ phím, tiêm mẫu, ghi chú liên tục mà không hề chớp mắt. Các ai phụ trợ phát giọng đều không cảm xúc. Mẫu số 187 bạch cầu tăng tốc phản ứng lần 2, vượt ngưỡng an toàn 03. Đã ghi nhận biến dị tế bào thần kinh vùng tiểu não. Nhiệt độ lồng hấp xung đột với chu kỳ ổn định, điều chỉnh vi mô đề xuất, trễ 0.02 giây. Âm thanh bệ ịp từ hàng tá thiết bị đồng loạt vang lên như một bản nhạc công nghiệp hỗn độn nhưng có tiết tấu. Các phụ tá đeo kính bảo vệ vừa quan sát vừa viết tay, vừa cầm bảng điện tử, như thể họ có 3 bộ não. Không ai ngẩng đầu khi Trần An bước vào. Không một ánh nhìn, không một cái gật đầu. Như thể hắn chỉ là một hạt bụi trôi trong không gian, còn họ những nhà khoa học điên rồ này đang sống trong một chiều không gian khác, nơi duy nhất có thật là những mẫu vật trước mặt họ. Trần An đứng yên một nhịp, ánh mắt lướt qua toàn bộ khu vực. Hắn không giận, ngược lại, một góc sâu trong tâm trí nở một nụ cười hài lòng. Bọn họ vẫn đang cháy.
Tốt,
rất tốt. Ở trung tâm khu thí nghiệm là một buồng kính hình cầu khổng lồ, được bao quanh bởi những cánh tay cơ khí linh hoạt, dây điện, vòi truyền dung dịch cùng hàng loạt cảm biến treo lơ lửng như một đàn côn trùng kim loại. Ánh sáng trong suốt của lớp kính phản chiếu thiết bị bên trong thành một thứ gì đó gần giống một sinh vật ngoài hành tinh đang ngủ đông. Một nhân viên bảo hộ toàn thân cẩn thận ôm chiếc lồng chứa chuột bạch, bước vào buồng kính rồi nhẹ nhàng gắn nó vào thiết bị trung tâm. Các cánh tay cơ học lập tức kêu lên những âm thanh như đang hít thở, rồi từ từ hạ thấp về phía mẫu vật. Phía xa, tiến sĩ Vịt Tọ mái tóc bạc phơ, cặp kính bảo vệ mắt phản chiếu màn hình dữ liệu, ông ta đứng như một giáo sư già đang hành lễ. Vẻ mặt ông lạnh lùng, tập trung cao độ, nhưng ánh mắt thì sáng rực, gần như cuồng loạn. Trần An bước lại gần, nhẹ giọng, "Đã đến giai đoạn bắn hạt rồi sao tiến sĩ?"
"Không cần quay đầu," Vịt Tọ trả lời bằng giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.
"Bắt đầu từ lâu rồi. Hiện tại chúng ta đã thử 13 tổ hợp trong đêm. Một số mẫu có phản ứng sinh học tích cực cho thấy phương pháp này hoàn toàn khả thi. Mẫu lần này là một tổ hợp mới, mã hóa dựa trên chuỗi ẩn tăng sinh thần kinh của loài thằn lằn, sự biến dị xương của loài bọ cạp sa mạc và khả năng tái tạo chi của loài kỳ nông." Ông ngừng lại, xoa xoa cằm, rồi thì thầm như nói với chính mình, "Nếu đúng, thì con chuột này có thể tái tạo mô thần kinh gấp 3 lần tốc độ thông thường và khả năng tự tăng sức mạnh cơ bắp sau khi chịu tổn thương." Trần An im lặng, quan sát. Chiếc lồng áp lực hạ xuống, bao trùm con chuột trắng run rẩy. Những vòi bắn hạt siêu nhỏ bắt đầu rung nhẹ, rồi chưa đầy một giây nó đã bắn ra hàng triệu hạt năng lượng biến dị siêu vi. Cơ thể con chuột lập tức co giật, mắt mở to, mạch não nhảy loạn trên biểu đồ sinh học. Ai lập tức báo cáo,
bắt đầu phản ứng.
Tăng trưởng tế bào thần kinh vượt mức 120. Biến dị mô cơ phát sinh cấp tốc. Nhịp tim không ổn định cảnh báo sắp tới ngưỡng phân rã tế bào. Một nhà khoa học khẩn cấp nói như thể đã đoán trước trường hợp này.
Tạm ngừng tiêm,
giảm xung động bắn hạt xuống mức 23.
Không được, nếu dừng bây giờ, đột biến sẽ không hoàn thiện. Người khác phản đối. Tiếng tranh cãi, tiếng thiết bị, tiếng động cơ và tiếng chuột gào rú hòa lẫn, tạo nên một bản giao hưởng của khoa học và sự điên loạn. Người ta nói không sai, kẻ điên và thiên tài chỉ cách nhau một làn danh mỏng. Trần An lặng lẽ đứng bên bàn điều khiển, mắt lướt nhanh qua các dòng dữ liệu đang nhấp nháy liên tục trên màn hình cảm ứng. Biểu đồ sinh học, đồ thị xung lực thần kinh, chỉ số biến dị tế bào tất cả đều ổn định đến mức gần như lý tưởng. Nhưng đó lại chính là vấn đề. Hắn liếc sang tiến sĩ Victor, người đang lật từng trang bản báo cáo dày cộm với vẻ mặt đầy nếp nhăn của sự căng thẳng và chăn trở. Các thí nghiệm trước kết quả thế nào rồi? Victor trầm ngâm trong giây lát, rồi gật đầu. Ổn định. Rất ổn định. Biến dị không vượt ngưỡng, cấu trúc tế bào không phân rã, hệ thần kinh phản ứng đúng chu kỳ. Nhưng ông thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên trang báo cáo. Kết quả không đạt như mô phỏng. Cách xa rất nhiều. Trần An cau mày, bước lại gần, lấy một bảng số liệu và xem qua. Các bước làm đều tuân thủ đúng lý thuyết. Từ lượng hạt biến dị, thời điểm tiêm chủng, đến chế độ kích thích hậu tiêm không sai một ly. Tại sao? Hắn lẩm bẩm. Theo như mô hình giả lập, hạt biến dị phải mang lại sự vượt trội tuyệt đối, thậm chí vượt xa cả tọ rõ tổ vị tạo ít nhất là trên cơ thể động vật, phản ứng với loại hạt này vốn rất mạnh. Nhưng kết quả hiện tại lại chỉ tương đương. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Ngay lúc đó, một giọng nói cất lên từ góc phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ dồn nén như cơn bão sắp trào ra trong đầu Trần An. Thưa tiến sĩ, liệu có khi nào vấn đề không nằm ở mẫu vật hay máy móc mà là ở môi trường? Tất cả đồng loạt quay lại. Người lên tiếng là một chàng trai trẻ với thân hình hơi mập, tóc xoăn như bông, đeo kính cận dày cuộn. Trái ngược với vẻ ngoài chẳng có chút khí chất hàn lâm, ánh mắt hắn lúc này lại sáng rực một cách khác thường, mang theo một sự tự tin đầy chiều sâu. Người lên tiếng không ai khác là La Duy Minh. Tiến sĩ vị tỏ nhướng mày rồi gật đầu. Nói tiếp đi, Duy Minh. Hắn đẩy kính như một thói quen lấy bình tĩnh, rồi bước tới vài bước. Ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt có phần tròn chỉnh, nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc sảo. Tôi nhận thấy trong sinh học tiến hóa, môi trường đóng vai trò then chốt trong việc khai thác tiềm lực của sinh vật. Cùng một loài chuột, nếu sống trong điều kiện khác biệt như bị săn mồi, thiếu thốn thức ăn hoặc chịu áp lực sống còn sẽ biểu hiện khác biệt rõ rệt. Giống như hiện tượng bí độc ấy ạ. Cùng một giống bí, nhưng nếu mọc trong môi trường khắc nghiệt với nhiều sinh vật cạnh tranh, nó sẽ tự tổng hợp độc tố để bảo vệ mình. Trong khi đó, khi được trồng trong môi trường nhà kính thì chẳng có gì cả. Hắn dừng lại một nhịp rồi kết luận. Các mẫu chuột của chúng ta tuy được bổ sung các chất kích thích để thúc đẩy, nhưng lại sống trong điều kiện quá an toàn. Quá êm đềm. Không áp lực, không sợ hãi, không phản xạ sinh tồn. Làm sao chúng có thể phát huy hết tiềm năng? Không gian phòng thí nghiệm bỗng chốc yên lặng. Những âm thanh điện tử, tiếng gõ phím và máy bơm dịch dường như cũng lặng đi một nhịp. Trần An nhắm mắt lại trong vài giây, rồi bất giác bật cười khẽ. Một tiếng cười nhẹ nhưng chứa đầy sự hài lòng và hứng thú. Môi trường. Sao mình lại quên đi cái điểm mấu chốt này được? Trong tương lai các sinh vật phải chịu áp lực lớn từ môi trường, chính vì thế bọn chúng mới phát huy được hết tất cả năng lực do hạt biến dị mang lại. Vị tỏ gật đầu chậm rãi, ánh mắt đầy tán thưởng nhìn về phía Duy Minh. Đây là La Duy Minh, một phụ tá rất giỏi, tôi cũng đang định giới thiệu cậu ấy với cậu. Trần An nghe đến tên thì ánh mắt thoáng bất ngờ. La Duy Minh. Dĩ nhiên hắn biết. Một trong những thiên tài sinh học trẻ tuổi sáng giá nhất Việt Nam. Thành tựu của anh ấy trước năm 20 lừng lẫy không kém ai. Cái tên từng được vinh danh trong các diễn đàn sinh học toàn cầu, từng khiến nhiều giáo sư kỳ cựu phải bất ngờ vì khả năng phân tích và đột phá trong ngành sinh học tiến hóa. Chỉ là, cái tên ấy bỗng nhiên biến mất khỏi giới học thuật một cách kỳ lạ. Không ai rõ lý do. Và bây giờ, anh ta lại xuất hiện ở đây, trong tầng khu vực quan trọng nhất của nổ vạ xạ đùm với dáng vẻ như vừa từ phòng game bước ra, nhưng lại mở ra một hướng đi mà tất cả những bộ óc già nhất trong phòng cũng chưa từng nghĩ tới. Trần An mỉm cười, gật đầu. La Duy Minh, anh làm rất tốt. Duy Minh nghe có người khen thì cười lung túng, đưa tay gãi đầu. Không có gì thưa ngài Trần, dù không có tôi thì các ngài cũng sẽ nhận ra điểm này sớm thôi. Tôi chỉ là may mắn hơn một chút. Anh khiêm tốn quá rồi, may mắn cũng là một phần thực lực. Thử hỏi trong các phát kiến cùng thành tựu khoa học, có cái nào mà không phải bước ra từ sự trùng hợp và may mắn? Chương 162, bộ fan AZLClub chương 162, bộ fan AZLClub ngay khi vừa tìm ra nguyên nhân khiến tiềm lực của sinh vật không đạt đến cực hạn, không khí trong phòng thí nghiệm như được giải phóng. Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chốc lát, vì ngay sau đó, một vấn đề lớn hơn lại được đặt ra, khiến cả phòng rơi vào im lặng. Đó là tìm giải pháp. Tiến sĩ vị tỏ nhíu mày suy ngẫm rồi nói với vẻ tự tin. Chỉ cần tạo áp lực môi trường cho lũ chuột là xong. Việc đó không quá khó. Tạo một môi trường rồi giặt chúng vào tình huống nguy hiểm, khi đó hệ thần kinh sẽ phản ứng. Khả năng phát huy tiềm lực có thể cải thiện rõ rệt. Nhưng ngay lập tức, giọng nói trầm ổn của Trần An vang lên, cắt ngang bầu không khí hy vọng vừa chấm nở. Đúng là tạo áp lực thì không khó. Với chuột, có cả trăm cách. Nhưng mọi người đang quên một chuyện. Chúng ta phải thêm hạt biến dị vào trong quá trình ấy. Nếu chuột liên tục chạy trốn, hoảng loạn trong môi trường khắc nghiệt thì độ chính xác khi tiêm lẫn hiệu quả hấp thụ sẽ giảm mạnh. Kết quả không ổn định, hao phí tài nguyên quý giá. Hạt biến dị đâu phải thứ có thể lãng phí. Cả phòng thí nghiệm im lặng. Các nhà khoa học dường như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Đúng vậy, họ đã quá hăng say với kết quả từ những con chuột mà quên mất mục tiêu thật sự. Trần An đặt bản báo cáo xuống, giọng hắn lúc này trầm lặng hơn, nhưng nặng nề như lời tuyên bố của một bản án. Hình như chúng ta đang đi sai hướng rồi. Hắn bước về phía màn hình lớn, nơi mô phỏng kết quả thí nghiệm được chiếu lên từng giây. Mục tiêu của chúng ta không phải là chuột, mà là con người. Chúng ta đang muốn thức tỉnh tiềm lực trong con người, phải không? Ánh mắt hắn lướt qua từng người trong phòng, như đang buộc họ phải nhìn thẳng vào thực tế. Không lẽ mọi người định mô phỏng môi trường khắc nghiệt, rồi ném con người vào đó thật? đẩy họ vào tình huống sinh tử chỉ để xem họ có thể thức tỉnh tiềm lực hay không.
Lặng im,
không một ai dám lên tiếng. Trần An gần giọng, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng đủ gây ra án mạng, mà nếu như vậy thì thử hỏi trong tương lai ai sẽ dám làm người tình nguyện? Hay chúng ta định tiếp tục dùng tội phạm hoặc người vô gia cư, hay tệ hơn là trẻ mồ côi? Một không khí căng thẳng lan khắp căn phòng. Dù không ai nói ra, nhưng lời Trần An vừa thốt lên lại chính là điều vài người từng lén nghĩ đến. Tiến sĩ Vịt Tỏ hơi suy nghĩ thì cũng biết những điều trên là không được phép thực hiện, dù cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những người khác bắt đầu vào đầu bứt tai, như bị kéo ra khỏi cơn mê mà họ vừa rơi vào. Quả thật họ đã đi chệch khỏi con đường ban đầu. Trong khoảnh khắc đó, Trần An chỉ biết thở dài. Có lẽ, hắn nghĩ, việc thực nghiệm lên người nên tạm hoãn. Ít nhất là cho đến khi có một biện pháp an toàn hơn, mô phỏng đủ khắc nghiệt để tạo hiệu quả, mà không phải đánh cược bằng sinh mạng con người. Mô phỏng tái tạo, hắn lẩm bẩm về hai thứ này. Rồi bỗng dưng, một ký ức hiện về, lời nói đùa của Victory ạ khi nãy. Tôi đã nói rồi, công nghệ của nổ vạc có rất nhiều tác dụng. Vậy mà các anh chỉ dùng để huấn luyện với tạo ra mấy trò chơi gì đó thôi sao? Đôi mắt Trần An lập tức bừng sáng. Hắn quay sang tiến sĩ Victor, giọng nói trở nên gấp gáp nhưng đầy phấn khích. Tôi có biện pháp rồi. Không cần phải mạo hiểm mạng người thật. Chúng ta có thể sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường. Đưa ý thức con người vào một thế giới mô phỏng. Cho họ trải nghiệm cảm giác sinh tồn, bị dồn đến đường cùng, như thể họ đang thật sự sống trong địa ngục. Trong lúc đó, ở thế giới thật, chúng ta vẫn tiến hành tiêm hạt biến dị, theo đúng quy trình. Không ảnh hưởng đến thể xác, nhưng vẫn đủ để đánh thức hệ thần kinh phản ứng cực hạn. Tiến sĩ Victor mở to mắt, đầy hoài nghi lẫn tò mò. Thực tế ảo tăng cường, ý thức con người cảm nhận được như thật sao? Ông là chuyên gia sinh học, nên chưa từng đụng đến lĩnh vực này. Nhưng trước khi ông kịp hỏi thêm, La Duy Minh đã bước lên, gương mặt lộ rõ sự hào hứng. Hoàn toàn có thể thưa tiến sĩ. Hắn đẩy gọng kính lên sống mũi rồi tiếp tục nói, như thế là kỹ sư bên đó. Tập đoàn đã phát triển thực tế ảo đến mức ý thức có thể cảm nhận đầy đủ mọi cảm xúc, cảm giác, kể cả đau đớn, sợ hãi, nghẹt thở, độ chân thật đạt đến 99, nếu không căn chỉnh cẩn thận thì người yếu tim có thể đột tử chỉ vì sốc. Trần An gật đầu nhẹ, giọng trầm ổn nhưng rõ ràng vang lên giữa phòng thí nghiệm. Chỉ cần kết hợp với hệ thống máy quét sinh học, thu thập dữ liệu cơ thể theo thời gian thực trong lúc thử nghiệm, đồng bộ nó với không gian thực tế ảo, chúng ta có thể mô phỏng toàn diện và chính xác mọi phản ứng sinh học lẫn tâm lý. Sau đó, chỉ cần thiết kế các tình huống đủ khắc nghiệt, tạo áp lực đủ mạnh, kết quả sẽ rõ ràng. Không khí trong phòng dường như lật lại. Không còn ai tranh luận hay nghi ngờ gì nữa, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng máy tính chạy mô phỏng khẽ vang lên. Trần An phất tay ra hiệu, bắt đầu luôn đi, tiến hành phân tích dịn của nhóm tình nguyện viên. Đồng thời mô phỏng tổ hợp năng lượng biến dị, chuẩn bị cho giai đoạn thực nghiệm đầu tiên. Tôi sẽ liên lạc bên bộ phận công nghệ thực tế ảo tăng cường, yêu cầu họ bắt đầu thiết lập thiết bị mô phỏng. Tiến sĩ Vịt Tỏ nghe bắt đầu thực nghiệm lên người thì lên tiếng, giọng đầy lo lắng. Làm vậy có quá vội không? Trần An dừng bước. Hắn quay lại, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến căn phòng lạnh đi vài độ. Chúng ta đang rất vội. Câu nói đơn giản, nhưng nặng tựa tảng đá. Tiến sĩ Vịt Tỏ thoáng sững người, rồi chậm rãi gật đầu. Tiếp xúc với Trần An đủ lâu, ông biết rõ cậu chàng này chưa từng nói quá một lời. Nếu hắn nói rất vội thì tức là tình hình đã cực kỳ nghiêm trọng. Không hỏi thêm gì nữa, ông lập tức đốc thúc các kỹ thuật viên, nhà khoa học, phân chia nhiệm vụ. Trong vòng chưa đầy 5 phút, cả khu nghiên cứu đã chuyển sang trạng thái khẩn trương như bước vào một cuộc chiến. Còn Trần An, hắn bước ra khỏi phòng, bắt đầu liên lạc với bộ phận Azure Club, đơn vị chuyên trách công nghệ thực tế ảo tăng cường của Nova. Khu nghiên cứu chính của Nova xạ nổ tọa lạc sâu bên trong một khu vực biệt lập, quy mô trải dài hàng chục hecta. Tại đây, mỗi lĩnh vực đều có khu riêng biệt, từ sinh học, năng lượng, AI, công nghệ thần kinh cho đến mô phỏng thực tế ảo. Như một thành phố khoa học đúng nghĩa. Vì tính chất nhạy cảm và mức độ quan trọng của từng dự án, Nova được quyền phối hợp trực tiếp với quân đội và đã được cấp quyền vận hành như một cơ sở an ninh cấp quốc gia. Một số hành lang và khu trung tâm, từng tốt binh sĩ trong quân phục được trang bị vũ khí tối tân, liên tục tuần tra và kiểm soát. Bộ phận Azure Club. So với không khí sôi sục ở khu sinh học, nơi đây mang một bầu không khí khác hẳn, trầm lặng, âm u và có phần lười biếng. Các kỹ sư công nghệ thực tế ảo không ồn ào tranh luận hay gào thét như mấy tay sinh học cuồng dìn bên kia. Thay vào đó, phần lớn họ đang áp. Trong căn phòng trung tâm, chỉ còn vài người cầm túi gõ máy, chạy những dòng mã cho hệ thống mô phỏng hoặc giả vờ như đang làm. Thậm chí trên nền nhà còn nằm đầy túi ngủ con nhộng dành cho mấy kỹ sư lười về phòng. Một trong số đó là kỹ sư trưởng Đặng Hữu Thức, người vừa bị hành xác cả đêm qua để tái hiện trận chiến cho cuộc tra khảo. Cuối cùng, khi đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, hắn về phòng chợp mắt được chưa tới một tiếng thì. Cảnh báo hệ thống. Giám đốc công nghệ Trần An đang yêu cầu kết nối trực tiếp. Giọng ai vang lên trong phòng ngủ riêng của kỹ sư trưởng, lịch sự nhưng dứt khoát. Hữu Thức lăn một vòng, kéo chăn trùm kín đầu rồi ngủ tiếp. Cảnh báo hệ thống. Giám đốc công nghệ Trần An đang yêu cầu kết nối trực tiếp. Thời gian phản hồi vượt quá quy định. Kích hoạt chuông cảnh tỉnh cấp 3. Tiếng gọi cảnh báo vang lên chắc chúa, kèm theo đèn đỏ nhấp nháy. Toàn bộ căn phòng chấn động như có động đất. Hữu Thức gần như bắn thẳng lên khỏi giường, miệng hét to. Có cháy, có xâm nhập. Cái gì vậy trời? Giọng ai bây giờ lại trở về trạng thái điềm tĩnh, nhưng có chút gấp gáp xen lo lắng. Xin lỗi kỹ sư trưởng, nhưng người gọi là ngài Trần An, giám đốc công nghệ, yêu cầu được ưu tiên tuyệt đối. Nghe đến giám đốc công nghệ chỉ trong một giây, gương mặt Hữu Thức tái mét. Đầu óc còn chưa tỉnh hẳn nhưng hắn đã vội trồm tới bàn điều khiển, nhấn nút nhận cuộc gọi với vẻ mặt vừa bối rối vừa sợ hãi. A, xin lỗi giám đốc, tôi vừa mới không sao. Giọng Trần An vang lên, vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng hắn không vòng vo. Tôi cần bên anh chuẩn bị gấp thiết bị liên kết ý thức với không gian mô phỏng. Loại tinh giản, chỉ cần dùng mũ liên kết thần kinh. Gói lại, gửi sang bộ phận nghiên cứu sinh học, ghi chú chuyển thẳng đến tôi. Hệ thống lập trình cứ để bên tôi xử lý. Bên anh chỉ cần đảm bảo phân cứng, càng sớm càng tốt. Hữu thức gãi đầu, mắt còn cay ngủ nhưng biết lúc này mà than vãn là tự tìm đường xuống hầm sát. Gật đầu lia lịa, hắn nói. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay, 15 phút nữa sẽ có thiết bị gửi qua. Tốt. Trần An tắt máy không chần chừ, để lại kỹ sư trưởng vẫn còn đơ người ra trên ghế. Chưa đầy một phút sau, cả phòng kỹ thuật AZR cờ lắp sáng đèn. Hữu thức như người biến hình, chỉ đạo cấp tốc các kỹ sư còn ngồi ăn mì gói chạy đi lấy mô đũ lệ, giả soát kết nối và mở kho lưu trữ. Nhanh lên. Là giám đốc đó. Ngài Trần An. Nhanh ngồi dậy mà làm việc đi. Chương 163, như hổ đói chương 163, như hổ đói bộ phận nghiên cứu thức tỉnh. Nơi này lúc nào cũng như tổ kiến bị trọc. Ồn ào, bốc nhiệt và đầy sự điên cuồng. Dù đã suốt một ngày không ngủ, đám nhân viên nơi đây vẫn tỉnh táo như vừa mới uống hết ba lon nước tăng lực vì đúng là họ vừa mới uống xong thật. Một phần là nhờ đặc quyền của bộ phận mỗi người đều đã tiêm tợ rõ tổ vị tạ hợp chất tăng cường sinh học tiên tiến. Theo lý thuyết họ có thể làm việc liên tục tới 48 tiếng mà không cần chớp mắt, miễn là tinh thần không tăng đét như dây cung. Trong một góc khuất gần hệ trạm mô phỏng công suất cao, La Duy Minh, thiên tài sinh học trẻ tuổi, hơi tròn chính, nổi tiếng với phong cách làm việc lười có tổ chức đang ngồi lì trên ghế, mắt dán vào màn hình, tay lia chuột như chơi game. Hắn đang chạy thử các tổ hợp hạt năng lượng biến dị nghe thì rối bóc, nhưng với Minh thì chẳng khác gì mini game nâng cấp quái vật thời còn cấp 2. Điện thoại rung khẽ, một dòng tin nhắn hiện lên. Ê, lát nữa tao có nhiệm vụ vận chuyển thiết bị qua chỗ mày, tiện thể mang luôn mũ tăng cường, nhớ chuẩn bị điểm thanh toán. La Duy Minh đọc xong, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nham nhở kiểu cười khiến mấy kỹ thuật viên lướt ngang phải nheo mắt quay đi như thể bị trói bởi thứ ánh sáng không đến từ đèn led. Một người vô vai đồng nghiệp rít khẽ, lại nữa rồi, biểu cảm mèo thấy cá bạ xạ kìa, người kia nhăn mặt, má ơi, thầy con mắt quá. Dù vậy nhưng một số người lại không quá ngạc nhiên, vì ở bộ phận này, nơi mà kẻ điên nhiều hơn người bình thường, thì việc đôi lúc thấy một người ngồi lẩm bẩm rồi cười một mình cũng không mấy làm lạ. Yên tâm, điểm tao không thiếu. Minh nhắn lại, còn không quên thả kèm mở mặt cười trông cũng nham nhở như mặt hắn lúc này. Ít lâu sau, Trần An đang kiểm tra các báo cáo khi một thông báo từ hệ thống nội bộ hiện lên. AZR Club, thiết bị ngài yêu cầu đã đến. Hắn gập thiết bị lại, đứng dậy, định đi ra nhận hàng thì. Để tôi ra đón cho. Tôi quen người bên đó. La Duy Minh không hiểu từ đâu phong tới, hăng hái giơ tay như học sinh giành chủ nhật. Trần An hơi nghiêng đầu. Không hiểu tại sao hắn lại nhiệt tình vậy. Nhưng có người thay mình làm việc cũng không vấn đề gì, hắn gật đầu đồng ý không nghi ngờ gì. Duy Minh hí hưởng ra khỏi phòng thí nghiệm. Một nữ kỹ sư gần đó nhìn thấy bộ dáng lúc rời đi của La Duy Minh thì lắc đầu, thì thầm. Bộ mặt ấy mà có trong danh mục chuột đột biến, chắc hệ thống nhận diện cũng không phân biệt được đâu. Những người khác nghe được vậy thì khẽ cười rồi tiếp tục làm việc. Bên ngoài khu nghiên cứu, vừa bước ra khỏi cửa, La Duy Minh lập tức chạy như thỏ đến chỗ người bạn thân mới quen. Một chàng trai ngoại quốc tóc xoăn nâu rối tung, đeo kính tròn, mặc áo khoác kỹ thuật hơi lệch sải giờ, dáng cao gầy và có nụ cười kiểu mua bán gì cũng được miễn trả giá tốt. Tên hắn là Kevin Moret, kỹ sư trẻ người Canada, nổi tiếng là thiên tài công nghệ thực tế ảo, nhưng cũng nổi tiếng hơn với khả năng đánh hơi được điểm trong không khí. Kevin thấy Minh thì nết môi cười. Yo, vợ dọt tờ. Mũ đây, hàng xịn nha. Mới toanh, chưa công bố, test còn chưa xong. Dùng được cả khi ngủ, mô phỏng cảm xúc y như thật, đau cũng như thật nhưng đừng lo, đau nhẹ. Minh lướt mắt qua chiếc mũ, gật gù như kiểu mua rau ngoài chợ. Ở cái đó để sau. Còn cái vụ tao nhờ sao rồi? Kevin ngưng cười, mặt nghiêm túc hiếm thấy. Cái đó tụi tao bên công nghệ ảo không làm được. Nhưng tao có quen một tên à không, một chuyên gia lão luyện bên bộ phận ai. Tên ổng là Zadep. Khó lắm mới chịu nhận. Chỉ là giá hơi cao. Yêu cầu của mày cũng hơi mày biết mà. La Duy Minh vây tay như lại ra, miệng gợi như đang phát lì xì. Tiền à nhầm, điểm thì khỏi lo. Giao dịch ngay. Kevin vừa nói xong đã thấy cảnh báo trong ví điểm nhảy lên, con số chuyển khoản cao đến mức hắn không nhịn được, hộ lì mọc thở bóp bỉn. Lao đại ra. Minh phẩy tay. Số dư đó là tiền công làm cầu đối. Đi mà mua cà phê cho lão già đẹp đỡ gắt. Mấy lão bên ai lúc nào cũng khô như mực. Cái gì mà quy tắc, cái gì mà thiết luật ngành ai. Kevin cười như trúng sổ số, ôm cả hộp thiết bị Trần An đặt lẫn mũ vừa giờ đưa vào phòng. Được rồi. Ngài có tiền, ngài nói gì cũng đúng. Cả hai vừa cười vừa chuyển đống thiết bị vào trong khu nghiên cứu. 8 giờ sáng. Cánh cửa dày nặng mở ra. Không một tiếng kêu rít nào. Ánh đèn trắng xanh của hành lang phản chiếu lên nền gạch sạch đến mức bóng loáng, khiến mọi bước chân vang vọng như đang trong một nhà xác tĩnh mịch. Bốn bóng người bước qua cánh cửa, bốn tử tù. Phan Khánh An có vẻ im lặng hơn cả, ánh điểm tính hơn bao giờ hết. Vũ Văn Kiệt, cao khoảng 1m8, cơ bắp rắn chắc, vai khoác hở chiếc áo phạm nhân để lộ cánh tay đầy vết sẹo. Hải Long, cao gần 2m, thân hình như một tảng đá sống, bước đi khiến sàn rung nhẹ. Và Khai Phong, khuôn mặt lạnh tanh không nói một lời nào, mà chỉ bước đi. Không có xích chói, không có lính canh cầm súng điện, chỉ một nhân viên mặc đồng phục trắng, trẻ tuổi và cư xử cực kỳ lịch sự, như đang tiếp đãi khách mời thay vì phạm nhân. Dẫn họ qua hành lang, người này dừng lại trước một cánh cửa có bảng kim loại khắc chữ. Khu dê phòng ăn đặc biệt. Cửa mở ra, và cả bốn người sững lại trong vài giây. Không gian bên trong rộng rãi như phòng tiệc của khách sạn cao cấp. Đèn chùm pha lê treo trên trần, bàn dài trải khăn trắng mướt, và một bữa tiệc thịnh soạn trải dài trước mắt họ. Đủ món từ heo quay, sữa nướng, hải sản, cơm nóng, mì xào, cho đến rượu nhẹ và trái cây được cắt tỉa công phu. Cả bốn liếc nhau. Không ai nói gì, nhưng sự nghi ngờ lộ rõ trong ánh mắt. Vũ Văn Kiệt là người phá vỡ im lặng trước, giọng hắn cười cợt mà cay nghiệt. Đây là bữa ăn cuối cùng à? Nhưng viên nhân viên chỉ khẽ cúi đầu, vẫn giữ thái độ lịch thiệp. Không phải. Đây là bữa ăn cảm ơn cho sự phối hợp của các vị trong trận chiến hôm qua. Xin hãy dùng tự nhiên. Nếu cần gì thêm, nhà bếp sẽ phục vụ ngay. Câu nói dứt khoát, ánh mắt không hề run rẩy, không có dối trá, không có sự thương hại. Cả bốn người im lặng một giây, rồi như một tín hiệu đồng loạt, họ nhào vào bàn ăn như bầy thú đói được tháo xích. Không ai dùng thìa đĩa, đũa bát mấy thứ đó thậm chí như không tồn tại. Hải Long gầm lên một tiếng như gấu, với tay kéo cả con heo quay trước mặt rồi xé toạc ra, cắm răng vào phần thịt còn bốc khói, nước béo chảy dọc theo cằm và ngực. Khai Phong thì tay trái cầm khúc xương sườn, tay phải ngoạm luôn một bát cơm, vừa ăn vừa nhai. Không còn là bộ mặt lạnh tanh như trước, giờ đây hắn có vẻ hưởng thụ hơn. Vũ Văn Kiệt thì ăn gọn gàng hơn một chút, nhưng cũng chỉ là so với phần còn lại. Hai tay hắn buốt từng đùi gà, miệng nhai rào rạo, vừa ăn vừa nheo mắt nhìn sang Phan Khánh An. Ê, nhóc, hắn nói, giọng lẫn cả màu thịt. Hôm qua cách mày cầm dao giết đám kia không giống lính mới. Trước đây có từng vô đội đặc nhiệm hay sát thủ gì không? Phan Khánh An ngước lên, lau miệng bằng mu bàn tay, giọng nói bình thản đến kỳ lạ giữa cảnh tượng hỗn loạn. Không, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Một người bình thường. Đúng vậy, hôm qua đúng là lần thứ hai trong đời hắn giết người. Nhưng cách hắn di chuyển, cách lưỡi dao xuyên qua cổ họng kẻ địch mà không một chút do dự, không ai có thể tin nổi đó là một tay mơ. Vũ Văn Kiệt nhíu mày, ném vỏ xương xuống bàn, nét môi cười nửa tin nửa ngờ. Người bình thường làm mẹ gì mà chặt cổ người ta như sắt thịt bỏ vậy? Rồi hắn nhún vai, lại cúi xuống nhặt thêm miếng sườn. Không muốn nói thì thôi, tao không ép. Bữa tiệc tiếp tục giữa âm thanh ngai ngớt, tiếng cục cục của nước sốt và mùi thịt nướng thơm ngào ngạt hòa quyện với sự điên cuồng của bốn người khiến khung cảnh càng trở nên hỗn loạn. Sau bữa ăn no say và một lượt tắm rửa kỹ lưỡng, cả bốn tử tù giờ đây đã thay bộ đồng phục gọn gàng, ngồi trong một căn phòng được thiết kế riêng cho các buổi đàm phán cấp cao. Tường ốp gỗ đen, bàn kính, ánh sáng vừa đủ và ghế da êm như muốn du người ta vào sự tự mãn. Phan Khánh An ngồi im lặng, mắt liếc quanh đánh giá từng góc khuất. Vũ Văn Kiệt ngả người thoải mái, nhưng bàn tay vẫn vô thức mân mê đường biển của chiếc ghế, một thói quen khi hắn cảnh giác. Hải Long quên tay, cả người như chiếm trọn nửa chiếc ghế da, gương mặt vẫn còn dính một vệt mỡ từ bữa trước. Khai Phong thì xoay nhẹ ly rượu trên bàn rồi chậm chậm thưởng thức. Cánh cửa phía đối diện bật mở, một người bước vào. Trần An, điềm tĩnh, sắc bén và trẻ một cách khó tin. Phía sau hắn là bốn nhân viên an ninh mặc giáp đen, đứng thẳng, không động đậy, mỗi người như một khối bê tông sống. Không cần ai nói gì, cả bốn tử tù đều lập tức hiểu người vừa xuất hiện không phải loại tôm tép. Khí chất của Trần An không phải là thứ mà bất kỳ nhân viên tập đoàn nào cũng có. Nó lạnh, sắc và có một thứ gì đó áp lực vô hình. Vũ Văn Kiệt liếc hắn từ đầu đến chân, môi cong lên với một nụ cười khinh khỉnh. Thằng này chắc là con ông cháu cha rồi. Mặt non trẻ vậy mà ngồi ghế lớn. Coi bộ sẽ thú vị a, nhưng câu đầu tiên mà Trần An nói ra khiến cả phòng im phăng phắc. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn các vị vì sự hỗ trợ trong trận chiến hôm qua. Giọng hắn không lớn, không gắt, nhưng có trọng lượng. Nó không mang mùi của mệnh lệnh, mà là sự tôn trọng có chủ đích. Bốn tử tù liếc nhau. Trần An tiến thêm vài bước, tay đặt lên bàn kính, nhìn thẳng vào từng người, ánh mắt không tiêu căng, cũng không giả tạo. Chỉ là sự bình thản đến khó chịu, như thể hắn đã nhìn thấy máu, thấy cái chết và đi qua nó từ rất lâu rồi. Tôi không đến đây để ép buộc. Chương trình thí nghiệm này là một con đường nguy hiểm, có thể dẫn đến sức mạnh, nhưng cũng có thể kết thúc mạng sống. Các vị có quyền lựa chọn, tham gia hoặc từ chối. Không ai trong số các vị bị trói buộc. Sự im lặng kéo dài vài nhịp. Văn Kiệt thấy biểu hiện của Trần An thì bật cười, tiếng cười lẫn chút bất ngờ. Khác với mấy thằng quý tử mà tao từng biết, tụi nó chỉ biết há miệng ra lệnh, còn mày biết mở miệng ra cảm ơn trước cả. Trần An đáp không chút chần chừ, bởi vì tôi biết ơn thật, và tôi biết rõ, dù là tử tù các vị đều là những con quái vật mang sức mạnh khó ai sánh bằng. Biết đâu trong tương lai chúng ta là cộng tác thì sao? Tập đoàn chúng tôi không quan tâm các vị trước kia làm gì, chỉ cần biết hiện tại các vị có thể mang lại lợi ích gì cho chúng tôi mà thôi. Vũ Văn Kiệt nghe vậy thì hơi nghiêng đầu. Có điều gì đó trong ánh mắt người thanh niên trẻ này khiến hắn phải cẩn trọng. Không phải là sự đe dọa trong lời nói, mà là lời nói có phần điên rồ, nhưng lại đủ sức kéo người khác cuốn vào. Chương 164, nghi thức chương 164, nghi thức trước khi chúng ta nói đến chuyện các vị lựa chọn ra sao, tôi có một câu hỏi đơn giản. Trần An ngừng một nhịp, nhìn từng người một. Các vị nghĩ gì về tập đoàn Nova? Cả phòng cực lại. Câu hỏi đơn giản đến mức kỳ lạ. Vũ Văn Kiệt hơi nhíu mắt. Hắn là loại người lói đời, từng làm lao đại cầm đầu cả chục đàn em, từng bị gài bẫy, từng bị phản bội và giờ đang ngồi đây, trước mặt một thằng nhóc mặc đồ đẹp, nói chuyện như đang chơi cờ. Không biết Trần An đang định làm gì, tính chơi trò thao túng tâm lý hay là thích được khen ngợi. Không phải giờ này phải đàm phán chuyện làm tình nguyện à? Không lẽ định chiêu mộ? Trong đầu hắn hiện lên một giả thuyết. Những lời trước đó của Trần An, kèm với sự tôn trọng kỳ lạ mà họ những tử tù đang nhận được, chín phần là đang chiêu mộ. Hắn kết luận, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thể chẳng đoán được gì cả. Hắn lên tiếng đầu tiên, giọng vẫn đều nhưng đầy hàm ý từ những gì tôi thấy. Nova là một tập đoàn mạnh, rất mạnh, đến mức chính phủ còn phải cân nhắc khi đàm phán. Tiềm lực, công nghệ, quân đội, thậm chí quyền hành pháp đều nằm trong tay các người. Ba người kia cũng gật đầu tán thành, dù mỗi người một kiểu. Hải Long chỉ hừ mũi rồi nói cục lốc. Đúng là lớn thật. Khai Phong vẫn điệp lời, chỉ gật nhẹ. Phan Khánh An thì nhìn Trần An như thể đang cố giải mã cái gì đó đằng sau gương mặt điểm tĩnh kia. Trần An mỉm cười, ánh mắt dường như thoáng lấp lánh, nhưng không ai biết đó là vui vẻ hay là buồn bã. Nó không to như mọi người nghĩ đâu. Một nhịp im lặng. Và rồi, hắn bất ngờ hỏi một câu hoàn toàn lệch khỏi mạch đối thoại. Nói một chút đi, trong trận chiến hôm qua các vị cảm thấy thế nào? Có gì lạ không? Câu hỏi như một lưỡi dao mỏng cứa vào không khí. Bốn người trước mắt. Vũ Văn Kiệt nhíu mắt. Một lần nữa, cái cách tên này đặt câu hỏi khiến hắn khó chịu. Lại út mở nhưng đúng thật, khi hắn nhìn lại, trận chiến hôm qua đầy những điều bất thường. Liên lạc bị cắt đột ngột. Giờ dồn bị mấy kiểm soát. Tất nhiên, máy móc bị hack là chuyện bình thường, nhưng hắn đã nghe bảo rằng thứ này là tân tiến nhất thế giới, làm cái gì có chuyện bị hack dễ dàng như vậy. Thêm vào đó một vài binh sĩ quay súng bắn đồng đội như bị quỷ ám. Khánh An vẫn nhớ cái khoảnh khắc có một gã lính đang đi đột nhiên run rẩy, hoang loạn rồi xoay súng xả vào đồng đội. Văn Kiệt gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng trầm xuống có phần thô lỗ. Tôi không thích cái kiểu hỏi lòng vòng đâu. Có cái gì thì nói thẳng ra đi. Một cơn im lặng căng như dây đàn. Nhưng Trần An không hề khó chịu. Trái lại, hắn gật đầu. Tốt. Tôi thích người thẳng thắn. Vậy thì để tôi nói luôn. Hắn dướn người về phía trước, giọng nói không thay đổi, nhưng không khí bỗng lạnh đi một nhịp vì nghiêm túc. Các vị ở đây có thể đã bị cầm tù quá lâu, hoặc chưa đủ tầm để chạm đến những thông tin này. Nhưng thế giới mà các vị biết đã không còn tồn tại nữa. Khai Phong nhướng mày, vẫn là một câu khô khốc. Có ý gì? Trần An ngừng lại vài giây như thể để cho từng từ chuẩn bị rơi ra sẽ đập vào đầu họ, như những cục đá nặng trĩu. Tất cả những sự bất thường hôm qua là do một thế lực ngầm đứng sau. Một thế lực sở hữu những cá thể mang sức mạnh mà các vị chưa từng thấy, những kẻ mà chúng tôi gọi là người thức tỉnh. Cả bốn người đều sững lại. Khánh An trẻ nhất trong số họ là người phản ứng đầu tiên. Hắn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào Trần An. Ý của ngài là kiểu người có năng lực như các siêu anh hùng trên phim? Trần An gật đầu. Đại loại vậy. Nhưng chúng không mặc áo choàng, không cứu người khỏi đám cháy. Chúng phục vụ cho tham vọng của loài người. Hắn dừng lại một lúc, rồi ánh mắt trở nên sắc hơn bao giờ hết. Một thức tỉnh giả cấp cao có thể phá nát cả một đơn vị đặc nhiệm chỉ trong vài phút. Và đó là lý do Nova đã khởi động một chương trình. Cùng lúc Trần An hướng ánh nhìn vào bốn người, như thể nói rằng cả bốn bọn họ chính là một phần của chương trình ấy. Chúng tôi không còn lựa chọn. Nếu muốn tồn tại, phải tạo ra thức tỉnh giả của riêng mình. Giọng hắn trở nên chắc địch. Và các vị chính là chìa khóa. Bốn tử tù nhìn nhau. Bầu không khí trong phòng giờ đậm đặc đến nghẹt thở. Không còn vẻ đùa cợt, không còn thờ ơ như tôi đã nói, đây là con đường nguy hiểm. Trần An nói, giọng trầm như tiếng trống. Nhưng nếu sống sót, thứ sức mạnh mà các vị nhận được sẽ vượt xa những gì con người từng có. Ngay khi Trần An vừa dứt lời, cánh cửa phía sau hắn khẽ mở. Một nhân viên mặc đồ vest đen bước vào, tay cầm một chiếc cặp da. Không ai trong bốn tử tù lên tiếng, ánh mắt chỉ lặng lẽ dõi theo từng động tác của người này. Hắn mở cặp da, lấy ra một tập tài liệu được đóng bìa đen tuyền, đặt lên bàn trước mặt họ như một bản án chờ chữ ký. Đó là hợp đồng tuyển mộ. Không dài, không quá phức tạp. Các điều khoản được trình bày rõ ràng, danh mạch gần như không có gì bất thường. Nhưng một điều trong đó khiến cả bốn người không thể không chú ý, nếu vượt qua thí nghiệm và chứng minh được khả năng, đối tượng sẽ được cung cấp một danh phận mới, hoàn toàn xóa bỏ hồ sơ tội phạm cũ và sống dưới sự bảo hộ tuyệt đối của tập đoàn Nova. Danh phận mới, một cuộc đời mới, tái sinh dưới cái bóng của một con quái vật khổng lồ. Với một người bình thường, điều này có thể là mất tự do, nhưng với bốn kẻ đang bước từng bước cuối cùng trong đời mình, đây là một cơ hội đổi lấy tất cả, kể cả linh hồn. Trần An không thúc ép, hắn chỉ đứng dậy, tay đặt lên mặt bàn, ánh mắt cuối cùng quét qua cả bốn người. Tôi không cần các vị trả lời ngay, hãy suy nghĩ kỹ. Đây không phải là lựa chọn nhỏ. Bên ngoài kia, thế giới đang chìm dần vào hỗn loạn, và bên trong này, cánh cửa vẫn đang để mở. Hắn gật nhẹ với nhân viên đứng cạnh, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng là bốn ánh mắt đầy suy tính và một bầu không khí nặng nề như khói súng. Một khoảng lặng kéo dài, không ai lên tiếng ngay. Hải Long kẻ to lớn như gấu bẻ cổ răng rắc, rồi vươn vai như thể vừa mới ngủ dậy. Tôi không quan tâm lắm đến danh phận. Giọng hắn khàn đục như đá mài vào thép. Nhưng nếu thứ sức mạnh đó thật sự tồn tại, tôi muốn có nó. Cảm giác có sức mạnh và đồ sát đám người ngày hôm qua thật tuyệt. Vũ Văn Kiệt vẫn im lặng. Hắn nhíu mày nhìn vào tập hợp đồng như thể đó là một quả bom nổ chậm. Bọn này không phải ngu. Muốn chúng ta thành chuột thí nghiệm cũng đâu có giấu giếm gì. Nhưng hợp đồng này không khác gì một cái thòng lọng, đồng thời cũng là cái thang dây treo bên vách vực. Phan Khánh An thì ngồi yên, ánh mắt hơi dao động. Dù còn rất trẻ, nhưng trong hắn lại có một sự điểm tĩnh kỳ lạ, có phần xa cách với ba người còn lại. Từ lúc nghe đến người thức tỉnh, hắn đã không rời mắt khỏi Trần An như thể một hạt mầm nào đó trong đầu hắn vừa nảy nở. Nếu có thể sống sót và gặp lại em ấy. An nói, giọng nhỏ nhưng rõ. Tôi nghĩ tôi sẽ ký. Khai Phong vẫn là người ít nói nhất, đột ngột đứng dậy, bước tới bàn, cầm hợp đồng lên. Ánh mắt hắn lướt qua từng dòng, gương mặt không biểu cảm. Một lúc sau, hắn đặt nó xuống, buông một câu ngắn gọn. Cũng tốt hơn là chờ chết. Phòng thí nghiệm B2 ngầm của Nova xà đùng. Căn phòng rộng lớn với ánh đèn trắng toát, trần cao và các vách tường được ốp kính trong suốt, phơi bày ra hàng loạt thiết bị công nghệ tối tân đang hoạt động không ngừng. Âm thanh của máy móc, tiếng rít nhẹ của các thiết bị nén khí, tiếng gõ lách cách từ các bàn điều khiển vang lên như một bản nhạc nền của khoa học, lạnh lẽo và chính xác. Ở giữa căn phòng là buồng kính hình trụ, cao gần 3 mét, bao bọc bởi khung thép bạc ánh, cùng hàng loạt ống dẫn dày đặc như rễ cây nối với các hệ thống hỗ trợ bên ngoài. Trần An đứng bên ngoài, khuên tay, đôi mắt chăm chú dõi theo mọi diễn biến mà không chấp lấy một lần. Dưới ánh đèn huỳnh quang, gương mặt hắn hẳn rõ vẻ tập trung đến lạnh lùng. Đối với những người khác, đây chỉ là một thí nghiệm, nhưng với hắn, đây là thời khắc mở ra một chương sử mới cho nhân loại. Phan Khánh An gương mặt có phần thanh tú, dù là không có lông tóc. Hắn đang đứng trong khu vực khử trùng. Cơ thể hắn hoàn toàn chắc nhắn, không một cọc lông, cơ bắp săn chắc rõ nét như thể vừa được đúc ra từ khuôn. Hắn mặc vào một bộ đồ bó sát màu xám đậm, trên đó những đường vân sáng xanh như vi mạch chạy dọc sống lưng, lan ra hai vai, hai tay và xuống tận đầu gối. Một vài điểm nút phát ra ánh sáng nhấp nháy nơi các ống truyền dẫn đang được kết nối, chuẩn bị bơm vào cơ thể hắn một loại huyết thanh chưa từng có tên trên bất kỳ tài liệu y học nào của loài người. Một nhân viên trong bộ đồ bảo hộ trắng bước tới, giọng nói qua lớp mặt nạ có phần méo tiếng nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh chuyên nghiệp. Lát nữa, vùng sẽ được bơm đầy dung dịch sở tỉ mụ vì tạ loại dung dịch chuyên biệt cho quá trình chuyển hóa sinh học. Ban đầu, cậu sẽ cảm thấy ngộp thở nhưng đừng lo, dung dịch đã được ngậm oxy ở mật độ cao. Cơ thể sẽ thích nghi sau vài phút. Khánh An không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn bước vào buồng kính, sàn tự động hạ xuống khi cửa chừa khép lại phía sau. Nhân viên nhanh chóng gắn mũ thực tế ảo đã qua chỉnh sửa lên đầu hắn. Các cảm biến sinh học được kích hoạt, ánh đèn nội thất trong buồng chuyển sang xanh lam lạnh. Từ trung tâm phòng điều khiển, hàng loạt dữ liệu bắt đầu tràn ngập trên các màn hình. Nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, hoạt động thần kinh, tất cả được theo dõi từng giây. Ai bắt đầu ở thông báo? Chuẩn bị bơm dung dịch bắt đầu đến ngược. 19-81 âm thanh trầm đục vang lên, và từ dưới sàn buồng, thứ dung dịch màu ngọc lục bảo óng ánh bắt đầu tràn lên, bao phủ chân Khánh An. Dung dịch có độ nhất đặc biệt, gần như trong suốt, nhưng khi ánh sáng chiếu vào lại hiện ra những tia chớp li ti đang chạy lượn như sinh vật sống. 43-21 dung dịch ngập qua cổ. Khánh An dù không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được và một cơn dùng mình nhẹ chuyển khắp cơ thể hắn. Không buồn hoàn toàn đập. Một khoảnh khắc yên tĩnh chết chóc. Không ai dám lên tiếng. Cái không khí ấy không chỉ là hồi hộp, mà còn có gì đó thiêng liêng như chứng kiến một nghi thức khai sinh của một cá thể mới. Chương 165, ạ niềm cứu thế giới. Chương 165, ạ niềm cứu thế giới. Không khí căn phòng giờ đây đặc quán sự tập trung, nghiêm cẩn như trong một phòng phẫu thuật sinh tử. Ánh sáng trắng nhợt từ trần nhà hát xuống tạo nên những quần bóng ma dưới chân từng nhân viên đang chăm chú làm việc. Trần An đứng bất động như một bức tượng, ánh mắt dán chặt vào màn hình trung tâm, nơi trình chiếu hình ảnh cuộc chiến đang diễn ra bên trong thực tế ảo. Một mô phỏng chiến đấu tạm gọi là vùng giao nhận. Phan Khánh An hiện đang là vật thí nghiệm đầu tiên cho chương trình thức tỉnh nhân tạo. Hắn đang chiến đấu trong một cánh rừng phủ đầy sương mù, với bầy sói mang dị tướng lao vào không ngừng nghỉ. Máu vấy đầy mặt đất, tiếng gầm gào, tiếng xé thịt, tiếng xương gãy vang lên như một bản hòa âm địa ngục. Nhưng trong mắt Trần An, biểu hiện ấy lại quá bình thường. Chỉ bằng học viên cấp trung, so với đội án phạt còn kém xa. Hắn lẩm bẩm. Ngay Trần, tiểu thư Victoria đã đến. Giọng một nhân viên vang lên khiến Trần An khẽ nghiêng đầu, nhưng hắn vẫn tiếp tục quan sát màn hình. Cho cô ấy vào. Giọng nói điềm tĩnh như thể không mấy quan tâm. Chỉ vài giây sau, cánh cửa thép chợt mở, phát ra âm thanh nặng nề nhưng mà để lộ ra dáng người thanh thoát mà đầy khí chất của một tiểu thư gia tộc quyền quý. Hôm nay, cô khoác lên mình một bộ vest công sở ôm sát, đường cắt may sắc sảo tôn lên những đường nét quyến rũ nhưng vẫn toát ra sự chuyên nghiệp lạnh lùng. Mỗi bước đi, mỗi chuyển động đều dứt khoát, gọn gàng khác hẳn với vẻ tự nhiên thoải mái thường ngày. Cô cố ý chọn bộ trang phục này, không phải vì nó tiện cho công việc, mà vì một ý nghĩ lạ lẫm, mơ hồ nhưng rõ ràng đã thoáng lướt qua trong đầu cô trước khi rời phòng. Liệu hắn có để ý? Có ngạc nhiên? Hay đơn giản là hỏi hôm nay trông cô nghiêm túc thật đấy, có dịp gì ạ? Nhưng không. Khi nhìn đến bộ dạng của Trần An vẫn ghim chặt vào màn hình dữ liệu, như thể sự xuất hiện của cô chỉ là một yếu tố môi trường, không hơn. Cô bất giác lạc mất hứng khởi ban đầu mà chỉ dừng đứng đó. Nhưng rồi khi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua căn phòng. Nhận thấy cách bày trí nơi này, từng đường ống chạy chẳng chịt một cách gọn gàng, những bảng điều khiển lóe sáng liên tục với số liệu nhảy múa, những kỹ thuật viên gồng mình như đang giữ nhịp sinh tồn của cả hệ thống. Cả căn phòng vận hành như một khối thống nhất, chính xác đến rợn người. Cùng với cái im lặng nghẹt thở và vẻ căng thẳng trên từng gương mặt, khiến Victoria hơi nhíu mắt. Một kẻ cầu toàn và nghiêm túc đến phát sợ cô thầm nghĩ, khi ánh nhìn dừng lại ở Trần An, người vẫn không rời mắt khỏi màn hình dù cô đã xuất hiện. Hắn vẫn không quay đầu lại nhìn cô. Không một cái liếc mắt, không một lời chào, thậm chí chẳng mảy may nhận ra sự thay đổi trong hình ảnh cô hôm nay. Một thoáng thất vọng nhẹ như bụi, nhưng đủ để khiến cảm xúc cô khẽ gợn. Cô tự hỏi, từ khi nào bản thân lại bắt đầu quan tâm đến chuyện ai đó có nhìn thấy mình khác biệt? Từ bao giờ cô, tiểu thư Victoria Lancaster, một đại tiểu thư của gia tộc quyền lực bậc nhất Anh quốc lại dành thời gian đứng trước gương lâu hơn thường lệ, chỉ vì muốn một người duy nhất thấy được sự khác biệt ấy? Thật ngớ ngẩn cô tự dễ ước, nhưng không thể dập tắt được cảm giác hụt hẫng vừa len lỏi trong tim. Chỉnh lại cúc áo vest một cách vô thức, cô bước tiếp vào căn phòng, gương mặt trở lại với vẻ điểm tĩnh thường ngày như chưa từng có suy nghĩ nào ngoài công việc. Tiến độ thí nghiệm sao rồi? Victoria lên tiếng, cô vẫn giữ giọng nhẹ nhàng nhưng điềm nhiên đến lạ. Tôi thấy mọi người có vẻ khá căng thẳng. Trần An lúc này khẽ thở ra, xoa xoa chân mày như thể đang rất phiền não. Tiến trình hấp thụ tổ hợp hạt năng lượng biến dị vẫn ổn, nhưng thức tỉnh tiềm lực không theo kịp. Áp lực không đủ để đánh thức bản năng sinh tồn sâu nhất. Victoria không trả lời, chỉ quay đầu nhìn lên màn hình. Bên trong đó, Phan Khánh An đang bị xé nát bởi ba con sói đồng thời. Một con cắn nát vai trái, một con gỉ cổ xuống bùn, còn con thứ ba đang kéo lê phần thân dưới hắn đi như món đồ chơi rách. Xương bể, máu văng, ruột lòi từng khung hình hiện lên rõ đến từng chi tiết. Dù biết đây là thực tế ảo, một vài nhân viên trẻ vẫn nuốt nước bọt đầy khó khăn, gương mặt họ hơi tái đi. Một nữ nghiên cứu sinh thậm chí phải quay mặt sang hướng khác, tay nắm chặt mép bàn. Victoria nhìn vẻ mặt đầy thản nhiên của Trần An rồi quay sang cảnh tượng đầy máu me. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu thế này là chưa đủ, vậy đủ sẽ trông còn biến thái như thế nào nữa? Mức độ tế bào tiếp nhận chuyển hóa là bao nhiêu? Trần An lạnh giọng hỏi. Một nhân viên kiểm tra vài số liệu, mặt nhăn nhó như đọc phải bản án tử của bản thân. Chỉ đạt 60 thương ngài 40 hạt năng lượng đã bị tiêu hao. Quá nửa sức mạnh đổ vào cơ thể Phan Khánh An đã bị lãng phí. Ngay lập tức, Trần An ra lệnh. Tiêm thêm một liều thức thần cấp 3. Dẹ sẽ lại mô phỏng. Cho hắn chiến đấu từ đầu. Lần này phải để hắn biết cảm giác thật sự của cái chết. Thức thần loại thuốc được thiết kế để đánh thức não bộ vượt ngưỡng tự nhiên. Nó khiến tinh thần minh mẫn đến mức mọi cảm giác đau đớn bị khuyết đại gấp 10, từng vết rách, từng va đập, từng vết gãy đều chuyển thẳng về ý thức như một lưỡi dao đang dọc từng sợi thần kinh. Khi thuốc được tiêm vào, cơ thể Phan Khánh An trong buồng kính run bần bật, mạch máu ở trán nổi lên như mạng nhện đỏ thẫm. Trong không gian nào, hắn mở bừng mắt bầy sói xuất hiện lại, nhanh hơn, mạnh hơn, thông minh hơn. Cơn đau lần này không chỉ là cảm giác mà là hiện thực sống động đến ám ảnh. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Nhưng lần này, Phan Khánh An không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Tiếng thét của hắn vang vọng khắp không gian nào, các ngón tay hắn co quắp, gồng lên đến rớm máu. Một vài nhân viên già dặn cũng phải quay đi, không dám nhìn. Không khí trong phòng thí nghiệm vẫn ngột ngạt đến mức có thể cắt ra bằng dao. Dù hệ thống lọc khí hoạt động 24/7, nhưng không khí nơi đây chưa bao giờ thực sự dễ thở. Mọi thứ được vận hành như một đường máy khổng lồ, nơi khoa học là tối thượng và sai số là tội ác. Trên màn hình trung tâm, Phan Khánh An đang tiếp tục dãy rủa trong thực tế ảo máu me đồng địa, đau đớn tận cùng. Cơ thể hắn trong buồng kính bắt đầu co giật dữ dội, mạch máu đỏ rực nổi khắp da. Dù là hình ảnh kỹ thuật số, nhưng cảm giác đau khổ gần như chuyển hóa thành một áp lực vô hình, đè nặng lên tất cả những người có mặt. Trần An vẫn như thường lệ nét mặt lạnh tanh, ánh mắt vô cảm, giọng trầm thấp hỏi: "Chỉ số hiện tại là bao nhiêu?" Một nhân viên nghiên cứu ngồi bên trái khẽ run tay điều chỉnh thiết bị, giọng khách hàng: "Tăng thêm 17 so với trước, thưa ngài. Tổng cộng hiện đạt 77 mức tiếp nhận." Một con số không thấp nhưng lại quá thấp so với kỳ vọng. Bên trong buồng điều khiển, ai nấy đều cảm thấy áp lực đang dồn xuống vai. Các tiến sĩ gõ bàn phím không ngơi nghỉ, đôi mắt đỏ hoe sau nhiều giờ thiếu ngủ. Cả căn phòng im lặng như tờ, chỉ còn tiếng điện tử lách cách vang lên xen kẽ với tiếng rên rỉ mơ hồ của Khánh An trong thực tế ảo. Ánh đèn huỳnh quang trên trần vang lên tiếng rẻ rẻ rất khẽ, như tiếng thì thầm của một cỗ máy giản mua đang chứng kiến cơn hấp hối của nhân loại. Lúc này, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí trầm lặng. "Thực ra, tôi có một đề xuất nhỏ có thể sẽ giúp tăng tốc quá trình bộc phát tiềm lực." Người lên tiếng không ai khác lại là La Duy Minh, một trong số ít người trẻ tuổi trong phòng có khuôn mặt còn giữ được vẻ hồn nhiên giữa thế giới máy móc lạnh lùng này. Trần An quay sang, ánh mắt như quét xuyên qua tâm trí người đối diện. Sau một giây ngắn ngủi, hắn khẽ gật đầu. "Cậu nói đi." La Duy Minh đứng thẳng người, cố giữ sự điềm tĩnh nhưng nét hăng hái vẫn lộ rõ. "Dựa trên các dữ liệu về phản ứng cảm xúc trong lúc chiến đấu, tôi nghĩ ngoài việc tạo áp lực sinh tử, chúng ta có thể thử một cách khác. Kích hoạt cảm xúc sâu bên trong." Mọi người trong phòng bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn. Không khí thoáng chuyển động. La Duy Minh cười cười, hơi gãi đầu. "Nói thật thì ý tưởng này tôi lấy cảm hứng từ mấy bộ anime, kiểu như Bi Rồng chẳng hạn." Cả phòng im phăng phắc. Những cái nhìn có hiểu, những ánh mắt như thể anh chẳng vừa nói ra một công nghệ ngoài hành tinh. Chỉ có Trần An khẽ gật đầu nhẹ, như thể đã hiểu điều hắn muốn đề cập. La Duy Minh tiếp tục: "Trong mấy bộ đó, nhân vật chính thường bộc phát sức mạnh khi trải qua một cú sốc tâm lý cực lớn, ví dụ như mất người thân hoặc bị phản bội một cú đòn nặng về mặt tinh thần. Nếu chúng ta thiết lập một biến cố tương tự trong thực tế ảo, điều gì đó đủ đau đớn để chạm đến tầng sâu cảm xúc thì có thể kích thích hệ thần kinh và các phản ứng tế bào đạt trạng thái bùng nổ." La Duy Minh ngừng lại, liếc qua mọi người rồi nhanh chóng giơ tay gãi đầu cười nói: "Tất nhiên đây chỉ là giả thuyết, nếu không khả thi thì mọi người bỏ qua cũng được một giây, hai giây, ba giây." Không ai nói gì. Nhưng rồi, một tiếng cười khe khẽ vang lên. Là Trần An. Hắn không bật cười to, chỉ hơi nết môi, nhưng với mọi người trong phòng thì đây là chuyện hiếm gặp hơn cả người thực. "Ý tưởng rất tốt." Trần An không tiếc lời khen, giọng đều đều nhưng không giấu được sự hứng thú. "Có thể kiểm chứng. Khoa học là vậy, không ngừng đưa ra giải thuyết rồi không ngừng đi chứng minh tìm tòi. Hãy thử thiết lập một kịch bản phù hợp với dữ liệu tiểu sử của Phan Khánh An đi." Cả căn phòng như được xả ban. Không khí trùng xuống trong tích tắc, rồi như được bơm vào một nguồn sinh khí mới. Một vài kỹ thuật viên bật cười, vài người khác nói đùa rằng: "Hóa ra ả nỉm cũng có ngày cứu được thế giới thật. Để khi nào về nhà tôi sẽ hỏi mấy đứa con tôi xem Bi Rồng là gì." Tiến sĩ Vịt Tọ vốn nổi tiếng nghiêm khắc cũng không giấu được nụ cười mịn. Có vẻ chúng ta đã quá bị đóng khung bởi mô hình lý tính, đã đến lúc làm mới lại bộ não già cỗi của mình. Không khí trong phòng thí nghiệm chưa bao giờ nhẹ nhõm đến vậy, dù chỉ là trong vài phút ngắn ngủi. La Duy Minh, người thường bị xem là khác lạ, hôm nay lại trở thành tâm điểm của nhiều ý tưởng lớn. Chương 166, hữu bất thức chương 166, hữu bất thức bộ thiết bị liên kết thần kinh loại tinh giản còn lại cũng được đóng gói chỉnh chu, dán nhãn ưu tiên đặc biệt và chuyển thẳng qua bộ phận sinh học. Kỹ sư trưởng Đặng Hữu Thức nhìn đơn hàng chuyển đi thì thở phào, cả người như xẹp xuống như cái bánh xe hết hơi. Xong rồi hắn không về phòng riêng nữa mà lê từng bước về góc phòng, chui tọt vào cái túi ngủ con động màu xám bạc như thể nó là chiếc quan tài an nghỉ cuối cùng. "Đừng ai gọi tôi trong vòng." 7 tiếng chưa kịp nói hết câu, hắn đã phát ra tiếng khò khò đặc trưng, hòa quyện cùng tiếng quạt tản nhiệt và âm thanh lạch cạch của mấy con bọt đang dọn dẹp. Chỉ 10 phút sau, cảnh báo hệ thống. Kỹ sư trưởng Đặng Hữu Thức vui lòng phản hồi: "Có lệnh điều động cấp 2 từ bộ phận nghiên cứu sinh học. Lệnh có hiệu lực ngay lập tức." Vui lòng xác nhận. Túi ngủ khe rung lên một chút. Không ai trả lời. Kích hoạt chuông báo cấp 1. Tít 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 tít. "Mẹ kiếp." Tiếng hét thất thanh vang vọng cả phòng lab. Một chiếc dép bay khỏi túi ngủ như vũ khí phản kháng yếu ớt, nhưng chật mục tiêu và đập trúng máy pha cà phê. Hữu Thức ló đầu ra, tóc hai rối bù như tổ quạ, đôi mắt đỏ ngầu, môi mấp máy như đang niệm chú trừ tà. Mấy người không cho tôi ngủ là tôi điên thật đó, đừng ép người quá đáng. Một trong những kỹ sư trẻ đang ôm tắp lịt lướt hệ thống quay qua cười toe. Hay anh đổi tên đi sếp, đỡ bị. Thức Hoài. Phải đó, anh đặt tên là Hữu Bất Thức đi, biết đâu hệ thống sẽ tha. Cả đám cười ầm lên, đứa còn lấy bút lông ghi ngay lên lưng áo bờ lật của hắn chữ Hữu Bất Thức bằng tiếng Nhật cho ngầu công nghệ. Hữu Thức thở dài, vác tấm thân tàn rời túi ngủ, lết từng bước ra cửa như một chiến binh đã mất hết niềm tin vào nhân loại. Lại bên sinh học đúng không? Mấy tên điên đó lại muốn tôi mô phỏng cái gì? Chuột hộp ra à? Một cô kỹ sư đưa ly cà phê cho hắn, nháy mắt. Em không biết nữa thưa sếp, nhưng là lệnh bảo mật cấp 8. Sếp đi sớm về sớm, biết đâu được tăng lương. Ừ, hoặc được tăng huyết áp. Hữu Thức lẩm bẩm, nốc cạn ly rồi hề vải đi ra khỏi phòng. Khu nghiên cứu sinh học tầng B2, khu vực giới hạn. Hữu Thức vừa tới nơi thì đã bị quét qua 3 lớp an ninh, bị yêu cầu bỏ kính dâm, tháo đồng hồ và đưa ra ID sinh chắc. Một nhân viên trẻ đón hắn ở cửa gương mặt nghiêm túc như thể đang đưa người vào khu tử hình. Kỹ sư trưởng Đặng Hữu Thức. Ờ, là tôi. Hắn vẫn còn ngáp, tay cầm ly cà phê lần hai, bên miệng còn vẻ sốt bị gói. Về thí nghiệm lần này, tôi cần anh lưu ý vì độ bảo mật là cấp 8. Nghe đến đó, Hữu Thức suýt phun cà phê ra nền phòng. Gì cơ? Cấp 8 á? Vâng, cấp 8. Được xác nhận trực tiếp bởi giám đốc công nghệ Trần An. Hữu Thức đơ người ra một lúc, như vừa nghe ai bảo mình đã trúng vé đi du lịch sao Hỏa không vé khứ hồi. Trong hệ thống bảo mật của Nova Sanum có tổng cộng 8 cấp. Cấp 13, thông tin kỹ thuật phổ thông, bị lộ cũng không gây ảnh hưởng nhiều. Cấp 4-5, liên quan đến vũ khí, công nghệ mô phỏng, robot sinh học nếu lộ ra sẽ gây tổn thất hàng tỷ đơn vị tín dụng. Cấp 6-7, dữ liệu về năng lượng đặc biệt, cấu trúc thực tế hảo sâu, nhân sự cấp cao, các mẫu vật tuyệt mật. Và cấp 8, chỉ tồn tại trên giấy tờ. Trong toàn bộ tập đoàn, chỉ có vài cá nhân được biết là từng trực tiếp tham gia thí nghiệm loại này. Nội dung cấp 8 không được lưu trữ trên hệ thống máy chủ nào, chỉ được truyền miệng, truyền tay hoặc truyền qua những bộ não biết giữ mồm. Câu cửa miệng trong nội bộ về cấp 8 là: cấp 8 thì hoặc là giữ bí mật đến chết hoặc chết trước cho khỏi tiết lộ. Hữu Thức đứng được ra như bị đóng băng. Cái ly cà phê trượt khỏi tay, rơi xuống nền nửa tổng hợp mà hắn chẳng buồn nhặt. Hắn há miệng muốn nói gì đó. Có thể là tôi từ chối hoặc tôi còn mẹ già chưa cưới vợ. Nhưng chưa kịp thốt thành lời thì nhân viên đã chìa ra một bản hợp đồng dày hơn quyển từ điển. Đây là hợp đồng giữ bí mật. Một khi đọc và ký, anh sẽ không thể từ chối tham gia. Tôi chưa đọc, tôi còn Hữu Thức lùi nửa bước. Anh đã mở tập tin liên quan đến chỉ thị của giám đốc Trần An sáng nay. Theo quy chế 14.6, điều đó đồng nghĩa anh đã tiếp cận gián tiếp thông tin mật và bị liệt vào danh sách chịu trách nhiệm chia sẻ bảo mật. Cái gì mà tiếp cận gián tiếp? Tôi chỉ bấm nhận cuộc gọi mà. Hữu Thức hét lên. Nhân viên kia vẫn bình tĩnh, như thể đã quá quen với những màn van xin bất lực của những người bị dính vào cấp 8. Vì vậy, anh không còn quyền từ chối. Hữu Thức nuốt han. Một tiếng ngực vang lên rõ ràng trong hành lang yên tĩnh. Bàn tay hắn run run nhận lấy hợp đồng, ánh mắt thất thần như nhìn thấy tuổi thọ của mình đang bay ra từng trang giấy. Có ai từng sống sót sau khi lỡ nói ra bí mật cấp 8 chưa? Hắn hỏi, như bám víu vào chút hy vọng mong manh. Có. Nhân viên gật đầu. Một người. À, vậy thì, nhưng anh ta mất trí nhớ hoàn toàn và giờ đang trồng rau ở trạm nghiên cứu Bắc Cực. Địch. Hữu Thức buồn miệng, rồi hít một hơi thật sâu, mắt ngước lên trần nhà như đang cầu nguyện với tất cả các vị thần trong cơ sở dữ liệu của hệ thống AI. Tôi thì ít ra ở Bắc Cực không bị gọi dậy lúc 4 giờ sáng. Hắn ký vào bản hợp đồng. Khi cánh cửa thép trượt sang một bên với âm thanh sẹt lạnh lẽo, Hữu Thức bước vào. Không khí bên trong khác hoàn toàn với những gì hắn từng biết, từng nghe về bộ phận sinh học. Không tiếng bàn luận rôm rả, không tiếng máy in giấy lạch cạch, càng không có những tiếng cười ngớ ngẩn về chuyện con chuột HOV ra. Chỉ là im lặng, một sự im lặng gấp gáp, căng như dây đàn sắp đứt. Các nhà khoa học ở đây mà Hữu Thức từng biết là những người hay cãi nhau vì sở thích chơi nhạc cổ điển hay nuôi vi khuẩn trong bồn cá cảnh. Giờ họ đều khoác lên mình bộ đồ sinh học khử khuẩn cấp cao, đeo kính bảo hộ phủ kín gương mặt. Mỗi người như một phiên bản hoàn hảo được nhân bản ra từ một bản thiết kế không cảm xúc, không một ánh mắt lơ đễnh, không một nụ cười, chỉ có nhiệm vụ. Mỗi bước Hữu Thức đi vào, hắn cảm giác như đang chen vào một khối lập phương khổng lồ làm bằng băng đá, nơi mọi thứ đều có thứ tự, tỷ lệ và áp suất. Hắn dùng mình. Và rồi, hắn thấy thứ đó. Ở trung tâm là một căn phòng có vách ngăn bằng kính, có thể thấy bên trong là buồng kính hình trụ cao, chứa đầy chất lỏng xanh lam óng ánh rất đẹp nhưng cũng giận người. Vì trong đó có chứa một con người đang trôi nổi, hoàn toàn bất động, cơ thể cắm chẳng chịt những ống dẫn, dây cảm biến, các nổ thần kinh lấp lánh ánh đỏ. Không mặc gì ngoài lớp vải sinh học phủ sát da như da rắn. Kẻ đó đeo thiết bị tăng cường thực tế ảo mà bộ phận hắn vừa làm sáng nay. Một người thật. Tim Hữu Thức đập mạnh. Khi hắn nhìn thấy ống dẫn học thẳng vào sống lưng người kia không phải qua da, mà xuyên qua tủy sống khiến hệ thần kinh giao cảm của Hữu Thức lập tức phản ứng. Có tỷ dồn tăng gọn. Tim hắn đập gấp. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cảm giác lạnh sống lưng như ai đó vừa đổ đá nghiền vào cổ áo hắn. Bàn tay cầm tắp lịt run nhẹ, chạm vào màn hình mà không biết mình đang thao tác cái gì. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Trước mặt hắn không còn là một phòng lab, mà là một bản tế lễ hiện đại, nơi con người được cắm vào máy móc như loài vật, nơi sinh học và đạo đức đang chơi trò kéo con mà bên thua có vẻ là đạo đức. Hắn đảo mắt nhìn quanh và nhận ra, ánh mắt của các nhà khoa học nơi đây không hề nhìn người trong buồng như một con người. Họ nhìn như đang kiểm tra một mẫu vật, một cỗ máy. Bọn họ điên rồi sao? Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu hắn, không cưỡng lại được. Càng nhìn họ thao tác nhịp nhàng, lạnh lùng, trao đổi bằng những thuật ngữ chuyên môn phức tạp đến mức ngay cả ai của hắn cũng phải tra lại, Hưu Thức càng thấy như mình lạc vào ổ của một giáo phái công nghệ. Một nhà khoa học già đống quay sang nhìn hắn, đôi mắt sau lớp kính phản chiếu ánh đèn trắng xanh nhợt nhạt như thể đang đánh giá xem hắn là người hay vật thí nghiệm tiếp theo. Hưu Thức vô thức lùi lại nửa bước. Đỏ ngọa mỹ nệ trong nao hắn giảm xuống, trong khi ạ diện lìn như dòng điện giật ngược toàn thân. Mọi thứ bắt đầu méo mó trong mắt hắn. Hắn nhìn bàn tay của một nữ kỹ thuật viên đang di chuyển trên bảng điều khiển nhưng vì quá căng thẳng, hắn tưởng như tay cô ấy có bốn ngón, dài ngoằng như chân côn trùng. Hắn chớp mắt liên tục. Ảo giác rồi, mình gặp ảo giác rồi, cái này chỉ là mơ thôi đúng không? Không có gì, không có gì, chắc là do mình thiếu ngủ chắc vậy. Đúng lúc ấy, một giọng nói phát ra từ hệ thống loa nội bộ, không rõ là ai hay người thật. Bắt đầu hiệu chỉnh kết nối ý thức, chuẩn bị đồng bộ chỉ số sinh học cùng mô phỏng với bộ não chủ thể. 4 phút. Mắt Hưu Thức lập tức đảo sang bảng điều khiển phụ. Trên đó là tên của hắn. Đối tượng: Đặng Hưu Thức, kỹ sư trưởng bộ phận Azure Cloud. Hắn thở gấp, nuốt nước bọt, lùi thêm một bước nhưng đụng trúng một nhân viên hậu cần phía sau. À, xin lỗi anh. Người đó nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng đẩy hắn về phía bảng điều khiển. Anh nên chuẩn bị đi, thí nghiệm sắp bắt đầu. Giọng nói đó nhẹ nhàng đến mức đáng sợ. Mắt Hưu Thức vẫn dán vào bảng điều khiển, nhưng trong đầu hắn lúc này, một cơn báo hoang tưởng đang cuộn lên. Tên mình tại sao lại hiện ở đây? Liên kết, đang chờ. Đang chờ cái gì? Mình là kỹ sư cơ mà đâu phải vật thí nghiệm. Hay là bọn họ định thử nghiệm trên mình? Ý nghĩ đó vừa bật lên, hắn quay phát đầu, nhìn quanh căn phòng trắng toát lạnh lẽo và mọi ánh mắt dường như đang nhìn hắn. Tất cả các nhà khoa học đều nhìn, không một ai chớp mắt. Một người đàn ông mang kính bảo hộ tiến tới, tay cầm một ống tiêm chứa chất lỏng trong suốt, miệng khẽ nhếch lên. Kỹ sư Đặng, xin mời anh hợp tác. Không. Hưu Thức thét lớn, lùi lại, đập mạnh vào bàn điều khiển làm đèn báo nhấp nháy đỏ. Hắn vung tay như bị ong đốt, miệng la hét loạn xạ. Các người không được lại gần tôi. Tôi là kỹ sư trưởng, tôi có quyền miễn trừ tham gia thí nghiệm người. Tôi có giấy chứng nhận hẳn hoi. Tôi chỉ tới giao thiết bị thôi, không phải vật thí nghiệm. Hắn vừa hét vừa lùi, tay vung loạn xạ như thể có ai đó đang cố bắt hắn, và trong mắt hắn lúc đó, mấy nhà khoa học đang chậm rãi tiến đến, ánh mắt lạnh lẽo, thiết bị y tế cắm trên tay, ý như phim kinh dị loại dê, hắn hoảng loạn quay đầu chạy, nhưng vấp phải mép sàn nâng. Hưu Thức ngã lăn ra đất, lăn thêm một vòng nữa, đập lưng vào bức tường kim loại lạnh buốt. Tiếng bụt vang lên như hồi kết của một màn kịch, và rồi, mọi thứ im bặt. Toàn bộ phòng thí nghiệm từ âm thanh máy quét, tiếng điều khiển, cả tiếng rì rì của hệ thống làm lạnh thì mọi thứ đều ngưng lại. Không phải hệ thống tắt, mà là mọi người đứng hình. Bao gồm cả Trần An đang cầm bảng dữ liệu mô phỏng, tiến sĩ Vịt tỏ tay vẫn còn dơ chỉ hướng giữa không trung, và cả tiểu thư Victoria trong bộ vest công sở, mắt mở lớn, như đang cố hiểu xem vừa có chuyện gì xảy ra. Mấy kỹ thuật viên đứng gần Hưu Thức cũng sững người nhìn hắn. Một người tay còn đang bưng ly cà phê sắp uống, dừng lại ở khoảng cách 3 phân trước miệng. Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển của Hưu Thức, nằm sóng xoài dưới sàn, áo bờ lật trắng lấm một ít bụi và dấu tay của chính hắn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tâm trí Hưu Thức quay lại hiện thực như cú tát trời giáng. Hắn cứng đơ, gương mặt tái nhợt như nôi. Sau đó, hắn ngồi dậy, đứng lên như một con robot mới học đi, tay trái chống hông, tay phải gãi đầu như đang cố rủi đi nỗi xấu hổ đang dán chặt vào mặt mình. À, xin lỗi mọi người. Hắn cười gượng, khẽ nhún người chắp tay. Chắc do thiếu ngủ với uống nước tăng lực quá liều. Nào tôi bị quá tải vài giây. Vài người rón rén quay lại làm việc, nhưng không khí vẫn nặng trịch. Một nhân viên bên trái lẩm bẩm nhỏ với người bên cạnh. Có khi nên pha nước đường cho ảnh uống được rồi, để tôi đi pha. Tiểu thư Victoria khẽ cúi đầu, che miệng cười. Việc tỏ thì nhấn mày, mắt vẫn dõi theo Hưu Thức như thể vừa xem một chuyện lạ đời hiếm thấy. Còn Trần An thì chỉ thở ra một hơi nhẹ. Anh ổn chứ, kỹ sư Thức? Hưu Thức nuốt han, mặt đỏ như cả chua hấp. Vẫn ổn, ổn ạ. Rất ổn. Tôi chỉ bị hiện tượng tạm thời thôi, không ảnh hưởng gì đâu ạ. Mọi người tiếp tục đi, tôi vào việc liền. Hắn lúng túng bước nhanh về phía bảng điều khiển, lòng thầm nguyện. Ông trời ơi, nếu lát nữa hệ thống có nổ tung xin hãy để con nổ cùng nó, miễn là không phải đứng đây nhìn mấy ánh mắt này nữa. Nhân viên nhỏ nhất năm mang tên Đặng Hưu Thức cạ trường 167, liệu có ăn tắc không? Chương 167, liệu có ăn tắc không? Kỹ sư trưởng Đặng Hưu Thức chăm chú nhìn vào màn hình giả lập 3 chiều, tay gõ lạch cạch những dòng mã như đang chơi một bản nhạc căng thẳng và không có khúc dạo đầu. Trên màn hình, mô hình ảo của Phan Khánh An đang chuyển động. Hệ thống giả lập mô phỏng được lập trình để thúc ép tâm lý, kích thích các phản ứng sinh học bất thường, tất cả đều nhằm một mục tiêu duy nhất, thúc đẩy sự phát triển của Phan Khánh An. Victoria đứng cạnh bàn điều khiển, nhìn chằm chằm vào chuỗi dữ liệu đang trôi nhanh như sóng thần trên giao diện mô phỏng. Mỗi con số, mỗi xung động năng lượng là một nỗi bất an khác. Cô chợt nói, giọng trầm lặng. Liệu nếu phương pháp điều trị bằng thuốc không có hiệu quả, tôi có cần phải trải qua cách thức tỉnh nhân tạo này không? Đôi mắt cô nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hình ảnh cơ thể Phan Khánh An đang căng cứng giữa dòng dữ liệu biến thiên khiến Victoria không khỏi rùng mình. Bên trong cái vỏ bọc khoa học này, cô cảm thấy một sự đáng sợ vô hình. Tôi không chắc mình có thể giữ vững tinh thần sau một liệu trình như vậy. Trần An đang theo dõi mô phỏng, không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu về phía cô, hỏi bằng giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý, tối qua câu ngủ có ngon không? Victoria cau mày, không hiểu mối liên hệ của câu hỏi đó với lời mình vừa nói. Cô định trả lời theo phản xạ. Tất nhiên là khô, nhưng cô khựng lại giữa chừng. Khoan đã. Hơi thở của cô chậm lại. Những hình ảnh ban sáng lướt nhanh trong đầu, sự tỉnh táo lạ thường, đầu óc sáng rõ, sự thư thái dễ chịu đến kỳ lạ mà cô cứ tưởng là do cái giường êm. Cô lẩm bẩm, giấc mơ thật yên bình, nhẹ nhàng nhất trong mấy năm qua. Ánh mắt Trần An khẽ nheo lại, giống như đang xác nhận điều hắn đã biết từ trước. Vậy là ản phạ bụt no một đã có tác dụng. Trong thời gian ngắn, cô chưa cần đến phương pháp thứ hai. Hắn quay sang lại phía mô phỏng, ngón tay nhẹ búng vào giao diện tạo hình một mô hình hổ lộ rèm hình cầu xoay tròn. Rồi Trần An nói tiếp. Với cả, không như câu nghĩ đâu. Thí nghiệm này không nằm trong liệu trình thứ hai của cô. Thứ này là để đẩy nhanh quá trình thức tỉnh, thứ vốn sẽ tự xảy ra ở bên ngoài, nhưng sẽ tốn rất nhiều năm. Nói cách khác chúng tôi đang cố nén thời gian lại. Victoria im lặng. Giọng Trần An vẫn tiếp tục, giờ đã chuyển sang giảng giải. Chúng tôi gọi đó là thức tỉnh nhân tạo. Quá trình này mô phỏng sự rèn luyện khắc nghiệt, xung đột tâm lý, tương tác năng lượng, tất cả các yếu tố đã từng thấy trong những cá nhân thức tỉnh thành công ở tự nhiên. Nhưng khác với tự nhiên, chúng tôi có thể điều khiển. Cô chớp mắt, lặp lại trong đầu như một câu hỏi. Thức tỉnh nhân tạo Trần An phóng to mô hình hộ lộ rèm. Trong đó là các lớp năng lượng mô phỏng tương tác giữa con người và hạt từ biến dị thạch. Hắn nói tiếp. Cô biết đấy, loại hạt năng lượng từ biến dị thạch có thể biến đổi sinh vật sống nếu tồn tại đủ lâu trong môi trường chứa nó. Đó là thức tỉnh tự nhiên, một quá trình chậm rãi, bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, áp lực sinh tồn và sự cộng sinh. Nhưng có vấn đề. Hắn thu nhỏ hồ lộ rèm, chúng ngón tay chỉ vào một vùng hiển thị màu đỏ. Nó quá chậm và không phổ cập được. Nghe đến đây Victoria có phần thắc mắc. Không phải năng lực là thứ ngẫu nhiên sao? Phụ thuộc vào cơ địa và tiềm năng của từng người. Trần An mỉm cười nhạt, lắc đầu. Trước đây tôi cũng tin vậy, nhưng sau khi phân tích sâu dữ liệu thức tỉnh từ hàng trăm cá thể chuột, tôi phát hiện một quy luật mờ nhạt liên quan đến cách năng lượng được điều khiển, chứ không phải bản thân tổ hợp năng lượng. Giống như việc ai cũng hiểu được rằng một chắc chắn bằng hai, nhưng lại không thể diễn giải tại sao. Ngay cả bản thân không hiểu tại sao và làm như thế nào làm được, thì khó mà phổ cập ra mọi người. Victoria là người. Cô bắt đầu hiểu tại sao Trần An lại theo đuổi quy trình thức tỉnh nhân tạo, vì đó không đơn thuần là một dự án khoa học, mà là nền móng của một kỷ nguyên mới. Phải biết một trong những thứ làm nên thành công của con người đó là sự phổ cập, truyền bá kiến thức từ đời này sang đời khác. Chỉ khi đó con người mới thực sự mạnh mẽ. Mục tiêu đầu tiên là thu thập đủ dữ liệu, sau đó tìm điểm chung, xây dựng lý thuyết. Khi lý thuyết hình thành, chúng tôi có thể biến thứ vốn ngẫu nhiên trở thành thứ có thể kiểm soát. Và một khi có thể kiểm soát, Trần An ngừng lại, ánh mắt hắn thoáng qua một tia lạnh lẽo. Chúng ta không chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt, mà còn có thể định nghĩa lại khái niệm về tiến hóa. Victoria khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn dõi theo mô hình giả lập đang chuyển động từng nhịp như một trái tim nhân tạo. Sau một thoáng im lặng, cô bật cười nhẹ, giọng nói mang theo chút đùa cợt. Trần An này, tôi nghe anh nói thêm một chút nữa chắc đầu tôi sẽ to ra mất. Đó là một lời đùa đơn giản, không quá sâu sắc nhưng đủ để khiến không khí nặng nề giãn ra một chút. Cô quen với kiểu trao đổi này giữa họ, một người nói lý thuyết như lập trình, người kia chen ngang bằng sự nhẹ nhàng đời thường. Nhưng lần này, Trần An không đáp lại, không một nụ cười, không một tiếng gừng, thậm chí hắn còn không quay đầu sang nhìn cô. Victoria thoáng sững lại. Một khoảnh khắc yên lặng mơ hồ trôi qua, cô hơi nghiêng người, ánh mắt lướt ngang để nhìn rõ mặt hắn. Và chính lúc đó cô nhận ra điều mà suốt từ đầu buổi đến giờ cô nhận ra nhưng lại không quá để ý Trần An khác lạ. Không phải ở lời nói, không phải ở dáng đứng, mà là trong ánh mắt, cái ánh nhìn trầm mặc như xoáy sâu vào màn hình mô phỏng, nhưng lại đang lạc ở một nơi xa xăm hơn rất nhiều. Nơi đó không phải là đây, không phải căn phòng này, không phải buồng thí nghiệm, mà là một thứ gì đó ở phía sau tương lai. Một tương lai đang đến rất nhanh, một tương lai mà chỉ hắn thấy rõ. Victoria khẽ chớp mắt, tim cô đập chậm lại một nhịp. Người đàn ông này không giống những người khác mà cô từng hợp tác. Cái áp lực mà hắn mang theo không đến từ sự cạnh tranh, không phải từ danh vọng hay trách nhiệm gia đình như bao người. Thứ mà Trần An có thể đang gánh vác là cả phần nhân loại đang vật vã trong cuộc giằng co giữa tiến hóa và tuyệt diệt. Hắn sống như thể luôn có một con quái vật vô hình đang đuổi sát sau lưng, chỉ cần hắn chậm lại một bước thôi là tất cả sẽ bị nuốt chửng. Victoria rũ tay xuống, lòng dịu lại một chút. Cô thở ra, khẽ cười nhẹ, lần này không phải để pha trò, mà là để làm dịu đi một điều gì đó đang nặng trĩu trong lòng chính cô. Này giọng cô nhẹ nhàng, không còn đùa cợt, không quá thân mật, nhưng cũng không còn là kiểu lời lẽ xa cách của một đối tác ngoại giao. Tôi không biết anh đang gồng mình vì điều gì, nhưng nếu anh ngã xuống giữa chừng, thì giấc mơ mà anh theo đuổi cũng chẳng còn ai giữ nổi. Đừng quên, nhân loại không chỉ cần người dẫn đầu, mà còn cần người đủ tỉnh táo để không tự thiêu mình trước khi tới đích. Trần An vẫn không nói gì, nhưng lần này hắn khẽ quay đầu sang. Ánh mắt ấy, dù vẫn nặng nề, nhưng có chút gì đó gian ra. Như thể vừa có một lớp bụi mỏng được lau đi. Victoria nhún vai, khoanh tay trước ngực, ra vẻ thản nhiên. Với tư cách là một đối tác hợp tác quan trọng của tập đoàn Nova, tôi có quyền lo lắng cho nhân viên chủ chốt bên tập đoàn các anh, đúng không? Cô nheo mắt, nhìn hắn nghiêm túc. Nên đừng để tôi phải viết yêu cầu báo cáo y tế của nhân viên đầu tiên trong đời chỉ vì anh ngã bệnh do căng thẳng quá độ. Trần An nhìn cô, môi khẽ cong không rõ là nụ cười hay chỉ là thói quen biểu cảm. Nhưng cái gật đầu sau đó là thật. Một cái gật đầu như chấp nhận sự nhắc nhở, như ghi nhận sự hiện diện của cô không chỉ là một cái tên trong hồ sơ hợp tác, mà là một điểm neo giữa cơn bão dữ. Victoria nhìn đồng hồ, kim giây vừa lướt qua con số 12. Cô xoay người về phía Trần An, giọng nói dứt khoát nhưng không thiếu phần mềm mại. Đến giờ rồi. Tôi đi đây. Việc ở đây, anh cứ tiếp tục xử lý đi. Chỉ cần gửi cho tôi phần tóm tắt thành quả là được. Trần An gật đầu, mắt vẫn dán vào bảng dữ liệu đang cập nhật. Ừ, chuyện bên ngoài nhờ cả vào cô. Nhân sự cô yêu cầu tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Victoria mỉm cười, gật đầu, nói một câu nhẹ nhàng. Vậy tôi đi đây. Cô xoay người một chút nhưng không bước đi. Không ai để ý đầu tiên. Mãi đến vài giây sau, Trần An ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô vẫn đứng đó. cô đi thong thả. Victoria lại gật đầu. Lần này có phần máy móc. Và cô vẫn đứng đó. Trần An hơi nhíu mày. Cô có để quên gì sao?
Victoria mím môi.
Trong mắt cô thoáng hiện lên chút thất vọng, rồi che giấu bằng một nụ cười nhạt.
Không có.
Tôi chỉ cô định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống.
Bên má hơi phồng lên, rồi xẹp xuống.
Ánh mắt liếc nhẹ sang chỗ khác.
Cái tên đầu gỗ này.
Cô thầm nghĩ.
Rốt cuộc tôi đang trông đợi gì chứ?
Chỉ là một lời khen, một nhận xét hay chỉ cần nói hôm nay cô rất đẹp cũng được mà.
Có cần khó như thế không?
Xung quanh, vài nữ nhân viên đứng gần lặng lẽ quan sát.
Một người che miệng cười, thì thầm với người bên cạnh.
À đúng là đàn ông, chúng ta trông chờ gì vào họ chứ, tiểu thư Victoria rõ ràng đang đợi một lời khen.
Sếp của chúng ta ấy à, ngài ấy vẫn còn non lắm, tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Câu nói ấy lan truyền nhanh chóng như gió luồn qua phòng thí nghiệm vốn đang lạnh lẽo.
Trần An không nghe thấy, vẻ mặt vẫn không hiểu gì.
Victoria thì đứng nguyên tại chỗ, mắt hơi cụp xuống.
Mình đang làm gì vậy, cô tự chửi bản thân.
Mình là ai chứ?
Là Victoria, tiểu thư của gia tộc Lancaster.
Vậy mà lại mày dạo này có vấn đề thật sự rồi Victoria à?
Và rồi, trong lúc lòng cô đang nổi cơn hâm hực, đôi giày cao gót quay gót, rời khỏi phòng thí nghiệm, bước chân giận dỗi nhưng vẫn giữ dáng đoan trang.
Trần An nhìn theo, ánh mắt níu lại, cố tìm nguyên nhân vì sao cô nàng bỗng dưng lại bực.
Mình có làm gì sai à?
Ngay lúc ấy, từ phía sau, La Duy Minh từ lúc nào đã tới bên Trần An, nhỏ giọng đầy khẩn trương.
Sếp, sếp.
Theo kinh nghiệm của tôi khi chơi game tình cảm, tôi nghĩ tôi biết vì sao tiểu thư Victoria giận rồi.
Trần An nhíu mày.
Anh nói tiếp đi.
Là như này, sếp.
Tiểu thư là người đến từ một gia tộc quý tộc lâu đời, đúng không?
Thường họ sẽ có những nghi thức truyền thống, như là hôn chào tạm biệt, hoặc ít nhất là một cử chỉ lịch thiệp mang tính công nhận đối phương.
Trần An nhăn mặt.
Anh lấy cái này từ trò chơi à?
Đúng.
Nhưng nó hợp lý mà.
Trong game đó, nờ tờ cờ quý tộc sẽ giảm điểm hảo cảm nếu không được chào tạm biệt theo đúng nghi thức.
Trần An nhìn Duy Minh như thể đang cân nhắc có nên cho hắn nghỉ phép hay không.
Anh chắc không đấy.
Là Duy Minh vỗ ngực.
Rõ ràng là tiểu thư đứng đợi ngài mà ngài lại không làm gì cả, nên cô ấy mới bực như vậy.
Trần An đưa mắt nhìn về phía cửa phòng.
Victoria đã khuất hẳn sau hành lang.
Những nhân viên xung quanh, một số lắc đầu đầy thông cảm, tiểu như thấy chưa, cô ấy thất vọng rồi đó.
Khoan đã, Trần An nghĩ.
Phải chăng ai cũng biết trừ mình?
Một cảm giác nhẹ nhàng mà dai dẳng bắt đầu len lỏi vào lòng hắn, cái cảm giác tội lỗi mơ hồ, không rõ mình sai gì, nhưng biết chắc chắn là mình vừa khiến ai đó không vui.
Chết thật và rồi, Trần An không suy nghĩ nữa.
Hắn quay người, chạy ra khỏi phòng.
Victoria.
Tiếng gọi vang lên khiến cô phải dừng bước, quay người lại.
Trần An đứng đó, cách cô chừng 3 mét.
Giữa hành lang dài phủ ánh đèn trắng xanh, hắn bỗng thấy khó xử vô cùng.
Tim đập nhanh không phải vì cảm xúc, mà vì hắn không biết nên làm gì tiếp theo.
Nếu giờ mà hôn thật thì liệu có bị ăn bạn thai không?
Còn Victoria, đứng quay lại mái tóc vàng ngắn khẽ bay trong luồng gió từ hệ thống điều hòa, chỉ nhìn hắn không nói gì, ánh mắt pha chút tò mò.
Không biết liệu La Duy Minh có còn sống sau pha này. Chương 168, thanh kiếm mang tên Victoria. Chương 168, thanh kiếm mang tên Victoria. Victoria quay lại, ánh mắt khẽ động khi thấy Trần An đang bước nhanh về phía mình.
Bước chân hắn có phần vội vàng, hơi lung túng, như thể đang bị chính đôi chân mình đẩy đi, không phải ý chí.
Dừng lại trước mặt cô, Trần An hơi thở gấp, nhíu mày một thoáng như đang tự tranh cãi với bản thân.
Rồi hắn giỡn nhẹ người, cúi đầu một cách trịnh trọng.
Xin lỗi.
Tôi, có vẻ đã sơ suất trong phép lịch sử rồi.
Dứt lời, Trần An nâng nhẹ bàn tay của Victoria lên bằng cả hai tay, cử chỉ cực kỳ nghiêm túc, đến mức Victoria cũng chỉ biết để bản thân bị cuốn vào tình hình này.
Và rồi, hắn khép túi đầu hôn lên mu bàn tay cô, một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
Chúc cô thuận buồm xuôi gió, tiểu thư Lancaster.
Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm.
Victoria hơi bất ngờ.
Cô không nghĩ hắn sẽ thật sự làm như vậy.
Đôi mắt xanh ánh lên vẻ ngạc nhiên thoáng qua, rồi lại dịu xuống như hồ nước lặng sóng.
Ánh sáng từ trần nhà đổ xuống, khúc xạ trong mái tóc vàng ngắn của cô, khiến từng sợi tóc bay nhẹ trong luồng khí mát lành như phát ra hào quang.
Đôi môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười mang vẻ gì đó vừa tinh lịch, vừa dịu dàng, lại vừa đẹp đến động lòng.
Cô đưa tay còn lại lên che miệng, cười khúc khích.
Fufu.
Trời ạ, nhìn anh nghiêm túc như thế, tôi còn tưởng đang ở giữa một buổi vũ hội hoàng gia.
Cô rút tay lại, nhướng mày nhìn hắn, vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ kia.
Hình như anh đang hiểu lầm gì đó rồi, Trần An.
Trần An như sự tỉnh khỏi một giấc mơ, khuôn mặt nghiêm nghị thoát đỏ lên.
Tôi không phải là.
Tôi chỉ nghĩ.
Cô đứng chờ nên ngự, tôi đứng chờ.
Nhưng không phải chờ cái này.
Victoria đáp, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ẩn ý, hắn cứng họng, mắt đảo qua xung quanh, mấy nhân viên đằng sau đang hóng chuyện lập tức quay đi giả vờ làm việc, nhưng rõ ràng hắn vẫn nghe tiếng họ mỉm cười.
Victoria khẽ lắc đầu, ánh mắt như đang chơi bừa.
Đúng là giữa quý tộc bọn tôi có những điều chào tạm biệt như vậy.
Nhưng chúng chỉ mang tính lễ nghi, dùng cho các dịp đặc biệt thôi.
Với mối quan hệ của chúng ta hiện tại thì không cần làm vậy đâu.
Cô ngừng một nhịp, rồi ghé sát hơn một chút, giọng nhỏ lại nhưng vẫn giữ nét cợt nhẹ nhàng.
Nhưng nếu anh thích thì tôi không ngại diễn cùng anh vài lần.
Trần An mở miệng như muốn phản bác, nhưng không thể nói nên lời.
Hắn không biết phản ứng ra sao, từ thích mà cô nói khiến nào hắn tạm thời sập hệ thống.
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc yên lặng.
Không còn tiếng bước chân, không còn lời thì thầm từ xung quanh.
Cả thế giới như chỉ còn họ đứng đó, một người bối rối đến không biết giấu mặt vào đâu, một người cười dịu dàng đến mức khiến tim người ta lỡ một nhịp.
Cuối cùng, Victoria nghiêng đầu, quay đi với bước chân nhẹ nhàng hơn lúc này rất nhiều.
Tạm biệt, Trần An.
Tôi sẽ đợi phần tóm tắt.
Và nếu được thì lần sau, đừng quên khen người ta khi họ cố gắng nhé. Lời nói cuối cùng ấy được thốt ra với chất giọng nửa trêu nửa thật. Và rồi cô bước đi thật, dáng lưng nguyện chuyển dần khuất sau góc hành lang. Trần An đứng đó, tay vẫn còn giữ nguyên vị trí vừa hôn bàn tay cô. Hắn nhìn theo bóng lưng ấy, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Sau lưng hắn, giọng La Duy Minh vang lên, nhỏ nhưng khoái chí. Đúng là sếp. Tiểu thư Victoria trông vui hẳn lên. Trần An không quay đầu lại, chỉ lẩm bẩm. Có lẽ mình nên thêm một cái tên vào danh sách thử nghiệm. Cánh cửa kim loại chợt mở, ánh sáng tự nhiên từ hành lang chiếu rọi khi Victoria rời khỏi khu thí nghiệm. Chưa kịp bước thêm vài bước, một giọng nói trầm và dứt khoát vang lên. Chào tiểu thư Victoria. Trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục màu đen được gia cố bởi các mảnh giáp bạc ánh kim. Vai trái mang biểu tượng nổ và sa đùm, còn vai phải là một huy hiệu đặc biệt, hình đầu sói gào dưới trắng đen. Khung xương cơ giới bao quanh hai tay và chân hắn gắn chặt vào giáp, chuyển động linh hoạt không tiếng động, tạo cho người nhìn cảm giác như một con thú săn mồi đang rình rập trong bóng đêm. Phân đội bệ ta đã tập hợp, tất cả đang chờ tiểu thư tại bãi đáp số 2. Victoria hơi nhướng mày, ánh mắt ngạc nhiên lướt qua vị chỉ huy trước mặt. Cô chưa từng gặp hắn, nhưng khí chất từ hắn lại khiến người khác không thể xem nhẹ. Sự điềm tĩnh và uy quyền không đến từ lời nói mà từ cách hắn đứng, như thể chính mặt đất dưới chân cũng phải phục tùng. "Ồ, Trần An chuẩn bị cho tôi một đội như thế này sao?" cô lẩm bẩm, bước theo vị chỉ huy mà lòng đầy tò mò. Bãi đáp số 2 nằm ở phía bắc tổ hợp nổ và xạ đùm, là một sân bay nhỏ. Nói là nhỏ nhưng chỉ nhỏ hơn các sân bay bình thường một chút mà thôi. Victoria vừa bước ra đến nơi thì lập tức trông thấy một cảnh tượng khiến cả cô và các thư ký đi cùng đều phải dừng bước. Đứng thành hai hàng thẳng tắp là phân đội bệ tạ, hơn 20 người, mỗi người đều khoác lên mình bộ chiến giáp ngoại cốt mang tông màu đen đỏ trầm, các khớp nối được gia cố bằng hợp kim von titanium. Mỗi người đều có vũ khí riêng phù hợp với vai trò từ xạ thủ, cận chiến, trinh sát đến công phá. Mặt nạ chiến thuật phủ toàn bộ khuôn mặt, mỗi người như một bóng ma thép đứng giữa gió trời. Không ai nói gì, không ai núp đích, chỉ có ánh mắt lạnh như băng phản chiếu qua lớp kính chắn đang tập trung về phía cô. Victoria khựng lại nửa bước, một tay chống hồng, mắt mở to hơn thường lệ. Miệng cô nhếch nhẹ. Đẹp đấy, cô thốt lên bằng một giọng đầy thích thú. Không phải kiểu ồ, ấn tượng đấy mà là kiểu món đồ chơi này hợp với mình quá. Các thư ký đi theo sau vốn chỉ quen xử lý tài liệu, hợp đồng và quản lý lịch trình, thì gần như nín thở trước đội quân trước mặt. Đúng lúc đó, tiếng động cơ rung chuyển không trung. Từ phía tây, một chiếc phi cơ khổng lồ với thân hình giống như sự kết hợp giữa máy bay vận tải và tàu khu trục từ hạ độ cao. Thân phi cơ được sơn đen hoàn toàn, với các đường viền xanh lam sáng chạy dọc từ mũi đến đuôi. Ở phân bụng, hai cánh mở ra như đôi hàm cá mập, sẵn sàng nuốt cả đội đặc nhiệm vào khoang vận chuyển. Logo nổ bạ xa đùm nổi bật giữa thân máy bay, kèm theo dòng chữ ánh bạc. Bảo hộ từ bóng tối. Phi cơ hạ cánh êm ái xuống bãi đáp. Cửa hông mở ra, để lộ nội thất bên trong với ánh đèn xanh dịu, ghế ngồi cố định chống lực dê, màn hình hồ lộ rèm và bàn điều khiển lắp đặt dọc theo khoang chính. Vị chỉ huy quay lại phía Victoria, ngữ thẳng, giọng nói rõ ràng và tràn đầy khí thế. Phi cơ này được thiết kế riêng theo yêu cầu của ngài Trần. Trang bị đầy đủ phòng họp trên không, hệ thống chặn sóng, cùng buồng nghỉ ngơi riêng cho tiểu thư. Từ giờ, chỉ cần tiểu thư ra lệnh hắn xoay người, gõ nhẹ hai lần lên chiếc mũ chiến thuật. Phân đội bệ tạ sẽ sẵn sàng hành động. Dù là vào biển lửa, hay bước vào vùng tử địa. Cả phân đội đồng loạt đặt nắm tay lên ngực, rồi cúi đầu nhẹ về phía Victoria một cái cúi đầu đầy sức nặng, như thể cúi chào một vị chỉ huy thực thụ. Victoria đứng im một lúc, đôi mắt nhìn toàn thể trước mặt. Gió thổi khiến vạt áo mỏng của cô tung nhẹ, mái tóc vàng ngắn khẽ bay. Cô mỉm cười, đầy mãn nguyện. Tốt lắm, nổ vạ xạ đùm đúng là không khiến tôi thất vọng. Trong không gian yên tĩnh và ngập trong ánh sáng lạnh của phòng nghiên cứu, trên tay Trần An là một màn hình lớn đang trình chiếu các đoạn video giám sát từ bãi đáp số 2. Nhân viên phụ trách báo cáo đứng nghiêm trình bày ngắn gọn từng dữ liệu, danh sách binh sĩ, tình trạng phi cơ, cùng với video trực tiếp của phân đội bệ tạ đang hộ tống tiểu thư Victoria lên máy bay. Trần An chăm chú nhìn vào màn hình, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu từng dòng dữ liệu hiện lên liên tục. Hắn đứng lặng, bất động như một pho tượng, toàn bộ sự tập trung dồn cả vào những con số đang biến đổi. Bên cạnh hắn, tiến sĩ Vịt Tỏ với mái tóc hoa râm và đôi mắt trầm tư sâu thẳm đang dõi theo diễn biến của thí nghiệm. Nhưng khi ánh nhìn ông chạm đến hình ảnh hiển thị trên màn hình Trần An đang cầm, ông khẽ gật đầu, môi hơi nhếch lên một nụ cười tán thưởng. Trên đó, Victoria đang bước lên bậc thang của phi cơ dáng đi ung dung, vững chãi, toát lên thần thái của một nữ vương cưỡi rồng, một kẻ thai trị đích thực. Cô ta mang khí chất không giống với những tiểu thư bình thường. Victoria cất tiếng, giọng khàn đục như tiếng máy cũ. Nhưng điều tôi tò mò là tại sao lại là phân đội Beta? Trần An không quay đầu lại, giọng hắn vang lên chậm rãi, trầm ổn. Vì họ là đội duy nhất đủ độ cơ động, khả năng thích ứng và tính trung thành tuyệt đối đủ để giao vào tay người khác. Và người khác ở đây là Victoria Lancaster. Ừ, cô ấy cần một lưỡi kiếm để chém xuống những đầu rắn mà tôi không thể vung tay lúc này. Victoria nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Cậu không sợ rồi một ngày sẽ bị chính thanh kiếm đó chém? Trần An hơi nghiêng đầu về phía màn hình, ánh sáng phản chiếu lên gò má sắc sảo của hắn. Nổ vạ không thể mãi là một cái lồng vàng trong vùng an toàn. Thế giới đang biến động, và nếu không bước ra, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau hoặc bị xóa sổ. Victoria. Cô ấy đủ thông minh để nhận ra rằng không có ai ngoài nổ vạ đủ tiềm lực và tham vọng để đưa cô ấy đi xa hơn cả những giới hạn hiện tại. Victoria khoanh tay, ánh mắt nửa đánh giá, nửa trầm ngâm. Và đổi lại, cậu cho cô ta mang đội quân ấy đi, chẳng lẽ chỉ vì mối quan hệ? Không. Trần An đáp, cô ấy sẽ giúp tôi triển khai kế hoạch xóa sạch dụ chuột ra khỏi hang, quét sạch những thế lực đang còn ẩn mình trong bóng tối. Cô ấy sẽ là người đánh lạc hướng. Nổ vạ tạm thời giữ tay sạch. Và quan trọng hơn, Trần An dừng lại một nhịp, mắt vẫn dán vào hình ảnh phi cơ đang khởi động. Cô ấy hiện tại là người duy nhất tôi tin tưởng là đủ năng lực để làm những điều kể trên. Tiến sĩ Vịt Tỏ cười nhẹ, nụ cười của một người già từng trải, đầy cả sự hoài nghi lẫn một chút tán thưởng. Cậu biết không, Trần An, trong cái trò chơi quyền lực này, điều đáng sợ nhất là bắt đầu tin vào một ai đó. Trần An quay sang, lần đầu tiên rời mắt khỏi màn hình, đối diện với Vịt Tỏ. Tôi không chắc là mình sẽ đúng, nhưng tôi tin vào những gì tôi đã chuẩn bị.